Chương 32, thực biết chơi chương 32, thực biết chơi. Lý Quế Chi nghe xong, lập tức có chút chột dạ, nàng cười hắc hắc, lộ ra một cái lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. "Ách, đúng à, cái kia tất yêu à, nhi tử ta bây giờ có tiền đồ, có thể kiếm tiền, ta đương nhiên muốn để tất cả mọi người đều biết ta. Đây chính là Quang Tông rượu tổ đại hảo sự a. Như thế nào, mẹ nói ra nhường người mất mặt." "Hại, mất mặt ngược lại không đến nỗi, chính là Vũ Nhất Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, mẹ, ngài về sau vẫn là khiêm tốn một chút a, đạo lý tài không lộ ra ngoài ngài cũng hiểu, đừng đến lúc đó đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Ngài suy nghĩ một chút, trong thôn những cái kia người nhiều chuyện, bình thường liền nữa thích đông gia trưởng tây gia đoạn, nếu là biết chúng ta đột nhiên phát tài rồi, còn không phải mỗi ngày tới cửa tới vay tiền a. Đến lúc đó ngài là có cho mượn hay không?" "Cho mượn, chúng ta tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới, bằng gì vô cớ làm lợi bọn hắn. Không mượn, lại đắc tội người, nói không chừng còn phải bị người ở sau lưng nói xấu, nói chúng ta có tiền liền vong bán mất, xem thường người. Ngài nói, cái này nhiều nháo tâm a. Ngài suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ cũng không thiếu tiền, ngài và cha ta muốn mua gì liền mua gì, muốn ăn gì liền ăn gì, thời gian này trải qua nhiều thoải mái a. Hà tất vì điểm này lòng hư binh, tìm cho mình không thoải mái đâu." Cái này một trận kẹt kẹt nói xuống, cho Vũ Nhất Phàm chính mình cũng cho choáng váng. Bây giờ không chỉ có nhan trị cùng dáng người để thăng, làm gì khẩu tài cũng mãnh liệt lên rồi. "Được được được, ta đã biết, ngươi đứa nhỏ này, làm sao còn giáo huấn lên mẹ ngươi tới." Lý Quế Chi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là đắc ý, nhi tử có tiền đồ, nói chuyện đều nghe khí, bất quá, ngươi tam thẩm giới thiệu cái kia cô nương, ngươi thật sự không đi gặp gặp. Nhân ra thế nhưng là Bạch Phú Mỹ qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. "Mẹ, ngài cũng đừng lo lắng chuyện của ta." Vũ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói, "Ta bây giờ còn không muốn nói yêu nhau, chờ sau này rồi nói sau." Hắn nhưng là muốn làm cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam a ha ha, bởi vì cái gọi là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Hắn bây giờ thế nhưng là có hệ thống người, dạng gì mỹ nữ tìm không thấy, còn cần đến đi ra mắt. "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nóng này đâu?" Lý Quế Chi gấp, "Ngươi xem một chút ngươi, niên kỷ cũng không nhỏ, lại không tìm đối tượng, liền thành lao quan côn." "Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, con trai của ngài ưu tú như vậy, còn sợ tìm không thấy đối tượng?" Vũ Nhất Phàm tràn đầy tự tin nói, "Ngài liền đợi đến ôm cháu trai a." "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nóng này đâu?" Lý Quế Chi gấp, "Như tưởng lâm đầu, ngươi xem một chút ngươi, niên kỷ cũng không nhỏ, lại không tìm đối tượng, liền thành lao quan côn. Ngươi tam thẩm giới thiệu cái kia cô nương, ta có thể thấy được qua ảnh chụp, bộ dáng kia, tuấn đây. Mắt to, sống mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da trắng như sữa bò, đơn giản giống như trên tivi đại minh tinh xinh đẹp. Điều kiện gia đình cũng tốt, ba nàng làm ở nhà máy, mẹ của nàng là giáo sư, tốt như vậy cô nương, ngươi đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a." Vũ Nhất Phàm cười cười, làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, dù sao thì là không tiếc lời. Lý Quế Chi cầm nhi tử không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thở dài, được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, ta cũng không để ý ngươi. Bất quá, ngươi nhưng phải nhớ kỹ cho ta, tìm đối tượng nhất định muốn cảnh giác cao độ, đừng có lại bị những cái kia không đứng đắn nữ nhân lừa gạt. Biết rồi, mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, ngài vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi, đừng thức đêm, đối với cơ thể không tốt. Đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, cha ngươi vẫn chờ ta đây. Lý Quế Chi nói xong, liền vội vã ngừng video. Vũ Nhất Phàm nhìn xem đen lại màn hình, không nhịn được cười một tiếng, người mẹ này thật đúng là khả ái. Hắn cầm điện thoại di động lên, lại cho muội muội Vũ Kiều Kiều phát cái mẹ chặt hương bao, phụ lời, cầm lấy đi mua đồ ăn ngon, đừng nói cho Lý nữ sĩ. Rất nhanh, Vũ Kiều Kiều liền hồi đáp một cái cảm tạ ca tốt nhất rồi. Bao biểu tình, đằng sau còn đi theo một chuỗi yêu thương người chụt. Vũ Nhất Phàm cười cười, đưa di động ném qua một bên, nằm ở trên giường, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tương lai tốt đẹp. Trong lòng của hắn ấm dương, mặc dù mẹ lại nhải có chút đáng ghét, nhưng cái này cũng là một niềm hạnh phúc a. Mặc dù hắn cùng Lý Vi, Trần Băng Thanh, Lâm Mộng Giao đều có quan hệ thân mật, không đúng, Lâm Mộng Giao còn không có ăn đến, cũng nhanh. Nhưng muốn nói ai mới là hắn chân mệnh tiên nữ, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra. Được rồi, không nghĩ, chuyển đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn bây giờ thế nhưng là tài sản trăm ức siêu cấp phú hào, còn sợ tìm không thấy bạn gái. Hắc, đến lúc đó tìm nàng mang đến xâm nhập giao lưu, để cho hệ thống kiểm chắc đến cái gì gọi là chân chính sảng khoái. Vũ Nhất Phàm liền nghĩ tới hệ thống khen thưởng sự tình, lập tức nhiệt tình mười phần, "Thống tử ca, ngươi liền đợi đến nhìn tốt ta." Nhắm mắt lại, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tương lai tốt đẹp. Hắn còn muốn tiếp tục làm việc thiện, trợ giúp càng nhiều người cần giúp đỡ, để cho thế giới này trở nên càng thêm mỹ hảo. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn phải nhanh một chút cầm xuống Lâm Mộng Giao, để cho hệ thống mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là xâm nhập giao lưu, cái gì gọi là thể xác tinh thần vui vẻ. Hắc, suy nghĩ một chút liền cho người kích động a. Vũ Nhất Phàm nhịn không được cười ra tiếng, hắn cảm thấy nhân sinh của mình đơn giản giống như bậc, sảng khoái đến bay lên. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao. Vũ Nhất Phàm còn tại mơ mơ màng màng làm mộng đẹp, trong mộng hắn đang cùng Lâm Mộng Giao tại Thượng Hải Thiên Đường trên nước chơi đùa, thật không khoái hoạt. Chắc chắn là cái này thời tiết quá nóng quan hệ, nhất định là như vậy. Điện thoại hẹ chặt vang lên chừng mấy tiếng. Ngủ không sai biệt lắm, hắn mở mắt ra từ tủ đầu giường lấy ra điện thoại, mở ra hẹ chặt, là Lâm Mộng Giao. "Giao a Giao, Nhất Phàm ca, cái kia, ta tan việc không đi làm kiếm trước, phải đi bệnh viện nhìn ta mẹ, chính ngươi phải nhớ thật tốt lần cơm a, thẹn thùng, ta là người tốt, vậy ta tối nay tới đón ngươi đi." "Giao a Giao, không cần rồi, ta hôm nay tại bệnh viện bồi mụ mụ, ta ngủ bên cạnh nàng giường nhỏ." "Ta là người tốt, cái kia." "Tốt a, ngươi tốt nhất chiếu cô A Di, có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta."
"Giao A Giao, ừ, cảm tạ nhất Phạm ca, ngươi thật hảo, ái tâm, ta là người tốt, nha đồng đốc, cùng ta còn khách khí gì, chúng ta thế nhưng là người một nhà, hôn hôn, hôn hôn, Giao A Giao, chán ghét, ai cùng ngươi là, thẹn thùng, Vũ Nhất Phạm nhìn trên màn ảnh cái kia hai cái thẹn thùng biểu lộ, khoe miệng không tự chủ dương lên, hắn phảng phất có thể nhìn đến Lâm Mộng Giao bây giờ gương mặt từng đỏ, bộ dáng thẹn thùng khả ái. Cô nàng này, thật đúng là khiến người tâm động a. Vũ Nhất Phạm tự đủ, hắn cảm giác chính mình càng ngày càng ưa thích cái này cô gái đơn thuần hiền lành. Trong lúc rảnh rỗi, Vũ Nhất Phạm ăn chút gì lấp bao tử, trong đầu lại bắt đầu linh lợi ra. Tối hôm qua cùng Lâm Mộng Giao nha đầu kia hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạn, còn kém một bước cuối cùng, tư vị này liền như bước nhỏ cào, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Ai, nha đầu này vẫn là quá đơn thuần, lúc nào mới có thể chân chính cầm xuống đâu. Vũ Nhất Phạm thở dài, có chút buồn rầu. Hắn nghĩ nghĩ, hay là cho Lâm Mộng Giao phát cái tin tức, bà bối, chiếu cố thật tốt ra gì, buổi tối muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi đi qua. Lâm Mộng Giao rất nhanh hồi phục, không cần, Nhất Phạm ca, bệnh viện có nhà ăn, ta tùy tiện ăn một chút là được rồi, ngươi không cần làm phiền rồi. Vũ Nhất Phạm nhìn trên màn ảnh không cần ba chữ, chân mày hơi nhíu lại, nha đầu này thật đúng là khách khí, bất quá hắn ưa thích. Không được, ta phải nghĩ biện pháp để cho nàng sớm một chút cùng ta về nhà. Vũ Nhất Phạm sờ lên cằm, bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới Trần Băng Thanh, cái kia hội chơi hoa văn tiểu học muội, trước mấy ngày còn tới đi tìm chính mình sao bữa cơm. Một bộ khảo thí thi chứng vịt dáng vẻ, xem xét chính là lại thiếu thu thập. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Trần Băng Thanh phát đầu hẹn chặn, "Tiểu phôi đản, đang làm gì đâu?" "Nghĩ ca ca không có." Cơ hồ là lập tức trở lại. "Rất đáng yêu yêu, chúng ta phòng ngủ đang đánh mặt trực nhà. Các ngươi thật là nhàn nhã." Vũ Nhất Phạm sững sờ, cô gái nhỏ này lại đang làm cái quỷ gì? Chính là tam khuyết một ý tứ nha, còn có thể là gì? Trần Băng Thanh phát tới một cái thẹn thùng biểu lộ, cái này cũng đều không hiểu, đồ đần, tợ lẹo. Cái này tiểu nữ nhân, thật đúng là hội chơi a. Hắn lập tức ra cửa, phát động hắn chiếc kia phong cách Porsche 911, một cước đạp cần ga tận cùng, động cơ phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, giống dã thú gào thét, chấn người trong lòng phát run. "Tiểu phôi đản, ta đến, tới tìm ngươi." Vũ Nhất Phạm phát cho Trần Băng Thanh đầu hẹn chặn, còn cố ý tăng thêm cái cười xấu xa biểu lộ. "A, nhân gia còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Ngươi chờ ta một chút đi, nhân gia phải tắm rửa, thay đổi ngươi thích nhất, lại phun thêm chút nước hoa, bằng không thì xú xú đây này bị ngươi ghét bỏ." Trần Băng Thanh phát tới một cái thẹn thùng biểu lộ, đằng sau còn đi theo một chuỗi im lặng tuyệt đối, để cho người ta miên man bất định. Giống như cấp bách cái kia người là ngươi đi. Vũ Nhất Phạm tâm suy nghĩ, cũng không đi hồi phục nàng, cười nhạt một tiếng, đem xe chậm rãi lái vào Thượng Hải Đại học cửa trường. Cái này chỗ hắn đã từng huy sái 4 năm thanh xuân sân trường, bây giờ lần nữa bước vào, lại có mấy phần áo gấm về quê ý vị. Xe chạy qua quen thuộc đường dọc bóng cây, hai bên là cao lớn cây ngô đồng, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, tạo thành loang lổ quang ảnh. Vũ Nhất Phạm suy nghĩ cũng phiêu trở về 4 năm trước, thời điểm đó hắn còn là một cái nghèo rất mùng tơi học sinh nghèo, mỗi ngày cưới một chiếc cũ nát xe đạp qua lại sân trường các ngõ ngách, vì mấy trăm khối tiền sinh hoạt tính toán tỉ mỉ, vì có thể cho Thẩm Mưa Nhu mua một cái nàng yêu thích túi sách, bớt ăn bớt mặc, thậm chí vụng trộm đi công trường rời gạch. Một ngày xuống đầy bụi đất, trên tay tất cả đều là bọt máu. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phạm cười một cái tự giễu, thời điểm đó chính mình thật đúng là ngốc đến khả ai à. Bây giờ, hắn mở lấy giá trị trăm vạn hot chờ, cũng rốt cuộc không có trước đây phần kia thuần chân cùng chấp nhất. Xuống xe, hắn đi trước đó thường đi nhất ăn vặt một con đường. Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc lão bản, chỉ là năm đó học sinh nghèo, bây giờ đã lắc mình biến hóa, trở thành đám người mắt bên trong giàu có xoái. Bất quá hắn hôm nay rất điệu thấp, mặc cùng sinh viên không sai biệt lắm quần áo, không có một cái nào là hàng hiệu. Bộ dạng này sinh viên ăn mặc bộ dáng càng đem hắn tuấn lãng tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng dày vừa phải, nhất là cặp mắt kia, thơm thúy giống một vũng đầm nước, để cho người ta không nhịn được muốn xa vào trong đó. Không giống nhau hội nhi, bên cạnh liền có mấy cái muội tử bắt đầu dục dịch, các nàng mặc mát mẻ đai đeo váy ngắn, lộ ra da thịt trắng nõn cùng đôi chân dài, vẽ lấy tinh xảo chẳng dùng, tóc cũng chú tâm xử lý qua, xem xét chính là đi ra câu cá. Trong đó một cái gã lớn, trực tiếp bưng một ly trà sữa đi tới, làm bộ không cẩn thận đụng phải trên thân Vũ Nhất Phàm, trà sữa đổ hắn một thân. "Ai nha, có lỗi với, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý." Muội tử vừa nói xin lỗi, vừa dùng khăn tay giúp Vũ Nhất Phàm lau trên người trà sữa nước đọng, còn len lén lấy tay tại trên hắn mấy khối sờ soạn một cái. Cảm thụ được cái kia bền chắc xúc cảm, muội tử mặt đỏ dần. Vũ Nhất Phàm mỉm cười, "Không việc gì, như thế nào?" "A." Muội tử sửng sốt một chút, không có phản ứng kịp. "Ở đây." Vũ Nhất Phàm chỉ chính mình, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, "Ngươi không phải mới vừa thể nghiệm sao? Cảm giác thế nào?" Muội tử lúc này mới phản ứng lại, chính mình đây là bị đùa giỡn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bá mà một chút đỏ lên, giống như là chín quả táo, tiểu diễm đát. Ta không phải là cố ý, nàng ấp úng giảng giải, ánh mắt trốn tránh, ta chính là muốn giúp ngươi lau sạch sẽ phải không? Vũ Nhất Phàm cố ý xích lại gần bên hai nàng, hạ giọng, vậy ngươi vì cái gì khuôn mặt hồng như vậy? Muội tử bị hắn như thế một đùa, càng thêm hoảng loạn rồi, trong tay khăn tay đều rơi trên mặt đất. Nàng xoay người lại nhặt, không cẩn thận lại đụng phải Vũ Nhất Phàm chân. "Ai nha, có lỗi với, thật xin lỗi." Nàng nhanh chóng ngồi thẳng lên, lại không cẩn thận đụng phải Vũ Nhất Phàm cái cằm. "Tê." Vũ Nhất Phàm hít sâu một hơi, che lấy cái cằm. "A, ta thật không phải là cố ý." Muội tử gấp đến độ nhanh khóc, "Nếu không thì ta mời ngươi uống trà sữa bồi tội."
Vũ Nhất Phàm nhìn xem tay nàng đủ luống cuống bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, tính toán, nhìn ngươi đáng yêu như thế, liền tha thứ ngươi. Muội tử nghe được khả ái hai chữ, mặt càng đỏ hơn. Nàng lén lén liếc Vũ Nhất Phàm một mắt, phát hiện hắn dáng dấp thật sự rất xoái, không khỏi có chút tâm động. Đúng lúc này, Vũ Nhất Phàm điện thoại di động kêu. Là Trần Băng Thanh gửi tới tin tức, nhân gia chuẩn bị xong, ngươi ở đâu đâu? Vũ Nhất Phàm nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút trước mặt muội tử, cười nói, xin lỗi, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu điện, nhìn hắn bóng lưng ngẩn người. Ai, thật đáng tiếc, như thế xoái nam sinh muội tử thở dài, nhưng lại không biết chính mình bỏ lỡ một cái giá trị bản thân trăm ức siêu cấp phú hảo. Nàng nhặt lên trên đất khăn tay, ném vào thùng rác, quay người về tới chỗ ngồi của mình, trong lòng còn nghĩ sự tình vừa rồi, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Nhất Phàm ca ca, ta tới rồi. Một cái ngọt ngào chán âm thanh từ đằng xa truyền đến. Vũ Nhất Phàm đang tựa vào trên hốt chờ cạnh cửa, chán đến chết mà soát điện thoại di động, nghe được thanh âm này, hắn ngẩng đầu chớp mắt, ngươi hôm nay chuyện ra sao? Mặc nhiều như vậy làm gì? Bây giờ chính là tháng 6, nóng đến cậu đều hận không thể đem đầu lưỡi phun ra làm cây quạt làm cho, nha đầu này lại ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, cùng một bánh trưng tựa như, cũng không sợ che ra rộn tới. Chỉ thấy Trần Băng Thanh hôm nay thái độ khác thường, mọi khi cái kia mát mẻ đai đeo váy ngắn, quần ngắn chân dài, hết thảy không thấy bóng dáng, thay vào đó là một kiện rộng lớn áo khoác màu đen, từ đầu đến chân che phủ cực kỳ chặt chẽ, liền nàng cặp kia ký hiệu đôi chân dài đều che đến một điểm không lộ, đầu óc không biết có phải hay không là bị cửa kẹp, cái này đại nhiệt tiên, cũng không sợ bị cảm nắng. Vũ Nhất Phàm nổi lòng hiếu kỳ, thò người ra đi qua, nghĩ đẩy ra áo khoác xem rõ ngọn ngành, lại bị Trần Băng Thanh một cái ngăn trở, nàng ánh mắt né tránh, giống con bị hoảng sợ nai con, ấp úng nói, ai nha, nhân gia hôm nay có chút không thoải mái, ăn mặc nhiều một chút không thoải mái. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng từ trên xuống dưới, cái này tiểu nữ nhân sắc mặt hồng nhuận, lại thêm đánh qua mặt chữa quan hệ, còn có mắt thần tinh hiện ra, nào có nửa điểm không thoải mái bộ dáng. Ta nhìn ngươi là uống nhầm thuốc đi. Hắn cố ý đùa nàng, ngươi mới uống lộn thuốc đâu. Trần Băng Thanh hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một mắt, âm thanh lại mềm nhũn ra, ai nha, nhân gia đói bụng, đi mau rồi, lấy ra của ngươi đầu chó, nếu ngươi không đi, ăn ngon đều bị người khác đoạt hết. Trong hồ lô muốn làm cái gì? Vũ Nhất Phàm bị nàng cái này liên tiếp cử động khiến cho không hiểu ra sao. Đi, lên xe à, chờ hội nhi lại hảo hảo thu thập ngươi, mặc thành dạng này, cũng không biết chơi trò xiếc gì. Quay người lại, Vũ Nhất Phàm mới phát hiện, đột nhiên có thật nhiều học sinh ghé mắt. Chương 33, bị người nghị luận chương 33, bị người nghị luận oa, hot chờ 911. Xe này thật tốt mấy trăm vạn a. Tiểu tử này thật có tiền, tuổi còn trẻ liền lái lên xe thể thao. Cắt, có gì đặc biệt hơn người, nói không chừng là mướn đâu. Có thể bị nghèo liền nữa thích mạo xưng là trang hảo hán. Người đây liền không hiểu được a, xe này xem xét chính là kiểu mới, thuê một ngày được bao nhiêu tiền a? Lại nói, ngươi nhìn hắn khí chất kia, giống người thiếu tiền sao? Này ngược lại là, nhìn hắn vừa rồi cùng mấy nữ kia nói chuyện dáng vẻ, xem xét chính là lao thủ. Ai, bây giờ nữ hài tử à, thực sự là quá thực tế, nhìn thấy trên kẻ có tiền liền hừng rán. Cũng không thể nói như vậy, lòng thích cái đẹp mọi người đều có đi, ai không muốn tìm có tiền lại xoáy bạn trai đây. Trong đám người, đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có khương mảnh. Vũ Nhất Phàm nghe những nghị luận này âm thanh, khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng lại không gợn sóng chút nào. Với hắn mà nói, những thứ này cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Hắn sớm đã không quan tâm cách nhìn của người khác. Đám người dần dần tán đi, Trần Băng Thanh nhìn xem trước mắt chiếc này mới tinh hot chờ 911, trợn cả mắt lên. Nhất Phàm ca, xe này thật là của ngươi? Ân, cái kia không nói nhảm. Vũ Nhất Phàm gật đầu một cái. Xe này thật tốt mấy trăm vạn a, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Trần Băng Thanh một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là đổ sai rồi? Vũ Nhất Phàm cười cười, không nói gì. Hắn mở cửa xe, ra hiệu Trần Băng Thanh lên xe. Trần Băng Thanh ngồi vào tay lái phụ, thắt chặt dây an toàn, trong lòng vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Nàng lén lén đánh giá Vũ Nhất Phàm muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thản nhiên, để cho người ta nhìn không thấu. Vũ Nhất Phàm chạy, bất chợt 911 phát ra trầm thấp vang minh, giống một đầu xúc thế đai phát báo săn. Thượng Hải phồn hoa nhất phố buôn bán đến. Ở đây hội tụ đủ loại xa xỉ phẩm bài, con lừa bài, cổ kỳ, chế nổ. Từng cái lóng lánh kim quang logo, đông đưa mắt người hoa hỗn loạn, là đáng mặt động tiêu tiền, người bình thường chỉ có thể trốn mất chỗ. Vũ Nhất Phàm mang theo Trần Băng Thanh đi đến một nhà tên là Di Hòa Hiên cao cấp á thức phòng ăn phía trước. Trần Băng Thanh có chút chân tay luống cuống, nàng lôi kéo Vũ Nhất Phàm góc áo, âm thanh so con muỗi còn nhỏ, Nhất Phàm ca ca, chúng ta có phải hay không đi sai chỗ? Nhà này phòng ăn, chúng ta có thể ăn không nổi à? Ta xem trên mạng menu, ở đây tùy tiện một món ăn đều tốt hơn mấy ngàn đâu. Chúng ta vẫn là đổi một nhà khác ca, miễn cho một hội nhi trả tiền không nổi, vậy thì quá mất mặt phát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, giống như là chín cà chua. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trần Băng Thanh bộ kia dáng vẻ vội vã cuối cùng, nhịn cười không được. Hắn trực tiếp hướng về phía Trần Băng Thanh tiểu hồng miệng nhi van dội ba một bụng, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu nước miếng, không có chuyện gì, không cần thay ta tiết kiệm tiền, dùng sức hoa, càng thoải mái càng tốt. Hôm nay ngươi chính là tiểu công chúa của ta, muốn ăn cái gì liền chút gì, trời sập xuống đều có ta treo lên. Cửa tiệm phục vụ viên trên mặt khinh bị biểu lộ càng thêm rõ ràng, các nàng mặc thống nhất chế phục, trên mặt lại viết đầy ghét bỏ hai chữ. Cắt, từ nông thôn tới béo đổ nhà quê. Trong lòng các nàng âm thầm trào phúng, cắt, giả trang cái gì người giàu có, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, còn học nhân gia tới đây ăn cơm, thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Còn dùng sức hoa, càng sảng khoái càng tốt. ta xem là dùng sức trang càng nghèo a. Các nàng căn bản liền không có nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội đi bảo, cho nên cũng không dự định hoan nên hai người bọn hắn, chỉ là đứng ở cửa, thờ ơ lạnh nhạt, giống xem kịch nhìn xem hai cái này rồ kẻ ở đây tự biên tự diễn. Hai vị là muốn dùng cơm sao? Trong đó một cái phục vụ viên cuối cùng mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia không kiên nhẫn cùng kinh miệt, chúng ta nơi này chính là nhân quân tiêu phí một vạn khởi bước, ngài hai vị phải suy nghĩ kỹ. Vũ Nhất Phàm đầu lông mày nhướng một chút, phục vụ viên này thái độ làm cho hắn rất khó chịu, hắn ghét nhất loại này mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Hắn cười lạnh một tiếng, như thế nào? Sợ chúng ta ăn không nổi? Nha, vị tiên sinh này thật hội nói đùa. Một cái khác phục vụ viên âm dương quái khí nói, chúng ta nơi này chính là phòng ăn xa hoa, tới cũng là người có thân phận có địa vị, cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tiến vào. Trần Băng Thanh bị các nàng nói đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng cẩn thận nắm lấy Vũ Nhất Phàm góc áo, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Nàng muốn kéo lấy Vũ Nhất Phàm rời đi, nhưng lại không muốn để cho hắn mất mặt. Vũ Nhất Phàm vỗ vỗ tay Trần Băng Thanh, ra hiệu nàng chớ khẩn trương. Có thân phận có địa vị. Hắn nghiền ngẫm mà tái diễn câu nói này, cái kia không biết ta có hay không tư cách này đi vào đâu. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra một tấm màu đen thẻ, đang phục vụ viên trước mặt lung lay. Cái kia hai cái phục vụ viên vốn còn muốn tiếp tục chào phúng bài câu, nhưng khi các nàng xem đến tấm thẻ kia lúc, sắc mặt lập tức thay đổi. Các nàng trợn to hai mắt, miệng há có thể tắc hạ một quả trứng gà, một bộ thấy quỷ biểu lộ. Này, đây là trong đó một cái phục vụ viên lắp bắp nói, đây là Di Hỏa Hiền Chí Tôn Hắc Tạng. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Một cái khác phục vụ viên cũng kinh hô lên, toàn bộ Thượng Hải nắm giữ tấm thẻ này người không cao hơn 10 cái. Chí Tôn Hắc Tạng. Trần Băng Thanh cũng là một mặt ngộng, nàng mặc dù không biết tấm thẻ này đến tuột cùng có cái gì ma lực, nhưng nhìn hai cái này phục vụ viên phản ứng, cũng biết nó chắc chắn lai lịch không nhỏ. Vũ Nhất Phàm kể từ đi qua Ngự Thiện phòng dùng cơm, đã sớm trở thành bên trong ê, cũng chính là trong truyền thuyết siêu cấp khách quý. Vì hưởng thụ tốt hơn phục vụ, hắn mãnh liệt đi đến đầu nạp tiền, trước sau sau cộng lại, ít nhất cũng phải có mấy chục triệu. Chương này hội viên tặng, không chỉ có thể tại Ngự Thiện phòng sử dụng, còn có thể cả nước tất cả cấp cao nhãn hiệu cửa hàng thông dụng, đơn giản chính là một tấm vô địch giấy thông hành. Vũ Nhất Phàm đem tấm thẻ thu vào, lạnh nhạt nói, bây giờ chúng ta có thể tiến vào sao? Có thể, đương nhiên có thể. Cái kia hai cái phục vụ viên giống như là đột nhiên biến thành người khác tựa như, trên mặt chất đầy nụ cười xu định, tiên sinh, tiểu thư, mời vào bên trong, ta này liền sắp xếp cho ngài tốt nhất phòng khách. Các nàng vừa nói, một bên túi người, làm một cái thỉnh thủ thế, tư thái kia, muốn nhiều cung kính, có nhiều cung kính, đơn giản giống cổ đại nô tỳ phục dịch chủ tử. Vũ Nhất Phàm ôm Trần Băng Thanh, nên ngang đi vào phòng ăn, lưu lại cái kia hai cái phục vụ viên trong gió lộn xộn. Ai, ngươi nói người này đến cùng lai lịch gì a? Không biết à, bất quá nhìn hắn còn trẻ như vậy, liền có thể nắm giữ Chí Tôn Hắc Tạng, chắc chắn không phải người bình thường. Thực sự là người không thể xem bề ngoài à, về sau nhưng phải cẩn thận một chút, vạn nhất đắc tội cái gì đại nhân vật, vậy coi như chịu không nổi. Đúng vậy a, về sau con mắt nhưng phải đánh bóng điểm. Hai cái phục vụ viên bàn luận xôn xao, trên mặt của các nàng cũng lại không có ngạo mạn lúc trước và khinh thường, thay vào đó là sâu đậm kính sợ cùng nghĩ lại mà sợ. Trong lòng các nàng âm thầm may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có đem lời nói đến quá tuyệt, bằng không thì bây giờ chỉ sợ ngay cả việc làm đều giữ không được. Thời đại này, việc làm khó tìm, giống Di Hỏa Hiên loại này phòng ăn xa hoa phục vụ viên, càng là cướp phá đầu, nếu là ném đi bát cơm, khóc đều không chỗ để khóc. Vũ Nhất Phàm cũng không có tâm tư quản các nàng nghĩ như thế nào, hắn bây giờ đầy trong đầu nghĩ cũng là như thế nào để cho Trần Băng Thanh ăn ngon uống ngon. Hắn điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn, cái gì hấp cua đế vương, thịt kho tàu bảo ngư, phật nghệ tường, long tỉnh tôm bắp vỏ, cá sở cơ dẻo, thịt kho đông pha. Tất cả đều là trong tiệm chiêu bài đồ ăn, món ngon, bình thường những cái kia có mặt mũi đại nhân vật mới có thể điểm đến. Nhất Phàm ca, đây cũng quá nhiều à, chúng ta ăn không hết, hơn nữa nhân gia đang giảm béo, đói hội khỏe mạnh hơn rồi. Trần Băng Thanh nhìn xem đầy bàn mỹ vị món ngon, có chút xấu hổ. Nàng mặc dù là cái tiểu ăn hàng, nhưng vì bảo trì dáng người, bình thường cũng rất chú ý khống chế ẩm thực, nhất là loại này cao nhiệt lượng đồ ăn, nàng cũng là kính nhi viễn chi. Không có việc gì, ăn không hết đóng gói. Ngoan, nghe lời, ngươi thích ăn cái gì liền ăn nhiều một chút, bù giảm cái gì mập, vạn nhất đem vú lớn đường cho giảm bớt, tổn thất này tính toán ai? Đây chính là ta chuyên trúc bà bối, người khác muốn nhìn đều không nhìn thấy đâu. Vũ Nhất Phàm cười nói còn vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng đuốt một cái Trần Băng Thanh cái mũi nhỏ, lại nói, ngươi gầy như vậy, hẳn là bồi bổ, sờ tới sờ lui mới càng có xúc cảm đi. Trần Băng Thanh bị Vũ Nhất Phàm nói đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một mắt, Nhất Phàm ca ngươi lại không đứng đắn. Nhân gia nào có rất gầy, rõ ràng là mới vừa hảo. Nói xong, nàng vẫn rất xui sống lưng, tựa hồ muốn chứng minh chính mình rất có liệu. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng, công chúa nhỏ của ta. Vũ Nhất Phàm cương chịu cười, nhanh ăn đi, nếm thử cái này đạo Phật nhảy tường, đây chính là tiệm bọn họ Trần Điếm chi bảo, dùng mấy chục loại quý báu nguyên liệu nấu ăn chế biến mà thành, mùi ngon vô cùng, thẩm mỹ dưỡng nhan đại bổ, đặc biệt thích hợp nữ hài tử ăn, nhường ngươi càng ăn càng xinh đẹp. Có thật không? Vậy ta cần phải thật tốt nếm thử. Trần Băng Thanh nghe xong thẩm mỹ dưỡng nhan bốn chữ, con mắt lập tức phát sáng lên, cô bé nào không thích trương diện đâu. Nàng cầm muỗng lên, múc một muỗng canh, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng. Hoa, thật tốt uống a. Trần Băng Thanh con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Ăn cơm ở giữa, Vũ Nhất Phàm điện thoại di động đều. Đinh. Ngài tiêu phí 8888 nguyên, phát động gấp trăm lần phản hiện kim ngạch 888800 nguyên đã đến sổ sách. Vũ Nhất Phàm nhìn xem tin tức trên điện thoại di động, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hệ thống này thật đúng là ra sức a. Cơm nước xong xuôi, Vũ Nhất Phàm lại dẫn Trần Băng Thanh đi dạo phố. Hắn cho nàng mua một bộ chén ổ váy, một khối bệ tẹt phi lịp bẹ đồng hồ, còn mua một đống mỹ phẩm và túi sách. Đinh. Ngài tiêu phí 188.888 nguyên, phát động gấp trăm lần phản hiện kim ngạch 188.888.000 nguyên đã đến sổ sách. Đinh. Ngài tiêu phí 388.888 nguyên, phát động gấp trăm lần phản hiện kim ngạch 388.888.000 nguyên đã đến sổ sách. Nhất Phàm ca, chúng ta trở về đi thôi. Trần Băng Thanh trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, hôm nay đã hoa rất nhiều tiền, nàng mặc dù ưa thích mua, nhưng duy nhất một lần tốn tiền nhiều như vậy, vẫn là để nàng có chút đau lòng. Nàng thật sự không thích làm nữ hám giàu đây này, thế nhưng là Nhất Phàm ca ca hảo ý nếu như không thu, vậy nàng tình cảm đi cái nào phóng thích đâu. Không nhiều, lúc này mới cái nào đến cái nào a. Vũ Nhất Phàm không để ý chút nào nói, ngươi thích gì liền mua cái gì, ca mua cho ngươi, chính là hội tâm tình hảo, tâm tình liền tốt trọng yếu nhất. Trần Băng Thanh khẽ cắn môi đỏ, trong lòng giống ăn mật ngọt. Nàng biết Vũ Nhất Phàm là vì để cho nàng vui vẻ mới làm như thế, nàng thật sự rất xúc động. Thật sự quá hoài niệm lần trước cùng Nhất Phàm ca ca làm đồ ăn quá trình. Trần Băng Thanh tiến đến Vũ Nhất Phàm bên hai, thổ khí như lan, âm thanh mềm nu bên trong mang theo một tia mị hoặc, "Nhất Phàm ca ca, ta muốn cùng ngươi xào rau, làm ngươi thích ăn nhất tê tay tiểu lòng nữ, một lần ăn đủ." "Tốt, ngươi cái này tiểu đốc tiền, nhìn ta không đem ngươi xào đến đủ mọi màu sắc, thất điên bắt đảo." Cuối cùng, Vũ Nhất Phàm cười xấu xa mà nói, ôm Trần Băng Thanh bờ eo thon, tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, "Đi." Nào biết được Trần Băng Thanh kéo lại Vũ Nhất Phàm ánh mắt hướng bên tay trái ra hiệu, Vũ Nhất Phàm không hiểu bên kia nhìn lại, nguyên lai là cái mẫu anh phòng. Trên bảng hiệu cửa viết mẫu anh chuyên dụng, bây giờ bên trong vừa vặn không có người dùng. "Đi thôi, Nhất Phàm ca ca, ta đều đói bụng." Trần Băng Thanh nũng nịu nói, lôi kéo Vũ Nhất Phàm tay liền hướng bên kia đi đến. Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng trán, trong lòng một vạn con ngựa bắt đầu chạy. Cô gái nhỏ này, thật là một cái dính người tiểu yêu tinh. "Nhất Phàm ca ca, ngươi còn đứng ngây đó làm gì nha? Mau vào nha." Trần Băng Thanh gặp Vũ Nhất Phàm còn sững sờ tại chỗ, nhịn không được thúc giục nói, tới. Vũ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào theo. Mẫu anh phòng không gian không lớn, nhưng bố trí được rất ấm áp, trên tường dán vào đủ loại khả ái vẽ hoạt họa án, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm. Trần Băng Thanh đem túi sách để ở một bên, tiếp đó xoay người, đối mặt với Vũ Nhất Phàm trên mặt mang một kia lại chát lại muốn nụ cười. "Nhất Phàm ca ca, ngươi ưa thích ở đây sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi, hơi hơi cắn môi. "Ưa thích, đương nhiên ưa thích." Vũ Nhất Phàm vội vàng nói, hắn bây giờ nơi nào còn nhớ được những thứ này, hắn chỉ muốn nhanh lên đem cô gái nhỏ này giải quyết tại chỗ. "Vậy là tốt rồi." Trần Băng Thanh ngon ngọt cười, tiếp đó chậm rãi giải khai chính mình áo khoác. "Vậy anh, tiểu yêu tinh, nhìn ngươi chạy chỗ nào?" Sau một tiếng, hai người mới kết thúc, mẫu anh thất môn lại bị người đông 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 mà gõ. "Uy, người ở bên trong tốt chưa a? Chúng ta cũng chờ đã lâu, lão bà của ta đang trốn đâu?" Một cái nam nhân không nhịn được âm thanh từ ngoài cửa chuyển tới, còn kèm theo tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Vừa rồi trong thương trường người tương đối, bây giờ tiệm cơm đến, người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là khu nhà giàu những bảo mụ kia, mang theo bảo bối tới dạo phố cho mua, nơi này mẫu anh phòng cũng chế tạo mà vô cùng sạch sẽ cùng thoải mái dễ chịu. Cũng là có danh tiếng ở đâu. Chương 34, còn phải là người trẻ tuổi chương 34, còn phải là người trẻ tuổi tới. Tới. Vũ Nhất Phàm luống cuống tay chân giúp Trần Băng Thanh sửa quần áo ngay ngắn, hai người mặt đỏ tới mang thai mở ra môn. Đứng ngoài cửa một đôi trẻ tuổi vợ chồng, trợ phu ôm một cái hoa hoa khóc lớn hài nhi, thê tử nhưng là một mặt lo lắng, hai tay che lấy phía trước, xem bộ dáng là căng đến khó chịu. Nhìn thấy Vũ Nhất Phàm cùng Trần Băng Thanh từ bên trong đi ra, vợ chồng hai người đều ngây người, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng một chút xíu kinh bỉ. "Không, ngượng ngùng a, chúng ta vừa rồi tại bên trong." Vũ Nhất Phàm ấp úng muốn giảng giải, lại phát hiện chính mình càng tô càng đen, cái này không bày rõ ra dấu đầu lòi đuôi đi. "Ta biết các ngươi làm cái gì ở bên trong." Người chồng kia tức giận nói, "Cái này là cái anh phòng, không phải cho các ngươi chỗ tầm hoan tác nhạc." Trần Băng Thanh khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến cái cổ, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vừa rồi nhất thời kích động, cái này có chút ít lúng túng. Bất quá thật đúng là ha ha đâu. Nàng lôi kéo Vũ Nhất Phàm tay, túi đầu liền nghĩ chạy. "Ôi, chạy cái gì chạy, người trẻ tuổi đi, chúng ta đều hiểu." Vị kia thê tử ngược lại là khéo hiểu lòng người, nàng che miệng cười trộm, còn trêu đùa một câu, "Bất quá lần sau nhớ kỹ chuyển sang nơi khác à, nơi này chính là cho bảo bảo dùng." "Biết, biết." Vũ Nhất Phàm lúng túng phất phất tay, lôi kéo Trần Băng Thanh chạy chối chết, rất giống bị bắt cái kia gì nhạy bén tại giường tiểu tình nữ. "Người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là trẻ tuổi." Mụ mụ lắc đầu, ôm hải tử đi vào mẫu anh phòng. Đột nhiên, dưới chân nàng đã dẫm vào một cái mềm mềm đồ vật. "A, đây là cái gì?" Nàng khom lưng nhặt lên xem xét, lập tức đỏ mặt, là một đầu màu đen huyền gen tiểu khốc. Phía trên còn mang theo một chút xíu mập mờ khí tức, không cần nghĩ cũng biết là ai. "Lão công, ngươi nói đây là trẻ tuổi." Mụ mụ cầm hướng trượng phu nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. "Đừng quản nhiều như vậy, nhanh chóng cho bú a." Trẻ tuổi ba ba mặt mo đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh, mau đánh gãy nàng mà nói, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là vừa rồi kia đối tiểu tình lữ ở bên trong khai vận động hội hình ảnh, lại thêm lão bà của mình cũng là tuyệt mỹ vô song. Trẻ tuổi thê tử ngược lại vừa cười, "Ta biết ngươi gần nhất giả trung thực, có phải hay không hâm mộ nhân gia tiểu tình lữ?" Trợ phu bị trẻ tuổi thê tử kiểu nói này, mặt càng đỏ hơn, hắn ấp úng nói, "Nào, nào có, ta làm gì có? Còn không có. Ngươi xem một chút ngươi, nước bọt đều nhanh chảy ra."
ngươi làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là Huy bảo. Trợ phu không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng ngồi vào một bên chơi điện thoại. Hai tử no bụng đủ sau ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Nàng cố ý dừng lại một chút, bắt đầu nghịch ngợm gây sự. Ngươi đừng làm rộn. Trẻ tuổi ba khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến cái cổ. Ta nào có não, ta là nghiêm túc. Chớp chớp bị nhãn. Này, cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất có người đi vào làm sao bây giờ? Trẻ tuổi ba mặc dù rất muốn, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Sợ cái gì, môn đều khóa trẻ tuổi thê tử không để ý chút nào nói, hơn nữa, ngươi không cảm thấy dạng này thực gì đó sao? Trẻ tuổi ba cảm giác lý trí của mình đang tại một chút tiêu thất. Này, dạng này thật sự có thể chứ? Trẻ tuổi ba mặc dù tâm động, nhưng vẫn là có chút do dự. Có cái gì không thể? Ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem sao? Trẻ tuổi thê tử hỏi ngược lại, vừa rồi kia đối tiểu tình lữ cũng có thể, vì cái gì chúng ta quang minh chính đại nhận chứng nhận không thể? Thế nhưng là trẻ tuổi ba còn muốn nói điều gì, lại bị thê tử một ánh mắt cho trừng trở về. Không có thế nhưng là, chuẩn bị nhanh lên một chút ta. Trẻ tuổi mụ cảm thấy không thể bạc đái chính mình. Ai, người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là ngoài cửa, một cái đi ngang qua sạch sẽ a di nhịn không được lắc đầu, thế phong nhật hạ à. Nàng cầm cây lau nhà lên, yên lặng đi ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, giống như cũng có một tháng không có tới. Cùng lúc đó, Vũ Nhất Phàm cùng Trần Băng Thanh đã về tới trên xe. Nhất Phàm ca, ngươi vừa mới nhìn thấy cặp vợ chồng kia biểu tình sao? Chết cười ta. Trần Băng Thanh một bên nịt dây nịt tan toàn, vừa nói, nhớ tới vừa rồi cặp vợ chồng kia ăn quả đáng bộ dáng, nàng liền không nhịn được muốn cười. Đúng vậy à, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ đến, chúng ta hội tại Mâu Anh trong phòng. Vũ Nhất Phàm nói, cũng nhịn không được, hắn bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy kinh lịch vừa rồi thật sự là quá đáng nghiền. Đều là ngươi rồi, nhất định phải lôi kéo nhân ra đến đó. Trần Băng Thanh gắt giọng, trên mặt lại mang theo một tia nụ cười ngọt ngào, nàng vừa nói, một bên len lén ngắm Vũ Nhất Phàm một mắt, tiểu mị vô cùng. Người cái này sắc nữ, rõ ràng là ngươi nghĩ chủ ý ngu ngốc, còn trách ta. Vũ Nhất Phàm tức giận trắng Trần Băng Thanh một mắt, cô gái nhỏ này, được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng là chính nàng trước tiên đề nghị, bây giờ ngược lại trách hắn tới. Nhân ra nào có, rõ ràng là chính ngươi cầm giữ không được, còn nói nhân ra sắc. Trần Băng Thanh nhíu môi, một bộ dáng ủy khuất ba, bộ dáng kia, đơn giản có thể đem người tâm đều cho manh hóa. Tốt, đều là sai của ta, được rồi. Vũ Nhất Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, cùng nữ nhân giảng đạo lý, đó là mãi mãi cũng giảng không thông, còn lại là cùng một cái đang tại nũng nịu nữ nhân giảng đạo lý, vậy càng là khó càng thêm khó. Cái này còn tạm được. Trần Băng Thanh đắc ý cười, nàng liền biết, chỉ cần mình bung ra kiểu, Vũ Nhất Phàm chắc chắn hội đầu hàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi cái loại cảm giác này, thật đúng là Vũ Nhất Phàm trở về chỗ vừa rồi cảm xúc mạnh mẽ, trên mặt đã lộ ra chưa thỏa mãn biểu lộ. Chán ghét, không cho nói nữa. Trần Băng Thanh mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, nàng đương nhiên biết Vũ Nhất Phàm là chỉ cái gì, loại kia điên cuồng cảm giác, nàng hiện tại nhớ tới đều tim đập rộn lên đâu. Đúng, Nhất Phàm ca, chúng ta bây giờ đi cái nào? Vũ Nhất Phàm hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt nằm nghỉ ngơi một chút. Nữ nhân này thực sự là không dễ trọng, sợ. Hắn ngược lại thanh máu đã khoảng không. Cái kia, Băng Thanh a, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc phải xử lý, nếu không thì ta trước đưa ngươi trở về trường học. Vũ Nhất Phàm hỏi dò, giọng nói mang vẻ một tia không muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là mỏi mệt. A, thế nhưng là nhân gia còn nghĩ Trần Băng Thanh nghe lời này một cái, lập tức có chút thất vọng, nàng còn nghĩ cùng Vũ Nhất Phàm chờ lâu một hội nhi đâu, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Vũ Nhất Phàm cắt đứt. Ngoan, nghe lời, lần sau ta mới hảo hảo đến bù ngươi, có hay không hảo? Vũ Nhất Phàm nói, nhẹ nhàng méo méo Trần Băng Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn, ta bảo đảm, lần sau nhất định nhường ngươi hài lòng. Cái kia, tốt ta. Trần Băng Thanh mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng. Nàng biết Vũ Nhất Phàm chắc chắn là có chính sự phải bận rộn, bằng không thì cũng không hội như thế vội vã trở về. Thật ngoan. Vũ Nhất Phàm nói, chạy xe. Dọc theo đường đi, hai người câu được câu không mà trò chuyện, bầu không khí cũng là hòa thuận. Đến cửa trường học, Vũ Nhất Phàm dừng xe, Trần Băng Thanh mở dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Nhất Phàm ca, vậy ta đi trước, ngươi trên đường cẩn thận. Trần Băng Thanh lưu luyến không rời mà nói, "Ân, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt." Đưa mắt nhìn Trần Băng Thanh tiến vào cửa trường, Vũ Nhất Phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt mỏi mệt. Hắn luốt luốt mỏi như hông, thở dài một hơi, "Ai, tiểu yêu tinh này, thật là muốn chết ta." Hắn cho xe chạy, hướng về Long Tỷ Thiên Huyền phương hướng chạy tới. Không hội bị nhân gia nhìn thấy à, còn tưởng rằng ta bên cạnh người giàu có nữa nha, hẳn là không người nhìn thấy, đi nhanh lên. Trần Băng Thanh dạng này tự an ủi mình, ngược lại cũng không người biết, vẫn là nhanh chóng trở về ký túc xá à, nói không chừng còn có thể bắt kịp ký túc xá nằm đàm luận hội đâu. Nàng ra tăng cước bộ, hướng về lầu ký túc xá đi đến, dọc theo đường đi, nàng tổng cảm giác có người ở nhìn nàng, cái loại cảm giác này là lạ, giống như là không mặc quần áo. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Trần Băng Thanh lắc đầu, đem những cái kia ý tưởng kỳ quái vung ra náo hải. Nàng cũng không muốn bị người xem như bạo lộ cùng. Vừa đẩy cửa ra, phát hiện ba cái bạn cùng phòng còn chưa ngủ. Các nàng vừa nhìn thấy Trần Băng Thanh liền không có hảo ý nhìn xem nàng, "Nhà, đây không phải chúng ta người bận rộn Trần Băng Thanh đồng học sao? Như thế nào cam lòng trở về?" "Băng Thanh, ngươi quá không đủ tỉ mỗi nhóm, nghe nói ngươi ngồi lên mấy trăm vạn chờ, còn là một cái lớn soái ca tự mình đưa đón, thành thật khai báo, có phải hay không dính vào người giàu có?" Nói chuyện chính là Trần Băng Thanh đối với phô trước lệ, nàng bình thường liền ưa thích bắt quái, lần này bắt được cơ hội, tự nhiên không hội buông tha. Nàng mặc lấy một kiện đai đeo áo ngủ,
dáng người cũng là siêu cấp đồng đây này.
Chính là, Băng Thanh, ngươi cũng không thể ăn một mình à, có loại chuyện tốt này, cũng phải giới thiệu bọn tỷ muội quen biết một chút à.
Chết đối diện Vương Phương cũng ồn ào lên theo, nàng vừa nói còn một bên hướng Trần Băng Thanh nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng khi nói chuyện lại là một bộ dáng vẻ tiểu thái muội, tương phản cảm giác mười phần.
Ai nha, các ngươi đừng nói nhảm, nhân gia nào có bên cạnh người giàu có, chính là
một người bạn bình thường rồi. Trần Băng Thanh bị các nàng nói đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng cũng không muốn để người khác biết nàng và Nhất Phàm ca ca quan hệ, vạn nhất bị người chui chỗ trống làm sao bây giờ. Lại nói, nàng và Nhất Phàm ca ca quan hệ, đây chính là chiến hữu cấp bậc, sao có thể dùng bên cạnh người giàu có loại này dung tục từ ngữ để hình dung đâu.
Bằng hữu bình thường.
Bằng hữu bình thường có thể để ngươi ngồi mắt chờ, có thể cho ngươi mua nhiều như vậy xa xỉ phẩm.
Vương Phương cũng không tin tưởng Trần Băng Thanh lý do thoái thác, nàng từng bước ép sát, không phải hỏi ra một cái như thế về sau.
Nàng đi đến Trần Băng Thanh trước mặt, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi.
Cái gì?
Băng Thanh ngươi nên không hội là Trương Lệ giống như là phát hiện mới đại lục, con mắt trợn lên mở rộ, một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Băng Thanh.
Nàng chỉ vào Trần Băng Thanh, ngón tay đều đang run rẩy, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị.
Ta Trần Băng Thanh áp úng nói không ra lời, đó cũng quá mất mặt.
Nàng bây giờ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục đi ra.
Vương Phương rất khoa trương che miệng, a,
chơi ạ, ta tùy tiện đùa ngươi chơi.
Nói xong liền đi vén lên Trần Băng Thanh áo khoác, hoa kháo, thế mà chơi lớn như vậy.
Ai nha, các ngươi chớ nói lung tung, ta
đó là.
Đó là Trần Băng Thanh gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng bây giờ là hết đường chối cãi, càng giải thích càng loạn.
Đó là cái gì?
Ngươi ngược lại là nói a.
Trương Lệ cùng Vương Phương cũng không định bỏ qua cho nàng, các nàng một tả một hữu đem Trần Băng Thanh vây vào giữa, một bộ ngươi không nói rõ ràng cũng đừng nghĩ đi tư thế.
Nữ nhân đi, trời sinh liền yêu bắt quái.
Chương 35, bạn cùng phòng hâm mộ chương 35, bạn cùng phòng hâm mộ ta.
Ta đó là.
Trần Băng Thanh cái khó lo cái khôn, cuối cùng nghĩ tới một cái lấy cớ, đúng, chính là quên xuyên qua.
Ta hôm nay đi ra ngoài quá gấp, cho nên
liền quên, các ngươi đừng nghĩ sai lệch.
Quên xuyên qua.
Trương Lệ cùng Vương Phương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoài nghi, ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi đâu.
Như thế kéo lý do ngươi cũng có thể nghĩ ra.
Đúng thế, Băng Thanh, ngươi cho chúng ta ngốc à.
Vương Phương niết miệng.
Ta Trần Băng Thanh bị các nàng hỏi được cá khẩu không trả lời được, nàng bây giờ là nhảy vào hoàng sông cũng rửa không sạch.
Được rồi, đừng đùa nàng.
Lúc này, một mực không nói chuyện, ngủ ở Trần Băng Thanh giường trên Vương Tuyết Na mở miệng, rất muộn, chuẩn bị rửa mặt ngủ đi, ta đi trước đây.
Nàng nói xong cũng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lưu lại Trần Băng Thanh một người đối mặt Trương Lệ cùng Vương Phương vây công.
Trần Băng Thanh thẻ lưỡi, ngồi xuống trên giường của mình, vẫn là Tuyết Na tốt, hai người các ngươi là bại hoại.
Nàng vừa nói, một bên cởi xuống trên chân giày cao gót, chuẩn bị đổi dép.
Đột nhiên từ giường khe hở rơi xuống một vật, nhẹ nhàng rơi vào Trần Băng Thanh bên chân.
Nàng khom lưng nhặt lên xem xét, lập tức ngây người.
A, cái này chỉ viền ren trong suốt nội y như thế nào cùng với nàng không sai biệt lắm, chính là màu sắc không giống nhau, nàng là màu đen, đây là màu hồng, nhưng kiểu dáng cùng chất liệu cũng như da một triệt, cũng là rất gợi cảm rất cám dỗ loại kia, mỏng như cánh ve, như ẩn như hiện.
Chẳng lẽ là Vương Tuyết Na?
Nàng không phải bình thường đều ăn mặc rất bảo thủ sao?
Như thế nào hội mặc loại này?
Loại này khôi hài nội y đi.
Trần Băng Thanh đang xoắn xuýt muốn hay không lại cho nàng, dù sao đây là người ta vật phẩm tư nhân, chính mình dạng này cầm, giống như có chút không tốt lắm.
Nhưng mà, nếu như trực tiếp trả lại nàng, hội không hội để cho nàng rất lúng túng.
Hơn nữa, nàng cũng rất tò mò, Vương Tuyết Na vì cái gì hội mặc loại này nội y?
Chẳng lẽ nàng cũng có bạn trai?
Ngay tại Trần Băng Thanh suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Tuyết Na tắm rửa xong đi ra.
Nàng liếc mắt liền thấy được Trần Băng Thanh trên tay màu hồng viền ren cháo cháo, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhìn không ra chút nào khác thường.
Vương Tuyết Na phản ứng phi thường bình tĩnh, nàng liền vội vàng đi tới, một tay lấy cháo cháo chiếm trở về, động tác nhanh, để cho Trần Băng Thanh đều không phản ứng lại.
Vương Phương cùng Trương Lệ cũng chú ý tới tình huống bên này, hai người liếc nhau, mập mờ nở nụ cười.
Vương Phương càng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Tuyết Na, nhân gia Băng Thanh thế nhưng là chúng ta hệ hoa, ngươi dù thế nào bắt chước cũng học không được nàng cố này mị tính, nhân gia thế nhưng là trời sinh khả ái tiểu hồ ly, có thể đem nam nhân hồn nhi đều câu đi.
Chính là, ngươi xem một chút ngươi, bắt chước bữa.
Trương Lệ cũng tại một bên thêm mắm thêm muối.
Vương Tuyết Na khuôn mặt bá mà một chút đỏ lên, nàng trừng Vương Phương cùng Trương Lệ một mắt, không nói gì, yên lặng ngồi về giường của mình.
Chỉ thấy nàng cầm lấy một bình kem dưỡng da, gạt ra một chút ở lòng bàn tay, tiếp đó nhẹ nhàng vãng thân thượng bước.
Nàng đầu tiên là bôi chét lấy cổ thon dài, sau đó là xương vai xanh tinh xảo, tiếp theo là
kem dưỡng da mùi thơm tràn ngập trong không khí ra, mang theo một chút xíu ngọt ngào cùng dụ hoặc.
Ôi, còn thẹn thùng đâu.
Vương Phương gặp Vương Tuyết Na không nói lời nào, càng là có sức, Tuyết Na, ngươi nên không hội là
cũng có tình huống a.
Thành thật khai báo, có phải hay không tìm một cái người giàu có?
Nói bậy gì đấy?
Vương Tuyết Na cuối cùng nhịn không được, âm thanh rất nhẹ cũng rất có sức mạnh.
Ta nào có cái kia bản sự, không giống một ít người, trời sinh chính là câu dẫn nam nhân liệu.
Ôi, còn cấp nhãn.
Trương Lệ cũng gia nhập chiến đấu Tuyết Na, ngươi bình thường không phải rất có thể chịu được sao?
Như thế nào hôm nay như thế sợ a?
Có phải hay không bị chúng ta nói chúng, chột dạ?
Ta chột dạ cái gì?
Vương Tuyết Na lạnh rên một tiếng, ta chỉ là không muốn cùng các ngươi những thứ này đồng cạn nữ nhân chấp nhận.
Cắt, giả trang cái gì thanh cao?
Vương Vương niết miệng, ngươi có bản lãnh cũng tìm hot chờ nam cho chúng ta xem a. Chính là, đường cả ngày liền biết học tập, cẩn thận học thành con một sách. Trương Lệ Phụ Hòa nói. Các ngươi Vương Tuyết Na tức giận đến nói không ra lời, nàng bình thường ghét nhất người khác nói nàng học giỏi, giống như học giỏi chính là nàng nguyên tội. Tốt tốt, tất cả chớ ồn ào. Trần Băng Thanh thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải, tất cả mọi người là bạn cùng phòng, có lời gì không thể thật tốt nói ra. Băng Thanh, ngươi chớ xê vào, hôm nay chúng ta nhất định để nàng nói rõ ràng không thể. Vương Vương cùng Trương Lệ cũng không theo không dung tha. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Vương Tuyết Na không thể nhịn được nữa, cuối cùng bạo phát. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không cũng tìm bạn trai, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Vương Vương cùng Trương Lệ trăm miệng một lời nói. Ta Vương Tuyết Na do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, là, ta là có bạn trai. Cái gì? Lần này đến phiên Trần Băng Thanh, Vương Vương cùng Trương Lệ kinh ngạc, ngươi chừng nào thì tìm bạn trai? Chúng ta như thế nào không biết? Tuyết Na, không hội a, ngươi cuối cùng vẫn liếm cho liếm thành công. Cái loại người này có gì tốt, đáng ra không? Trương Lệ gương mặt không thể tin được, hắn ngoại trừ dáng dấp xoáy điểm, trong nhà có mấy cái tiền bẩn, còn có cái gì? Nhân phẩm kém muốn chết. Đổi bạn gái so thay quần áo còn chịu khó. Ngươi chớ để cho hắn gương mặt kia lừa gạt. Vương Tuyết Na bị nói trúng, dứt khoát cũng không gạt, một loại thể sống chết cũng muốn theo quân đi tư thái, ta liền yêu hắn, hơn nữa ta hôn qua cùng hắn. Hôn, cảm giác rất kỳ diệu, hắn. Hắn thật sự rất xoáy rất tốt. Nói đến đây, Vương Tuyết Na gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, ánh mắt mê ly, phảng phất còn đắm chìm tại trong tối hôn qua ngọt ngào. Hắn còn nói hắn rất ưa thích. Nói đến một nửa, Vương Tuyết Na đỏ mặt lại tiếp tục nói bổ sung, chúng ta còn đã hẹn, lần sau. Lần sau muốn đi bên ngoài mướn phòng nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe. Hắn rất ôn nhu, cùng các ngươi nói không giống nhau. Nàng nhớ lại tối hôm qua ngọt ngào, khoe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên. Không cần à, Tuyết Na, cái kia Chu Diệp có gì tốt, hòa tâm lại làm tình. Hôm trước ta còn chứng kiến hắn cùng hai nữ sinh tại sân luyện tập trong rừng cây, lén lén lút lút, giống như trong đó một cái vẫn là hệ ngoại ngữ hệ hoa đâu. Lúc đó nữ nhân kêu kêu cái kia lặng à, chập chập chập, ác tâm chết, thật không biết hắn cho ngươi rót cái gì thuốc mê. Vương Phương gương mặt đau lòng nhức óc, phản phất Vương Tuyết Na tìm không phải bạn trai, mà là cặn bã. Nữ nhân à, đặc biệt là đại học phòng ngủ loại kia, liền ưa thích tương ái tương sát, một giây trước còn tại lẫn nhau xé, một giây sau liền quan tâm tới đối phương đời sống tình cảm tới. Nghe nói như thế sau, Vương Tuyết Na có trong nháy mắt là ngơ ngẩn, sau đó cả cười, có một loại đau khổ tư vị, không việc gì a ta không ngại, chỉ cần hắn bây giờ là thuộc về ta, cái này là đủ rồi. Hơn nữa, hắn đã đáp ứng ta, về sau đối với ta một người hảo. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nuốt ve bờ môi của mình, phảng phất còn có thể cảm nhận được Chu Diệp lưu lại nhiệt độ. Các ngươi không hiểu, hắn đối với ta thật sự rất tốt, hắn hội mua cho ta ta thích ăn đồ ăn vặt, hội bồi ta cùng tiến lên tự học, còn hội tại ta khổ sở thời điểm an ủi ta. Tuyết Na, ngươi tỉnh à? Hắn đó đều là trang, ngươi chớ ngu. Trần Băng Thanh cũng không nhịn được cái nhủ, cái loại nam nhân này, căn bản liền không đáng giá được ngươi trả giá thực tình. Đúng vậy a, Tuyết Na, nghe chúng ta một lời khuyên, cùng hắn chia tay a. Trương Lệ cùng Vương Phương cũng đi theo cái nhủ. Không, ta không biệt ly. Vương Tuyết Na ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, mặc kệ các ngươi nói thế nào, ta đều không hội cùng hắn chia tay. Ngươi, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Vương Phương hận thiết bất thành cương nói, ngươi sớm muộn hội hối hận. Ta không hội hối hận. Vương Tuyết Na như đinh chém sắt nói, coi như hối hận, đó cũng là lựa chọn của chính ta, cùng các ngươi không quan hệ. Ngươi Vương Phương còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Băng Thanh ngăn cản. Tốt, Vương Phương, ngươi liền đừng nói. Trần Băng Thanh thở dài, chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc chính mình rõ ràng nhất, chúng ta người bên ngoài nói cái gì đều không dùng. Thế nhưng là Vương Phương còn nghĩ tranh luận, lại bị Trương Lệ kéo lại. Tính toán, Vương Phương, đừng nói nữa. Trương Lệ lắc đầu, Tuyết Na nàng bây giờ nghe không vào, đợi nàng chính mình nghĩ thông suốt liền tốt. Ai, thật là khờ a. Vương Phương lắc đầu bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. Trong phòng ngủ lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có Vương Tuyết Na nhẹ nhàng tiếng nước nở trong không khí quanh quẩn. Nàng biết, đám bạn cùng phòng cũng là vì nàng tốt, thế nhưng là, nàng thật sự không bỏ xuống được Chu Diệp. Làm liếm cho có cái gì không tốt? Có thể, đây chính là tình yêu à, để cho người ta mù quáng, để cho người ta điên cuồng, để cho người ta liều lĩnh. Dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, nàng cũng nguyện ý nhảy đi xuống, chỉ vì một điểm kia điểm hư vô mở mịt hy vọng. Về đến nhà Vũ Nhất Phàm một đầu vừa ngã vào mềm mại trên giường lớn, cảm giác cả người đều nhanh tan thành từng mảnh. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị kỹ càng dễ nghỉ ngơi một chút. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là âm thanh nhắc nhở mẹ chán. Vũ Nhất Phàm cầm điện thoại di động lên xem xét, là phía trước bà chủ nhà Lý Vi gửi tới tin tức. Tiểu Phàm, tỷ trong nhà lại ngăn chặn, buổi tối tới trong nhà a, không nổi, nhìn thời gian của ngươi. Đằng sau còn đi theo một cái ngươi hiểu biểu lộ. Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh tin tức, nhếch miệng lên vẻ cười khổ. Cái này Lý Vi, thực sự là một cái tỷ tỷ tốt. Ai, tính toán, hay là trước nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai lại nói. Vũ Nhất Phàm tự đủ, đưa di động ném qua một bên, nhắm mắt lại, ngủ thật say. Chương 36, thời gian quản lý đại sư chương 36, thời gian quản lý đại sư ngày thứ 2. Vũ Nhất Phàm là bị đói tỉnh. Hắn giấc ngủ này thiên hôn địa ám, ước chừng ngủ dòng dã 12 giờ, nếu không phải là bụng cục gọi, hắn còn có thể tiếp tục ngủ. Bất quá, một cảm giác này cũng làm cho hắn triệt để tỉnh lại, hiện tại hắn tinh thần phấn chấn, cảm giác chính mình lại có thể đại chiến 300 hiệp. Hắn một bên gặm bánh mì, một bên nghe trong đầu hệ thống tiếng cơ giới, thanh âm này, đơn giản so bất luận cái gì âm nhạc đều mỹ diệu. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hôm qua túc chủ thu được thể xác tinh thần cực độ vui vẻ cùng sảng khoái cảm giác,
tăng thêm điên cuồng tiêu phí, do đó ban thưởng tiền mặt một ước nguyên, cùng với một hạng đặc thù dị năng, thời gian quản lý đại sư, túc chủ, vui vẻ cùng sảng khoái cảm giác cũng phân là đẳng cấp, bây giờ là cực độ đợi ngài đạt đến càng cao hơn một cấp cực hạn liền hội có phong phú hơn ban thưởng, thậm chí có thể mở khóa càng nhiều không tưởng tượng được dị năng a, cực hạn. Cái kia phải sảng khoái thành dạng gì mới có thể đạt đến cực hạn a? Vũ Nhất Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hắn bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động, Trần Băng Thanh cùng Lý Vi vì cái gì chỉ có thể đạt đến cực độ? Hai cái này nương môn kỹ thuật cũng không kém a, chẳng lẽ là yêu cầu của ta quá cao? Túc chủ, giống Lâm Ngọc đơn thuần như vậy thanh thuần thân thể, còn Cố Ý Linh mới có thể tính được bên trên ngọc thô chưa qua tạo hình, tự nhiên mà thành, cùng các nàng trùng phó Vu Sơn, mới có thể đạt đến cực hạn vui vẻ cùng sảng khoái cảm giác ngọc thô. Lâm Ngọc Dao, Vũ Nhất Phàm sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ, xem ra ta phải nắm chặt thời gian đem khối này ngọc thô điêu khắc ra, cũng không biết nha đầu này lúc nào mới có thể mở khiêu a. Còn có, thống tự ca, thời gian quản lý đại sư, ta phải sử dụng như thế nào? Là dùng tại nữ nhân trên người sao? Vũ Nhất Phàm xoa xoa đôi bàn tay, một mặt mong đợi hỏi. Đúng vậy, túc chủ, thời gian quản lý đại sư, tên như ý nghĩa, chính là có thể nhường ngươi tại nhiều cái nữ nhân ở giữa thành thạo điêu luyện, hợp lý an bài thời gian, tránh xuất hiện xung đột nhau tình huống xung đột nhau. Từ nay dùng đến tốt. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, thống tự ca, ngươi thật đúng là một cái lao tài xế a. Bất quá, chức năng này cụ thể dùng như thế nào đâu? Luôn không thể để cho ta cùng mỗi nữ nhân hẹn hội đều bóp lấy đồng hồ bấm dây a. Dĩ nhiên không phải, túc chủ, thời gian quản lý đại sư có thể để đại não của ngài giống máy tính, đồng thời xử lý nhiều cái nhiệm vụ, hơn nữa có thể căn cứ vào mỗi nữ nhân tính cách, yêu thích, sắp xếp thời gian các loại nhân tố, tự động sinh thành tối ưu hẹn hội phương án, cam đoan để cho ngài mỗi một cái hẹn hội đối tượng đều hài lòng, hơn nữa không hội để các nàng phát hiện lẫn nhau tồn tại như bức như vậy. Vũ Nhất Phàm choáng váng, đây không phải là trong truyền thuyết Hải Vương thiết yếu kỹ năng sao? Thống tử ca, ngươi đây là muốn đem ta bồi dưỡng thành một đời Hải Vương a? Túc chủ, ngài cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá, Hải Vương chỉ là một cái cấp thấp xưng hô, ngài nhưng là muốn trở thành thời gian quản lý đại sư nam nhân, sao có thể cùng những cái kia chỉ hội dùng nửa người dưới suy tính Hải Vương đánh đồng đâu? Ha 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 ha, thống tử ca, lời này của ngươi ta thích nghe. Vũ Nhất Phàm đắc ý cười, bất quá, chức năng này nghe có chút mơ hồ à, thật có thể làm đến sao? Túc chủ, ngài yên tâm, bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Chỉ cần ngài dựa theo hệ thống chỉ thị đi làm, cam đoan ngài trở thành thời gian quản lý đại sư. Hảo. Thống tử ca, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Vũ Nhất Phàm ma quyền sát trưởng, kích động, chờ ta đem Lâm Ngọc Giao khối này ngọc thô điêu khắc ra, thử lại lần nữa cái này thời gian quản lý đại sư bi lực. Hắn nhìn một chút điện thoại, Lâm Ngọc Giao còn không có trả lời thư, đoán chừng còn tại bệnh viện chiếu cố mẹ của nàng đâu. Ai, nha đầu này, chính là quá hiểu chuyện, làm cho đau lòng người a. Vũ Nhất Phàm thở dài, tính toán, hay là trước nhét đầy cái bao tử a, chờ ăn no rồi lại đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Vũ Nhất Phàm thở dài, cô nương này, hẳn không thể đem một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa, nào giống Trần Băng Thanh cái kia tiểu yêu tinh, hoa khởi tiền tới vung tay quá chán, bất quá. Xúc cảm thật sự hảo. Tính toán, hay là trước nhét đầy cái bao tử, chờ ăn no rồi lại đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Hắn thuần thục mà giải quyết còn lại bánh mì, tiếp đó mở tủ lạnh ra, xem còn có cái gì hàng tồn. Ân, còn có mấy quả trứng gà, một túi sữa bò, mấy cây xúc xích giam đông. Thích hợp ăn đi. Vũ Nhất Phàm một bên lẩm bẩm, một bên động thủ làm bữa sáng. Vẫn làm ngọc dao làm ngon miệng, ta cái này làm căn bản chỉ có thể coi là thức ăn heo, khó mà nuốt xuống. Vũ Nhất Phàm cau mày, miễn cưỡng đem tự mình làm hắc ám thức ăn nhét vào trong miệng, chờ ngọc dao tới, để cho nàng cho ta thật tốt học thêm một chút, tài nấu nướng này cũng quá không lấy ra được. Cũng không biết nha đầu này bây giờ ăn cơm trưa, bệnh viện đồ ăn chắc chắn không có dinh dưỡng. Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng không yên lòng, ăn qua loa mấy ngụm, liền ra cửa. Hắn đi trước một chuyến phụ cận siêu thị, mua tràn đầy một túi lớn cho Vương Thúy Bình thuốc bổ, còn cố ý chọn lấy mấy thứ Lâm Ngọc Giao thích ăn hoa quả cùng đồ ăn vặt. Kết xong sổ sách đồng thời, phát động gấp trăm lần phản hiện. Đinh. Túc chủ tiêu phí 6888 nguyên, phát động gấp trăm lần phản hiện. Phản hiện kim ngạch 688.800 nguyên đã đến sổ sách. Vũ Nhất Phàm nghe não hải bên trong thanh âm nhắc nhở, đáp ý, tiền này tiêu đến, thật sự sảng khoái. Hắn thỏa mãn gật đầu một cái, mang theo cái túi hướng bệnh viện đi đến. Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi tiếng nói chuyện. Chương 37, da mặt quá mỏng. Chương 37, da mặt quá mỏng. Lâm Ngọc đang tại giao động giường, đỡ Vương Thúy Bình ngồi xuống, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Ngọc Giao, cái kia tiểu võ hai ngày này không đến a? Đúng, nữ nhi, ngươi ở chung với hắn, như thế nào? Chính ngươi nên nằm chắc dễ vào lui, tới. Mẹ cùng ngươi nói. Nói xong, Vương Thúy Bình một bộ dáng vẻ người từng trải, tiến đến Lâm Ngọc Giao bên hai, nhẹ nói, ngươi cũng đừng đần độn để cho hắn trắng chiếm tiện nghi, muốn để hắn biết ngươi chân quý, nhưng cũng không thể quá bưng, bằng không thì hắn chạy làm sao bây giờ. Ở trong đó phân tức, ngươi nên thật tốt nắm. Mẹ ngươi nói cái gì đó? Lâm Ngọc Giao khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến cái cổ, nàng không nghĩ tới Vương Thúy Bình hội đột nhiên nói lên cái này, hơn nữa còn nói đến như thế. Như thế để cho người ta ngượng ngùng. Nàng len lén liếc một cái cửa ra vào, may mắn không có người đi qua, bằng không thì vậy coi như mắc cỡ chết người ta rồi. Ai nha, cái này có gì thật xấu hổ, mẹ là người từng trải, còn có thể hại ngươi hay sao? Vương Thúy Bình giận trách mà liếc Lâm Ngọc Giao một cái, ngươi nha, chính là da mặt quá mỏng, thời đại này, da mặt dày mới có thể được ưa chuộng. Ngươi xem một chút những cái này tiểu minh tinh, cái nào không phải thông suốt được ra ngoài. Lại nói, tiểu võ đứa bé kia, mẹ nhìn xem liền đứa thích, dáng dấp tinh thần, lại có bản sự, ngươi nếu có thể bắt lại hắn, đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta cùng Nhất Phàm ca ca chỉ là bằng hữu bình thường. Lâm Mộng Giao âm thanh càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng chôn càng thấp, nàng bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Bằng hữu bình thường?
Bằng hữu bình thường có thể để ngươi ở nhà hắn,
có thể cho ngươi mua điện thoại di động ở căn phòng lớn.
Vương Thúy Bình liên tiếp hỏi lại, để cho Lâm Mộng Giao á khẩu không trả lời được. Nha đồng đốc, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ a.
Thời đại này, nam nhân tốt không dễ tìm, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này.
Ta đã biết, mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta
tâm lý nắm chắc.
Ngươi nha đầu này, chính là mạnh miệng.
Vương Thúy Bình điểm một chút Lâm Mộng Giao cái chán, đi, mẹ cũng không ép ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Bất quá, mẹ nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, nam nhân này à, giống như con diều, ngươi phải kéo chặt tuyến, nhưng lại không thể kéo đến thật chặt, bằng không thì đứt dây.
Ngươi đến làm cho hắn bay, nhưng lại không thể để cho hắn bay quá xa, bằng không thì hắn liền bay mất.
Cái này hắn bên trong đạo lý, ngươi chậm rãi thể hội a.
Mẹ, ta đã biết.
Lâm Mộng Giao gật đầu một cái, trong lòng lại giống một đoàn đầy rối, nàng không biết mình đối với Vũ Nhất Phàm đến cùng là cảm giác gì, ưa thích,
giống như có một chút
yêu,
giống như lại không thể nói là,
nhưng không thể phủ nhận là Vũ Nhất Phàm trong lòng nàng trọng lượng càng ngày càng nặng, đã đến nàng không cách nào coi nhẹ tình cảnh.
Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái kia Thiên Vũ một phàm hôn nàng hình ảnh, cái kia bá đạo lại ôn nhu xúc cảm, phảng phất còn dừng lại ở bên môi,
còn có hắn nghịch ngợm động tác, loại kia cảm giác khác thường, để cho nàng đến nay khó quên.
Lâm Mộng Giao cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng, tim đập rộn lên, cơ thể cũng biến thành có chút khô nóng.
Đêm hôm đó, nàng trở lại gian phòng của mình, tổng cảm thấy vắng vẻ, trong lòng giống như là bị đồ vật gì lấp đầy, nhưng lại bắt không được.
Lâm Mộng Giao nhắm mắt lại, nhớ lại ban ngày cùng Vũ Nhất Phàm chung đụng từng ly từng tí, nụ cười của hắn, thanh âm của hắn, trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc lá, hết thảy đều để cho nàng mê muội.
Ta đây là thế nào?
Lâm Mộng Giao ngượng ngùng bụng mặt, nàng chưa từng có loại cảm giác này, lạ lẫm lại kích động, để cho nàng vừa sợ lại chờ mong.
Chẳng lẽ ta thật sự yêu thích Nhất Phàm ca?
Nghe nói chỉ có những cái kia không đứng đắn nữ nhân mới ưa thích chính mình, sở chính mình. Lâm Mộng Giao suy nghĩ miên man, trong lòng loạn thành một bầy tê dại. Trước đó có cái gan lớn nữ đồng học tại phòng ngủ buông tha loại kia điện ảnh, nói là từ bạn trai nơi đó khảo tới, nhất định phải lôi kéo toàn bộ phòng ngủ người cùng một chỗ giám thưởng. Lúc đó trong phòng ngủ khác ba cái nữ sinh đều vây tại một chỗ, kỳ kỳ cha cha thảo luận, thỉnh thoảng còn phát ra trận trận kinh hô.
Một bên nhìn vừa bình luận, ngạo.
Ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi, ha 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 ha, các ngươi những thứ này ô nữ.
Chỉ có nàng, mượn cớ nói đau bụng, một người trốn ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật.
Thế nhưng là loại kia thanh âm kỳ quái, hay không đoạn địa hướng về trong lỗ tai nàng chui, để cho nàng tâm phiền ý loạn.
Nàng len lén đem chăn mền xốc lên một đường nhỏ, liếc một cái màn hình, vừa hay nhìn thấy nam nữ nhân vật chính ôm ở cùng một chỗ, làm cái loại chuyện ngượng ngùng này.
Cái kia chàng cảnh nàng lần thứ nhất nhìn thời điểm hụt chết, nhanh chóng che kín hai mắt, thế nhưng là lại nhịn không được hiếu kỳ, len lén chảy ra một cái hở, giống làm tặc, ngắm lấy màn hình.
Không cần.
Lâm Mộng Giao đem chăn mền che phủ chặt hơn.
Giả bộ ngây thơ tình à? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết về sau cùng bạn trai nên làm như thế nào sao?
Chính là, học tập lấy một chút tổng không tệ.
Các bạn cùng phòng cũng gây rối.
Lâm Mộng Giao đem đầu chôn đến sâu hơn, nhưng lỗ thai lại dựng thẳng phải lão cao.
Trong phim ảnh truyền đến âm thanh để cho nàng mặt đỏ tim run, nàng lần thứ nhất biết nguyên lai giữa nam nữ còn có thể dạng này.
Đêm hôm đó nàng mất ngủ, trong đầu không ngừng thoáng hiện trong phim ảnh hình ảnh.
Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó chính mình thực sự là quá đơn thuần.
Mà giờ khắc này, khi nàng nghĩ đến Vũ Nhất Phàm cái loại cảm giác này lại so xem phim mãnh liệt gấp trăm lần.
Tim đập của nàng đến kịch liệt, cơ thể cũng biến thành khô nóng.
Ai nha, Lâm Mộng Giao, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Nàng vô vô chính mình mặt nóng lên vào má, muốn đem những cái kia ý tưởng lung ta lung tung đổi ra não hải. Ngươi nhưng là một cái cô gái tốt, sao có thể nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát tao đâu?
Thế nhưng là, càng là muốn quên, những hình ảnh kia thì càng rõ ràng, giống như là lạc ấn, khắc thật sâu ở trong óc của nàng.
Nàng thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, nếu có một ngày, nàng cũng gặp phải làm sao bây giờ?
Ai, nha đầu này, cũng không biết nghe vào không có.
Vương Thúy Bình nhìn xem Lâm Mộng Giao bộ kia bộ dáng không yên lòng, âm thầm thở dài, tính toán, con cháu tự có con cháu phúc, theo nàng đi thôi.
Đông đông đông.
Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt hai mẹ con nói chuyện.
Mời đến.
Lâm Mộng Giao thu hồi không thuần khiết suy nghĩ, vội vàng nói, trong lòng lại lột bột một chút, nên không hội là Vũ Nhất Phàm tới à?
Cái kia vừa rồi nàng và mụ mụ đối thoại, hắn nghe được bao nhiêu?
Còn có nàng bây giờ khuôn mặt có phải hay không rất đỏ?
Cửa mở, Vũ Nhất Phàm mang theo một đống lớn đồ vật đi đến, trên mặt mang nụ cười sán lạn.
A Di, Mộng Giao, ta tới.
Ôi, tiểu võ tới a, nhanh ngồi nhanh ngồi.
Vương Thúy Bình vừa nhìn thấy Vũ Nhất Phàm lập tức mặt mày hớn hở, nhiệt tình kêu gọi, tới thì tới đi, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì, thực sự là quá khách khí.
Phải, a Di, đây đều là cho ngài mua thuốc bổ, ngài nên thật tốt bồi bổ, tranh thủ sớm ngày khôi phục.
Vũ Nhất Phàm vừa nói, một bên đem đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường.
Tốt tốt tốt, ngươi có lòng.
Vương Thúy Bình cười miệng toe toét, nàng càng xem Vũ Nhất Phàm càng hài lòng, tiểu tử này, thực sự là càng xem càng nhận người ưa thích.
Nhất Phàm ca, sao ngươi lại tới đây?
Nhớ ngươi thôi, trên thân vẫn tốt chứ?
Khu khu, Nhất Phàm ca, ngươi đang nói gì đấy, không nên nói lung tung.
Chương 38, ta nuôi được ngươi. Chương 38, ta nuôi được ngươi. Nhất Phàm ca, sao ngươi lại tới đây?
Lâm Mộng Giao trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ, còn có một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không có nghĩ tới hắn hội mang theo nhiều đồ như vậy, cái này khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộc Giao, nàng mặc lấy một kiện đơn giản màu trắng tê sợi cùng jean, bốn mặt hướng lên trời, nhưng như cũ thanh lệ thoát tục. Hắn cười nói, nhớ ngươi thôi, trên người ngươi vẫn tốt chứ? Khu khu, Nhất Phàm ca, ngươi đang nói gì đấy? Không nên nói lung tung. Lâm Mộc Giao gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng đương nhiên biết Vũ Nhất Phàm là chỉ cái gì, chỉ là ngay trước mặt mụ mụ, nàng có chút xấu hổ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ý của ta là Vũ Nhất Phàm cố ý dừng lại một chút, nhìn xem Lâm Mộng Giao bộ kia thẹn thùng nhưng lại, trong lòng của hắn một hồi ngứa, ta ý là hỏi ngươi, chiếu cố A Di có mệnh hay không? Bệnh viện đồ ăn còn có hợp khẩu vị hay không? À, nguyên lai là ý tứ này à, ta còn tưởng rằng Lâm Mộng Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng Vũ Nhất Phàm là hỏi nàng chuyện đêm hôm đó đâu, đó cũng quá mắc cỡ à. Nhưng mà không hiểu lại có chút thất lạc. Chẳng lẽ hắn không thích ta sao? Vẫn là nói, hắn ngày đó buổi tối chỉ là muốn chiếm tiện nghi của ta. Ngươi cho rằng cái gì? Vũ Nhất Phàm biết rõ còn cố hỏi, hắn chính là muốn đùa Lâm Mộng Giao, ai bảo nàng đáng yêu như vậy chứ? Không, không có gì. Lâm Mộng Giao vùi đầu phải thấp hơn. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào, rõ ràng Vũ Nhất Phàm không nói gì, nàng lại tổng là nhịn không được nghĩ tới phương diện kia, chẳng lẽ mình thật sự đã biến thành một cái cô gái hư? Ha ha, tốt, không đùa ngươi. Vũ Nhất Phàm thấy tốt thì ngưng, hắn cũng không muốn đem Lâm Mộng Giao cho khóc, đơn thuần như vậy lại nguyên thủy ngọc thô phải chậm rãi tạo hình, dục tốc bất đạt. Hắn háng giọng một cái, thay đổi một bộ nghiêm chỉnh biểu lộ, "A Di, ngài cảm giác thế nào? Có hay không tốt một chút?" Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Mộng Giao, để cho nàng đừng có lại suy nghĩ lung tung. "Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi a, tiểu võ." Vương Thúy Bình vừa cười vừa nói, nàng bây giờ nhìn Vũ Nhất Phàm là càng xem càng ưa thích, tiểu tử này, không chỉ có dáng rất xoái, còn như thế quan tâm, thực sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. "Vậy là tốt rồi, ngài thật tốt nghỉ ngơi, có gì cần liền nói với ta." Vũ Nhất Phàm nói, đem mang tới đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, "Đây đều là cho ngài mua thuốc bổ, ngài nên thật tốt bồi bổ." "Ôi, ngươi đứa nhỏ này, thực sự là quá khách khí." Vương Thúy Bình ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng lại trong bụng nở hoa, con rể này, thật là không có chọn sai. Phải, A Di. Vũ Nhất Phàm cười cười, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lâm Mộng Giao, Mộng Giao, ngươi ăn cơm rồi sao? Muốn hay không cùng đi ra ăn vặt? Ta vẫn chưa đói. Lâm Mộng Giao lắc đầu, nàng bây giờ nào có tâm tư ăn cơm à, đầy trong đầu cũng là mới vừa rồi cùng Vũ Nhất Phàm đối thoại. Không đói bụng cũng phải ăn chút, ngươi cũng gầy. Vũ Nhất Phàm nói, không nói lời gì kéo Lâm Mộng Giao tay, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn vặt, thuận tiện hít thở không khí. Thế nhưng là mẹ ta ở đây, Lâm Mộng Giao có chút do dự, nàng không yên lòng đem Vương Thúy Bình một người lưu lại bệnh viện. Yên tâm đi, có y ta đâu, lại nói ta cũng không hội đem người lừa chạy. Vũ Nhất Phàm nói đùa. Cái kia tốt ta. Lâm Mộng Giao không lay chuyển được Vũ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hai người đi ra phòng bệnh, Vũ Nhất Phàm thuận tay đóng cửa lại. Muốn ăn cái gì? Vũ Nhất Phàm hỏi. Tùy tiện a, ta không kén ăn. Lâm Mộng Giao nhỏ giọng nói. Vậy cũng không được, ngươi bây giờ thế nhưng là hai người, phải hảo hảo bồi bổ. Vũ Nhất Phàm nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, ta nhớ được phụ cận có một nhà mới mở phòng ăn, nghe nói mùi vị không tệ, muốn hay không đi thử xem. Hai người. Lâm Mộng Giao sững sờ, lập tức phản ứng lại, khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến cái cổ. Nhất Phàm ca, ngươi chớ nói lung tung. Ha ha, ta đùa giỡn, đừng coi là thật. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, hắn phát hiện đùa Lâm Mộng Giao thật sự là quá thú vị. Chán ghét. Lâm Mộng Giao hờn dỗi mà trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, trong lòng lại ngọt ngào. Hai người tới phòng ăn, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Muốn ăn cái gì, tùy ý gọi, hôm nay ta mời khách. Vũ Nhất Phàm đem menu đưa cho Lâm Mộng Giao, hào khí nói, "Cái kia, ta sẽ không khách khí." Lâm Mộng Giao tiếp nhận menu, nghiêm túc nhìn lại. "Ân, từ từ xem, không nóng nảy." Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao bộ kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng một hồi mềm mại. "Chỉ những thứ này a?" Lâm Mộng Giao điểm mấy món ăn, sau đó đem menu còn đưa Vũ Nhất Phàm. "Được rồi, phục vụ viên, gọi món ăn." Vũ Nhất Phàm hô một tiếng, tiếp đó quay đầu đối với Lâm Mộng Giao nói, "Tiệm ăn này hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không?" "Ân, rất tốt." Lâm Mộng Giao gật đầu một cái. Nàng còn là lần đầu tiên đến như vậy hạng sang phòng ăn ăn cơm đây. Ưa thích liền tốt. Vũ Nhất Phàm cười cười, về sau ta thường xuyên mang người tới. Không, không cần, ở đây quá mắc. Lâm Mộng Giao vội vàng khoát tay, nàng cũng không muốn để cho Vũ Nhất Phàm tốn kém. Quý cái gì quý, ta nuôi được ngươi. Vũ Nhất Phàm thốt ra, nói xong mới ý thức tới lời này, Lâm Mộng Giao lại muốn cảm thấy không được tự nhiên. Nhất Phàm ca, ngươi lại luôn nói. Lâm Mộng Giao mặt càng đỏ hơn, nàng cảm giác chính mình hôm nay giống như một chín quả táo, tùy thời đều có thể nhỏ ra nước tới. Ha ha, nói sai, nói sai. Vũ Nhất Phàm xấu hổ mà cười cười, ý của ta kiếm tiền chính là vì hoa, ngươi không giúp ta hoa, ta kiếm tiền còn có cái gì ý nghĩa? Ngụy biện. Lâm Mộng Giao nhỏ giọng thầm thì một câu, trong lòng lại đáp ý phục vụ viên, tính tiền. Vũ Nhất Phàm ăn uống no đủ, hô một tiếng. Tiên sinh, ngài khỏe, hết thẻ tiêu phí 12.888 nguyên, xin hỏi là tiền mặt vẫn là quét thẻ? Phục vụ viên cầm giấy tờ đi tới. Quét thẻ a? Vũ Nhất Phàm móc ra thẻ ngân hàng đưa cho phục vụ viên. Trong thẻ này còn có mấy trăm ức tới. Hắn có chút không nhớ rõ, ngược lại xài không hết. Đinh. Túc chủ tiêu phí 12.888 nguyên, phát động gấp trăm lần phản hiện kim ngạch 1288800 nguyên đã đến sổ sách, Đang lúc ăn, Lý Vi hẹ chặt video đánh tới, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong lộn bột một chút, nữ nhân này thực sự là âm hồn bất tán. Hắn nhìn một chút Lâm Mộc Giao, nha đầu này đang chuyên tâm đối phó trước mắt bò bít tết đầu, ngụm nhỏ mà ăn mấy thứ linh tinh, nhu thuận giống chỉ con mèo nhỏ, căn bản không có chú ý tới hắn tình huống bên này. Mộc Giao, ngươi trước tiên ở đây ngồi hội nhì, ta đi nhà vệ sinh, sáng sớm trong nhà có thể ăn hỏng bụng, có chút làm ở mỹ. Vũ Nhất Phàm ôm bụng, giả trang ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Chương 39, ý chí lớn nữ nhân chương 39, ý chí lớn nữ nhân a. Vậy ngươi mau đi, có muốn hay không ta mua cho ngươi chút thuốc a? Lâm Mộc nghe xong, lập tức khẩn trương lên, vội vàng đặt dĩa xuống, liền muốn đứng dậy. Không cần không cần, ngươi ngoan ngoãn chờ ta a, ta rất nhanh liền trở về. Vũ Nhất Phàm vội vàng để lại Lâm Mộc dao, nha đầu này cũng quá thành thật. Trong lòng của hắn cười thầm, trên mặt lại giả vờ làm một phó dáng vẻ đau đớn, "Ôi, không được, ta phải nhanh chóng đi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng theo tới a." Nói xong, hắn ôm bụng, như một làn khói chạy vào nhà vệ sinh. Vũ Nhất Phàm tiến vào nhà vệ sinh, đẩy ra mỗi cái môn, xác nhận không có người sau, tìm một gian trong đó, đóng cửa lại, mới tiếp Lý Vi video điện thoại. "Tiểu Phàm, nhanh để cho tỷ xem ngươi nghĩ không được." Lý Vi nũng nịu âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến, còn mang theo một tia thở dốc, tựa hồ đang làm gì vận động dữ dội. "Ta ở bên ngoài ăn cơm đây, Vi tỷ, có chuyện gì sao?" Vũ Nhất Phàm nhẹ giọng nói, chợt nhớ tới hắn sở hữu dị năng thời gian quản lý đại sư a, hắn sợ cái quặng lông a. Thế là Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt không túng, thậm chí còn có tâm tư trêu chọc Lý Vi, "Vi tỷ, ngươi đây là đang làm gì đâu? Làm sao còn thở lên? Ngươi nói xem, còn không phải nghĩ ngươi nghĩ?" Lý Vi giận trách, "Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Tiểu không có lương tâm, thực sự là lãnh huyết vô tình." Nàng vừa nói, một bên điều chỉnh điện thoại di động góc độ, "Ngươi nhìn, tỷ vừa tắm rửa xong, đặc biệt xuyên qua vừa mua áo choàng tắm, như thế nào, đẹp không?" Vũ Nhất Phàm nhìn chằm chằm Lý Vi mặt tuyệt mỹ, áo choàng tắm lỏng lỏng lẻo lẻo mà treo ở trên thân, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dễ nhìn là dễ nhìn, chỉ có điều còn kém chút ý kia, không có gì ý tứ chán ghét, chỉ biết khi dễ người nhà. Lý Vi hờn dỗi một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoan ý tứ. "Dạng này hài lòng chưa? Miễn miễn cưỡng cưỡng a." Vũ Nhất Phàm cố ý nói, "Vi tỷ, ngươi cái này buổi này ăn mày đâu? Ngươi tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ." Lý Vi bĩu môi, mất hứng. "Hắc hắc, đây chính là ngươi nói a, chờ ta trở về liền thử xem." Vũ Nhất Phàm cười nói, "Thống tử ca, ta muốn thời gian sử dụng quản lý đại sư, bây giờ lập tức, giúp ta suy nghĩ một chút an bài như thế nào hai nữ nhân này, vừa có thể làm cho các nàng đều hài lòng, lại không hội để các nàng phát hiện lẫn nhau tồn tại." Vũ Nhất Phàm ở trong lòng yên lặng hô hoán hệ thống. "Túc chủ, căn cứ vào tình huống trước mắt, hệ thống vì ngài sinh thành phía dưới phương án, ngài trước tiên có thể trấn an Lý Vi, nói cho nàng ngài buổi tối hội đi tìm nàng, để cho nàng ở nhà ngoan ngoãn chờ lấy. Tiếp đó, ngài có thể mang Lâm Mộng Giao đi dạo đường phố, mua chút đồ vật, tiện đưa nàng về nhà, lại đi tìm Lý Vi. Dạng này vừa có thể lấy thỏa mãn Lý Vi nhu cầu, lại có thể chiếu cố đến Lâm Mộng Giao cảm xúc, nhất cử lưỡng tiện. Thống tử ca, ngươi cái này phương án đáng tin không? Vạn nhất lộ hãm làm sao bây giờ?" Vũ Nhất Phàm có chút bận tâm. "Túc chủ, xin tin tưởng thời gian quản lý đại sư đi lực. Chỉ cần ngài dựa theo hệ thống chỉ thị đi làm, cam đoan không có sơ hở nào, được chưa? Vậy trước tiên thử xem." Vũ Nhất Phàm cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Hắn háng giọng một cái, đối với Lý Vi nói, "Vi tỷ, tối ta đi tìm ngươi, ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ lấy ta, có hay không hảo?" "Tiểu hoan gia, chỉ biết khi dễ ta." Lý Vi gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, ánh mắt vũ mị, "Ngươi có thể nhanh hơn điểm tới, bằng không thì ta cũng không chờ ngươi." "Ân, không gặp không về." Vũ Nhất Phàm cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm. Xong một cái, còn lại một cái. Hắn chỉnh sửa quần áo một chút, đi ra nhà vệ sinh. Đi ra tiệm cơm, bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều. Vũ Nhất Phàm đi trước mang Lâm Mộng Giao đi bờ sông tản bộ tiêu cơm một chút. "Nhất Phàm ca, trước đó ta hâm mộ nhất đại học bên trong tình lữ tại bờ sông trong đình yêu đương." Lâm Mộng Giao nhìn xem bờ sông từng đôi rúc vào với nhau tình lữ, ánh mắt bên trong toát ra một tia hướng tới. "Cái này có gì thật hâm mộ?" Vũ Nhất Phàm không hiểu hỏi, hắn thấy yêu đương nào có kiếm tiền sảng khoái. Bởi vì như vậy rất lãng mạn a." Lâm Mộng Giao âm thanh thấp xuống, mang theo một tia ngượng ngùng, "Khi đó ta chỉ muốn, nếu là ta cũng có bạn trai, nhất định muốn cùng hắn cùng nhau tại bờ sông tản bộ, nói chuyện phiếm, ngắm sao liền cái này." Vũ Nhất Phàm nhíu mày, "Cái này có gì khó khăn? Đi, ca dẫn ngươi đi thể nghiệm. Nói xong, hắn kéo Lâm Mộng Giao tay, hướng bờ sông một cái đỉnh nhỏ đi đến. "Ai, Nhất Phàm ca, đường Lâm Mộng Giao muốn tránh thoát, lại bị Vũ Nhất Phàm nắm thật chặt tay." "Sợ cái gì, ta lại không hội ăn ngươi." Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, lại nói, "Chúng ta bây giờ không phải cũng là tình lữ sao?" "Ai? Ai cùng ngươi tình lữ?" Lâm Mộng Giao khuôn mặt bá mà một chút đỏ lên, nàng len lén liếc một cái Vũ Nhất Phàm lại phát hiện hắn đang một mặt cười xấu xa mà nhìn mình. "Không phải tình lữ, đó là cái gì?" Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng, chẳng lẽ là hảo hữu? Ngươi nói nhăng gì đấy? Lâm Mộng Giao vừa thẹn lại giận, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội nói ra lời nói lộ liễu như vậy tới. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường? Vũ Nhất Phàm giả vờ một bộ dáng vẻ thụ thương, thì ra ta tại trong lòng ngươi chỉ là bằng hữu bình thường à? Kia thật là làm cho người rất thương tâm. Không phải, Nhất Phàm ca, ta không phải là ý tứ này. Lâm Mộng Giao vội vàng giảng giải, nàng cũng không muốn để cho Vũ Nhất Phàm bỏ lỡ hội. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Vũ Nhất Phàm từng bước ép sát. Ta Lâm Mộng Giao há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng tổng không thể nói, nàng ưa thích Vũ Nhất Phàm a. Đó cũng quá, quá không căng thẳng. Tốt, không đùa ngươi. Vũ Nhất Phàm gặp Lâm Mộng Giao bộ kia dáng vẻ quất bách, cũng sẽ không đùa nàng, đi thôi, chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Hai người tới trong đỉnh, xếp hàng ngồi xuống. Vũ Nhất Phàm thân thể hơi hơi nghiêng nghiêng, tới gần Lâm Mộng Giao, hắn có thể ngửi được trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, giống như là một loại nào đó hương hoa, lại giống như một loại nào đó mùi trái cây, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhất Phàm ca, ngươi trước đó từng có yêu đương sao? Lâm Mộng Giao đột nhiên hỏi. Nói qua a, thế nào? Vũ Nhất Phàm quay đầu, nhìn xem Lâm Mộng Giao cái kia trường khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nàng đang hơi cúi đầu, lông mi thật dài vụ sáng, giống hai thanh tiểu phiến tử, tại trắng non trên gương mặt bỏ ra một mảnh bóng râm. Vậy ngươi thích gì dạng nữ hài tử? Lâm Mộng Giao hỏi xong liền hối hận, nàng cảm thấy chính mình vấn đề này quá mạng muội. Ta à, Vũ Nhất Phàm sờ cầm một cái, ra vẻ thâm trầm nói, ta thích mỹ hảo. Bởi vì cái gọi là một nữ nhân, nếu như ngay cả mỹ hảo cũng không có, vậy nàng người còn sống có ý nghĩa gì? Vũ Nhất Phàm nói đến đạo lý rõ ràng, trình bày lên cái gì nhân sinh triết lý. Các nàng có thể bao dung hết thảy, lý giải hết thảy, nữ nhân như vậy mới thật sự là bảo tàng nữ hải. Giống như ngươi, bảo bối của ta. Chương 40, An Gây Đu Đủ Sao. Chương 40, An Gây Đu Đủ Sao. Hắn cố ý đem hai chữ kia nói đến rất nặng, còn cười xấu xa liếc Lâm Mộng Giao một cái. A. Lâm Mộng Giao sững sờ, lập tức phản ứng lại, khuôn mặt đằng mà một chút đỏ đến cái cổ. Ngươi, ngươi chẳng ghét? Cái này có gì, giống ta dạng này nói thật nam nhân đã không nhiều lắm, mã số liền nên báo tố cao một chút. Vũ Nhất Phàm đắc chí, một phen nói đến lẽ thẳng khí hùng, trị địa hữu thanh, không giống những cái kia đạo mạo nghiêm trang giả quân tử, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại nam đạo nữ sướng, đạo đức giả đến cực điểm. Ta rất thẳng thắn, ưa thích chính là ưa thích, có cái gì tốt che giấu. Lâm Mộng Giao nhìn xem bây giờ tự tin, phảng phất loe ánh sáng Vũ Nhất Phàm trên người hắn tản ra một loại mị lực đặc biệt, để cho nàng không cách nào kháng cự. Bị Vũ Nhất Phàm lần này ngụy biện nói đến sửng sốt một chút, nàng vốn cho là Vũ Nhất Phàm hội nói một chút ôn nhu quan tâm khéo hiểu lòng người các loại từ ngữ, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá, không giống bình thường như vậy. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói giống như cũng có mấy phần đạo lý. Ưa thích thân thể của một người, chẳng lẽ không phải chân thật nhất, trực tiếp nhất biểu là sao? Tổng so những cái kia dối trá dỗ ngon dỗ ngọt còn mạnh hơn nhiều a. Lâm Mộng Giao nhìn xem bây giờ tự tin, phản phất loe ánh sáng Vũ Nhất Phàm trong lòng phần kia xấu hổ dần dần tiêu tan, thay vào đó là một loại không hiểu rung động. Nàng cảm thấy người nam nhân trước mắt này, mặc dù có đôi khi nói chuyện rất không đứng đắn, nhưng lại chân thực khả ái. Ân, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Lâm Mộng Giao nhẹ nhàng gật đầu một cái, âm thanh mềm đu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán đồng. Nàng len len túi đầu xuống, nhìn một chút chính mình, mặc dù quy mô không coi là nhỏ, nhưng cùng lớn chữa so ra, còn giống như kém một chút. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền bị chính nàng sợ hết hồn. Lâm Mộng Giao a Lâm Mộng Giao, ngươi chừng nào thì trở nên như thế? Như thế không biết hẹn, đúng không? Ta liền nói ngươi là cái thông minh cô nương. Vũ Nhất Phàm đắc ý cười, hắn phát hiện Lâm Mộng Giao càng ngày càng đáng yêu, đơn giản chính là một cái bảo tàng nữ hải. Giao Giao, ta liền thích ngươi dạng này, nhưng mà ta thật giống như không đủ lớn hải. Lâm Mộng Giao thốt ra, nói xong cũng hận không thể cắn chính mình tiểu thơm thơm. Nàng như thế nào hội đem lời trong lòng nói ra? Lần này mất mặt ném đại phát. Lâm Mộng Giao, ngươi có phải hay không chưa thấy qua nhỏ, vẫn là đối với đại có cái gì bỏ lỡ hội? Ngươi cái này cũng chưa tính lớn, đơn giản chính là cực phẩm nhân gian. Ai nha, đời ta không tiếc. Nhất Phàm ca, ngươi, ngươi lại dạng này, nói lung tung, đừng loại nào. Như vậy sao? Vũ Nhất Phàm cười xấu xa, một bên tại Lâm Mộng Giao bên thai nhẹ nói, Giao Giao, thật không nhỏ, ngươi hồi nhỏ có phải hay không vụng trộm ăn cây đu đủ? Ngươi, ngươi nói bậy. Lâm Mộng Giao xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cảm giác chính mình sắp thở không hết thời tới. Ta mới không có không có sao. Ta làm sao lại không tin đâu. 20 phút sau, Lâm Mộng Giao mà tựa ở Vũ Nhất Phàm trong ngực. Nàng hờn dỗi mà đánh bộ ngực của hắn mấy lần, giống như là đang trách cứ hắn, lại giống như đang làm nũng. Vũ Nhất Phàm thực sự là càng ngày càng thương nàng, đem nàng kéo qua ngồi ở trên đùi của mình, để cho nàng giống gấu túi treo ở trên người mình, còn cẩn thận giúp nàng chỉnh lý tốt xốc xếp quần áo. Ngươi a, chính là rất dễ dàng thẹn thùng. Vũ Nhất Phàm vuốt một cái Lâm Mộng Giao cái mũi, ương chịu nói, về sau cũng không thể dạng này, biết không? Ở trước mặt ta, ngươi không cần thẹn thùng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta hội một mực đối tiếp ngươi. Ân. Lâm Mộng Giao khéo léo gật đầu một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta mới không cần đổi đâu, ta liền muốn dạng này, nhường ngươi một mực thích ta. Nàng cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hải, có một người nam nhân ưu tú như vậy yêu nàng, sủng ái nàng, nàng còn có cái gì không vừa lòng đây này? Nhất Phàm ca, ngươi trước đó nói qua mấy nữ bằng hữu sao? Lâm Mộng Giao đột nhiên hỏi, nàng cũng không biết tại sao mình hội hỏi cái này vấn đề, có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, có lẽ là ghen. Như thế nào, nghĩ cha hộ khẩu a? Vũ Nhất Phàm cười cười, không có trực tiếp trả lời. Không, không có, chính là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Mộng Giao có chút bối rối, nàng cảm giác nhịp tim của mình có chút nhanh. Nói qua, bất quá đều là quá khứ thức. Vũ Nhất Phàm hời hợt nói, phản phất tại nói một chuyện không quan trọng. A, Lâm Mộng Giao lên tiếng, trong lòng nhưng có chút cảm giác khó chịu. Nàng không biết mình đây là thế nào, rõ ràng Vũ Nhất Phàm từng có yêu đương là chuyện rất bình thường, thế nhưng là nàng chính là cảm thấy không thoải mái, giống như đồ vật của mình bị người khác chạm qua. Như thế nào, ghen? Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao bộ kia rầu rĩ dáng vẻ không vui, nhịn không được đùa nàng. Làm gì có? Lâm Mộng Giao thể thốt phủ nhận, nàng mới không hội thừa nhận mình cái đâu. Ha ha, không có liền tốt. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, hắn cảm thấy Lâm Mộng Giao cái dạng này thật là đáng yêu. Không cho cười. Lâm Mộng Giao gắt giọng, nàng cảm giác gương mặt của mình nóng hổi. Tốt tốt tốt, ta không cười. Vũ Nhất Phàm cố nén ý cười, vậy chúng ta trò chuyện điểm khác a, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Ân, tâm sự giấc mộng của ngươi a. Lâm Mộng Giao nghĩ nghĩ nói, nàng nghĩ nhiều hơn hiểu rõ Vũ Nhất Phàm. Giấc mộng của ta a, Vũ Nhất Phàm trầm ngâm chốc lát, giấc mộng của ta chính là kiếm lời rất nhiều tiền, tiếp đó mang theo ta người yêu du lịch vòng quanh thế giới. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Mộng Giao hơi kinh ngạc, nàng cho là Vũ Nhất Phàm hội nói ra cái gì kinh thiên động địa đại mộng tưởng đâu. Đúng a, chỉ đơn giản như vậy. Vũ Nhất Phàm gật đầu một cái, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, tại sao phải cho mình định nhiều như vậy khuôn sáo đâu? Thế nhưng là, không có mục tiêu, không hội cảm thấy mê man sao? Lâm Mộng Giao nghi ngờ hỏi. Như thế nào hội đâu? Mục tiêu của ta chính là kiếm tiền a, kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn dừng một chút, bày ra một bộ thế nhân đều say chỉ ta tỉnh tư thế, tiếp tục nói, ngươi cho rằng những cái kia mỗi ngày đem mộng tưởng treo ở mép người, liền thật sự có mộng tưởng sao? Bọn hắn a, hơn phân nửa là ngay cả mình muốn cái gì cũng không biết, chỉ có thể cầm mộng tưởng khi tấm màn che thôi. Còn không bằng giống như ta, vô cùng đơn giản, mục tiêu rõ ràng, kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Thời đại này, tiền không phải bản năng. Đánh rắm, không có tiền mới là tuyệt đối không thể. Vũ Nhất Phàm càng nói càng kích động, có tiền, liền có thể làm suy nghĩ rất nhiều việc làm, tỉ như nói, mua một chiếc du thuyền, mang theo ngươi ra biển, muốn đi đâu thì đi đó. Đến lúc đó, dương quang, bãi cát, sóng biển, còn có ngươi ta mới không cần cùng ngươi ra biển đâu. Lâm Ngọc Giao gương mặt nổi lên một vòng đường đỏ, nàng hờn dỗi mà trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, trong lòng lại ngọt ngào. Nàng bắt đầu viễn tưởng cùng Vũ Nhất Phàm cùng một chỗ đạp gió rẽ sóng chẳng cảnh, gió biển êm ái phất qua gương mặt, hải âu tại đỉnh đầu xoay quanh, Vũ Nhất Phàm ôm chặt nàng, ở bên thai nhẹ giọng nói lời tâm tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy thật là lãng mạn a. Ha ha, bây giờ nói không cần, đến lúc đó cũng đừng kêu khóc phải cùng ta đi a. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao bộ kia thẹn thùng nhưng lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn cố ý tiến đến Lâm Mộng Giao bên hai, hạ giọng, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được gâm lượng nói, đến lúc đó, hai ta hồng trần làm bạn, thưởng thụ nhân sinh, ha ha ha. Lâm Mộng Giao cái nào nghe qua cái này, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, còn ngu ngơ hỏi một câu, ý gì à? Chương 41, ngươi thế nào không lên trời chương 41, ngươi thế nào không lên trời. Vũ Nhất Phàm gặp nàng bộ dạng này dáng vẻ ngốc manh, thật sự là nhịn không được, cười lên ha ha, nha đầu đốc, không phải cái kia đánh trận, là cái này đánh trận. Dạp chiếu phim kết thúc, mọi người đều rất nhiệt tình. Hắn nghiêm túc cho nữ hài giảng giải. Lâm Ngọc ước chừng sửng sốt 3 giây, mới đột nhiên phản ứng lại Vũ Nhất Phàm nói là cái gì, một tấm gương mặt xinh đẹp bá mà một chút đỏ đến cái cổ, giống tôm lục tử, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng vừa thẹn lại giận, đưa tay tại Vũ Nhất Phàm bên hông trên thịt mềm hung hăng bấm một cái, cáo giận nói, ngươi người này, một ngày đến muộn trong đầu đều nghĩ thứ gì đâu, không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng cọ mà một chút đứng dậy, xoay người rời đi. Tốt, thời gian không còn sớm, ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Ân. Lâm Ngọc Giao gật đầu một cái, nàng hôm nay chơi đến rất vui vẻ, cũng càng hiểu rõ Vũ Nhất Phàm. Nàng phát hiện, Vũ Nhất Phàm mặc dù có đôi khi nhìn cả lơ phất phơ, nhưng hắn kỳ thực là một cái rất có ý nghĩ, cũng rất có đảm đương nam nhân. Đi, tiễn đưa ngươi trở về bệnh viện chiếu cố mẹ ta. Vũ Nhất Phàm đứng dậy, kéo Lâm Ngọc Giao mềm mại không xương tay nhỏ, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhất Phàm ca, ngươi lại luận nói. Lâm Ngọc Giao khuôn mặt trong nháy mắt hồng đấu, giống chín quả táo, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, lại không có tránh thoát tay của hắn. Ha ha, đi rồi. Vũ Nhất Phàm cười lớn, tâm tình phá lệ vui vẻ, có thể để cho cô nàng này không kháng cự chính mình thân cận, thật không dễ dàng a. Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, Lý Vi điện thoại lại đánh tới, Vũ Nhất Phàm xem xét tên người gọi đến, cảm giác chính mình tiểu lão đệ lập tức lại có nhiệt tình. Vũ Nhất Phàm ho hai tiếng, tiếp ra vẻ không kiên nhẫn, "Uy, Vi tỷ, ngươi chờ à, cảm mạo nghẹn mũi ở rất khó chịu đúng không? Vậy ta có việc đi không được a bây giờ." Hắn nói quay đầu xem Lâm Mộng Giao, cố ý mặt lộ vẻ khó xử, giả vờ rất ghét bỏ tựa như, che điện thoại, "Giao Giao, chính là lần trước cái kia chủ thuê nhà Lý Vi tỷ, ngươi nhìn ta này liền không đi à? Nhà nàng ngăn chặn khó chịu liên qua ta chuyện gì, cùng lắm thì để cho nàng chuyển sang nơi khác ở. Thật là, một ngày đến muộn liền biết phiền phức ta, phiền đều phiền chết." Hắn vừa nói, vừa quan sát Lâm Mộng Giao biểu lộ. Lâm Mộng Giao khéo léo gật gật đầu, thân thiện nói, "Nhất Phàm ca, ngươi đi đi, nói thế nào nàng cũng là ngươi chủ thuê, đường ống không thông nhiều lắm phiền lòng a, ngươi giúp đỡ chút cũng là nên." Lại nói, nàng một cái nữ nhân gia, gặp phải loại chuyện này cũng rất không dễ dàng, ngươi cũng đừng từ chối. Trong nội tâm nàng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là cố nén ghen tuông, không muốn để cho Vũ Nhất Phàm khó xử. Thế nhưng là Vũ Nhất Phàm ra vẻ khó xử, "Ta đáp ứng muốn tiễn đưa ngươi trở về bệnh viện, sao có thể đem một mình ngươi ném ở đây đâu?" "Không có chuyện gì, Nhất Phàm ca, chúng ta trở về được." Lâm Mộng Giao vội vàng nói, "Ngươi nhanh đi giúp Lý Vi thì a, mau đi đi." "Đúng, Nhất Phàm ca, ta biết trên mạng có mua, nếu không thì ngươi mua một chút dẫn đi." Tránh khỏi chạy tới chạy lui. Vũ Nhất Phàm kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn đây là mang đá lên đập chân của mình a. Nha đầu này, làm sao còn đã chăm chú đâu? Hắn vốn chính là muốn nhìn một chút dáng điệu nàng đen, ai biết nàng lại còn cho mình bảy mưu tinh kế dậy rồi. Thật là một cái nha đầu đốc. Hắn dở khóc dở cười nhìn xem Lâm Ngọc Giao, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. nha đầu này là thật ngốc vẫn là giả ngu a? Chẳng lẽ nàng một chút đều không nghe được chính mình cùng cái kia Lý Vi ở giữa có cái gì đặc thù quan hệ sao? Tình cảnh này hắn đều nghĩ quỳ xuống thừa nhận, chỉ muốn ở chỗ này cái tiểu nữ nhân bên cạnh chớp mắt vào năm. Giao Giao, người Vũ Nhất Phàm vừa định giảng giải lại bị Lâm Mộng Giao cắt đứt. Nhất Phàm ca, ngươi không cần nói, ta đều hiểu. Lâm Mộng Giao cho là Vũ Nhất Phàm là lo lắng cho mình, vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì, chính ta có thể trở về. Ngươi nhanh đi giúp Lý Vi tỷ a, đừng để nàng đợi gấp. Nàng vừa nói, một bên đem Vũ Nhất Phàm đẩy ra phía ngoài, mau đi đi, mau đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Cái kia, tốt a. Vũ Nhất Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn cô mà làm mà đáp ứng, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, đến bệnh viện cho ta phát cái tin tức. Ân, ta đã biết. Lâm Mộng Giao gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Vũ Nhất Phàm rời đi. Nha đầu này, làm sao lại thành thật như vậy đâu? Nàng chẳng lẽ một chút đều không nghi ngờ chính mình cùng Lý Vi quan hệ trong đó sao? Vẫn là nói, nàng kỳ thực biết tất cả mọi chuyện, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Vũ Nhất Phàm lắc đầu, đem những thứ này ý tưởng lung ta lung tung vung ra náo hải. Tính toán, không nghĩ, ngược lại nha đầu này bây giờ là bạn gái của mình, nàng tin tưởng mình là được rồi. Đến nỗi Lý Vi bên kia, hắc hắc, chỉ có thể nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là toàn bộ đều phải. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm tâm tình lập tức khá hơn, hắn bước nhanh đi đến cuối hành lang, tìm một cái góc xó yên tĩnh, lúc này mới một lần nữa bấm Lý Vi điện thoại. Vi tỷ, bây giờ là tan tầm giờ cao điểm, có chút kẹt xe, ta không có nhanh như vậy đến nhà ngươi, lại nói, ngươi ở đâu cái tiểu khu đâu? Ta bên này Long Tỷ Thiên Huyền vẫn là Vũ Nhất Phàm ngồi vào trong xe, chuẩn bị chạy. Tiểu chán ghét, ngươi thế nào biết nhân ra tại Long Tỷ Thiên Huyền, tỷ liền nghĩ cách ngươi gần một chút, mấy ngày nay liền ở tại bộ phòng này thôi. Được rồi, ta đã biết. Bên đầu điện thoại kia Lý Vi đầu tiên là sững sờ, lập tức ha 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 mà nở nụ cười, tiếng cười kia giống chuông bạc thanh thúy, lại dẫn mấy phần nữ nhân thành thục vũ mị, câu đến Vũ Nhất Phàm tâm ngứa khó nhịn. Ngươi cái tiểu phôi đản, một ngày đến muộn trong đầu đều nghĩ thứ gì đâu? Lý Vi giận trách, âm thanh lại càng ngày càng tiểu mị, ngươi thế nào không lên trời đâu? Hắc hắc, đây không phải sợ Vi tỷ ngươi nghe không hiểu đi. Vũ Nhất Phàm một bên chạy, một bên trêu bừa, như thế nào, Vi tỷ, nghi được chưa? Tiểu Hoan gia, chỉ biết khi dễ người nhà. Lý Vi hờn dỗi một tiếng. Được hay không? Vi tỷ, ngươi đây là đang chất vấn năng lực của ta a. Vũ Nhất Phàm giả vờ một bộ dáng vẻ thụ thương, ai, tâm ta thật sự bị thương. A, chuyện ra sao, hắn như thế nào hội ca hát thần ca, mà lại là trong lúc lơ đãng liền hội tới cái chủng loại kia, ha ha, cảm tạ thống tử ca, bây giờ thế nhưng là đức trí thể phát triển toàn diện nữa nha. Ba hoa. Lý Vi gắt một cái, vậy ngươi ngược lại là nhanh lên a. Đúng vậy, ngài chỉ nhìn được rồi. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, một cước đạp cần ga tận cùng, hốt chờ 911 phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, giống một đầu xúc thế đai phát báo săn, đông nhiên vọt ra ngoài. Dọc theo đường đi, Vũ Nhất Phàm lòng chỉ muốn về, hắn không thể lập tức bay đến bên cạnh Lý Vi. Hắn vừa lái xe, vừa dùng thai nghe bờ Bluetooth cùng Lý Vi gọi điện thoại, hai người ngươi một lời ta một lời, nói không hết lời tâm tình, đã bất tận tưởng niệm. Vi tỷ, ngươi hôm nay mặc cái gì quần áo a? Vũ Nhất Phàm hỏi, hắn đã bắt đầu não bổ hình ảnh. Đừng phân tâm, chuyên tâm xem trọng đèn xanh đèn đỏ. Chương 42, thật ngăn chặn chương 42, thật ngăn chặn ngươi đó nha. Lý Vi cố ý thừa nước đục thả câu. Ta đoán, ngươi mặc một kiện màu đỏ viền ren áo ngủ, đúng hay không? Vũ Nhất Phàm căn cứ vào kinh nghiệm của Dĩ Vãng, lớn gan suy đoán. Chán ghét. Làm sao ngươi biết? Lý Vi kinh hô một tiếng, lập tức lại cười duyên nói, bất quá, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. A, cái nào một nửa? Vũ Nhất Phàm nhíu mày, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Màu sắc đã đoán đúng, tiểu dáng đi. Chính ngươi đến xem đi. Lý Vi trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc, cam đoan nhường người giật nảy cả mình. Tốt, vậy ta liền đợi đến nhìn nó mắt. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, tốc độ xe vừa nhanh mấy phần. Tiểu phôi đản, liền biết chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Lý Vi gắt giọng, chờ hội nhi nhìn ngươi biểu hiện tốt, tỷ tỷ có ban thưởng a? Ban thưởng gì? Vũ Nhất Phàm nhãn tình sáng lên, hắn thích nhất Lý Vi ban thưởng. Bây giờ nói cho ngươi, còn có cái gì ý tứ? Lý Vi khanh khách một tiếng, chờ ngươi tới liền biết. Hảo, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. 15 phút sau, Vũ Nhất Phàm lái vào Long Tỷ Thiên Huyền đại môn. Vi tỷ, ta đến, ngươi ở đâu tòa nhà? Vũ Nhất Phàm gọi điện thoại cho Lý Vi. 18 tòa nhà, 1801, mau lên đây đi, tiểu an ra. Lý Vi âm thanh từ điện thoại đầu kia truyền đến, không biết thế nào, cảm giác buồn buồn, không có vừa rồi hưng phấn như vậy, giống như là bị sương đánh qua quả cả, hiểu xỉu. Được rồi, lập tức đến. Vũ Nhất Phàm cúp điện thoại, đem xe dừng lại xong, ba chân bốn cẳng hướng thang máy chạy tới. Trong thang máy, Vũ Nhất Phàm nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn đã có thể tưởng tượng đến kế tiếp hội phát sinh cái gì. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, lại phát hiện căn bản chẳng ăn thua gì. Ai nha? Là ta, Vi tỷ, ngươi quý tộc tiền khách chọn tới. Vũ Nhất Phàm phát hiện mình từ ngữ lượng vẫn rất phong phú. Tiểu Hoan gia, liền biết ba hoa. Môn cùng cụt một tiếng mở, Lý Vi cái kia trương quyến rũ động lòng người khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt Vũ Nhất Phàm, chỉ là cái kia trương vốn nên tràn ngập mong đợi trên mặt, bây giờ lại viết đầy bất đắc dĩ cùng. Lúng túng. Ân. Xem xét Lý Vi mặc, Vũ Nhất Phàm lập tức trợn tròn mắt, nguyên bản trong đầu những cái kia tiểu diễm hình ảnh, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Giống như là một cái màu sắc sặc sỡ bọt xà phòng, ba một tiếng, tan bỡ. Đã nói xong màu đỏ viền ren áo ngủ đâu? Đã nói xong giật này cả mình đâu? Đã nói xong ban thường đâu? Như thế nào biến thành bộ dáng này? chỉ thấy Lý Vi mặc trên người một kiện tắm đến trắng bệnh cũ tê sợ, phía trên còn dính mấy khối mỡ đông, hạ thân là một đầu tùng tùng khoa khoa quần thể thao, trên chân tắp lạc một đôi dép lão, tóc rối bời, giống như là tổ chim, trên mặt cũng bóng loáng đầy mặt, nào còn có nửa điểm gợi cảm nữ thần dáng vẻ. Đơn giản chính là một cái hiển nhiên hoàng khuôn mặt bà a. Không phải, Vi, Vi tỷ, nhà ngươi đường ống thật sự ngăn chặn a? Vũ Nhất Phàm lắp bắp hỏi, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm cửa. Đúng vậy à, Tiểu Phàm, có thể là ta niệm nhiều đường ống ngăn chặn báo ứng liền đến, vừa mới nó liền thật sự cho ta ngăn chặn, ngươi đi vào đi. Ê, ngươi xem một chút phòng bếp bếp lò bên kia, trong danh nước tất cả đều là nước bẩn, đều tràn ra, tản ra một cỗ khó người hương vị, ta đều sắp bị hôn hôn mê. Lý Vi khổ khuôn mặt nói, vừa nói còn vừa dùng tay phẩy phẩy cái mũi. Ta cũng liền 2 tháng không đến ở, không nghĩ tới thì trở thành dạng này, nếu không thì ta để cho tiểu khu công nghiệp quản gia tới xử lý, ta như thế nào quên vụ này, ở đây cũng không phải lao phá tiểu, ta thế nhưng là giao vật nghiệp phí, 1 năm 10 mấy vạn đâu. Lý Vi vừa trách móc lấy, một bên đem Vũ Nhất Phàm hướng về trong phòng kéo. Đều tại ngươi hết, cùng ngươi chơi hưng phấn rồi, đều đem chuyện này đem quên đi, ngươi nói ngươi, xấu hay không? Nàng giận trách mà đánh Vũ Nhất Phàm một chút, phong tình vạn trùng. Nếu không thì ta đến xem. Vi tỷ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lý Vi bộ kia nhà ở bộ dáng, trong lòng đoàn lửa kia đằng mà một chút liền diệt, nhưng tới đều tới rồi, tổng không thể quay đầu liền đi đi thôi. Không được, ta không nỡ bỏ ngươi làm loại này công việc bẩn thỉu. Lý Vi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nàng có thể không nỡ để cho chính mình tiểu tình lang làm loại việc nặng này. Lại nói, vạn nhất làm bị thương tay, buổi tối còn thế nào? Khu khu, nghĩ gì thế? Lý Vi gương mặt hơi đỏ lên, mau đem những cái kia ý tưởng lung ta lung tung vung ra náo hải. Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt có chút dở khóc dở cười, đây vẫn là cái kia phong tình bạn chuẩn Vi thì sao? Như thế nào Lý Vi lời này có chút mẹ mùi, giọng điệu này, thần thái này, hiển nhiên một cái lão mụ tử a. Hắn thậm chí hoài nghi, Lý Vi có phải hay không có cái gì ẩn tàng tình thương của mẹ thuộc tính, bị chính mình cho kích thích ra. Sau đó Lý Vi liền hô tới vật nghiệp quản gia. Người tới có 2 cái, một nam một nữ, nam lớn tuổi điểm, nhìn hơn 50 tuổi, người mặc xám xịt chế phục, trong tay mang theo một cái thùng dụng cụ, xem xét chính là một cái trung thực thợ sửa chữa. Nữ tướng mạo lập tức hấp dẫn sự chú ý của Vũ Nhất Phàm. Nàng tướng mạo kỳ thực rất phổ thông, mặt trứng ống, mắt hạnh nhân, cái mũi không cao lắm rất, bờ môi ngược lại là rất sung mãn, hóa đậm trang, nhìn coi như thanh tú. Nhưng mà Vũ Nhất Phàm có thể xác định, hắn ở trên TikTok tuyệt đối soát đã đến, có cái khiêu vũ nữ MC liền cùng với nàng rất giống, ai đi gọi Vũ Nương tiểu yêu tinh vóc người nóng bỏng, khiêu vũ gọi là một cái phong tình bạt trùng, mỗi cái video đều thấy Vũ Nhất Phàm tâm triệu bành trướng, hận không thể tiến vào trong màn hình cùng với nàng cùng một chỗ lắc lư. Không, chớ đã, nhưng mà hắn lại nhớ kỹ cái kia nữ nhân so với nàng yêu diễm nhiều, trong video Vũ Nương tiểu yêu tinh trang dung tinh xảo, mỹ nhan lọc kính nở đầy, mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra dụ hoặc, cùng trước mắt cái này vốn mặt hướng lên trời vật nghiệp quản lý đơn giản tưởng như hai người. Cái này đơn giản còn không phải mỹ nhan ra sức, lại thêm đủ loại đặc hiệu gia trì, chính là Phượng tỷ cũng có thể biến thành Lưu Diệp Phi a. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong cười thầm, xem ra thời đại này không chỉ có ảnh chụp không thể tin, video cũng không thể tin a. Càng ngày càng hiếu kỳ. Ân, chờ sau đó trở về, cần phải lại đi soát soát, xem có thể tìm tới hay không điểm dấu vết để lại. Nàng mặc lấy một thân đồ công sở, cắt xén đúng mức, dáng người nhìn xem mặc dù bình thường không có gì lạ đi, nhưng mà cặp kia đôi chân dài, tại màu đen giày cao gót nổi bật, lộ ra phá lệ thon dài thẳng tắp, đi trên đường đang 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 khí tràn mười phần. Trước ngực còn mang theo một công việc bài, trên đó viết vật nghiệp quản lý, Trương Đình Đình. Trương quản lý, ngươi mau đến xem nhìn ta nhà cái này danh nước, chẳng đến xích sao, đều nhanh túi chết. Lý Vi âm thanh lôi trở lại Vũ Nhất Phàm thần du, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà nhìn chằm chằm nhân ra nhìn hồi lâu, thực sự là thất thua à. Tốt, Lý nữ sĩ, ta lập tức sắp xếp người xử lý. Trương Đình Đình âm thanh đúng mực, mang theo nghề nghiệp nữ tính già dặn, Lão Vương, ngươi đến xem là chuyện gì xảy ra. Được rồi. Lão Vương lên tiếng, thả xuống thùng dụng cụ, bắt đầu kiểm tra danh nước. Vũ Nhất Phàm đứng ở một bên, nhìn xem lão Vương bận rộn, trong lòng lại tại suy nghĩ, cái này Trương Đình Đình đến cùng là lai lịch gì? Long Thị Thiên Huyền vật nghiệp quản lý, hẳn không phải là người bình thường a. Chương 43, Đình Đình Ngọc Lập chương 43, Đình Đình Ngọc Lập hơn nữa, nàng thân cao này, khí chẳng này, nhìn thế nào cũng không giống là cái bình hoa a. Chẳng lẽ, nàng cũng là có cố sự người? Cái kia, Trương quản lý Vũ Nhất Phàm nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta Long Thị Thiên Huyền vật nghiệp phí 10 mấy bạc khối, cụ thể là tính thế nào đi ra ngoài a? Ta nhớ được phía trước giống như không có đắt như vậy a. Hắn giả vờ một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, trên thực tế lại là trong bóng tối thăm dò. Như thế nào, vị tiên sinh này cũng là Long Tỷ Thiên Huyền nghiệp chủ? Trương Đình Đình quay đầu, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm cặp kia xinh đẹp mắt hạnh nhân bên trong thoáng qua một tia tìm tòi nghiên cứu. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm ánh mắt tại hắn cái kia trương xoáy khí bức người trên mặt dừng lại mấy giây, dường như đang ước định hắn thân ra. Không tệ, ta liền ở cái kia tầng cao nhất, phía trước giống như chưa thấy qua ngươi. Vũ Nhất Phàm chỉ đỉnh đầu, gương mặt vân đạm phong khinh, phản phất vậy giá trị hơn nước hào trạch với hắn mà nói chỉ là một cái chỗ ngủ. Hắn lời kia vừa thốt ra, lão Vương động tác trong tay đều dừng một chút, nhìn không được ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Tầng cao nhất lớn bình tầng, là lầu Vương bộ kia đúng không? Trương Đình Đình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cái kia thêm mẹ chặt ta à, ta cũng là vừa tới không lâu, có gì cần cải tiến chỗ ngài cứ việc nói, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn nghiệp chủ nhu cầu. Lý do này giống như vô cùng đúng mức, vừa biểu lộ thân phận của mình, lại kéo gần lại cùng Vũ Nhất Phàm quan hệ, còn thuận tiện thể hiện ra thái độ làm việc của mình, một công ba việc, cao, thật sự là cao. Nhìn thấy Trương Đình Đình đúng mực bộ dáng, Vũ Nhất Phàm cảm giác là kỳ phùng địch thủ, tâm tình thật tốt, cười cùng nàng lẫn nhau tăng thêm vẻ chặt. Hắn một bên quét mã, một bên ở trong lòng tính toán, cái này Trương Đình Đình tuyệt đối không đơn giản, xem ra chính mình lại có mới con mồi. Trương Đình Đình cũng không chút nào ngại ngùng, lấy điện thoại di động ra, quét Vũ Nhất Phàm mã QR, hai người cứ như vậy lẫn nhau tăng thêm vẻ chặt. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình mẹ chặt ảnh chân dung, là một tấm phong cảnh chiếu, nhìn không ra đặc biệt gì, nhưng mà nàng mẹ chặt tên lại đưa tới chú ý của hắn, Đình Đình Ngọc Lập. Trương quản lý, ngươi cái này mẹ chặt tên có chút ý tứ à, Đình Đình Ngọc Lập đây là người chân thực khắc họa sao? Vũ Nhất Phàm nhịn không được trêu chọc nói, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Vũ tiên sinh thật hội nói đùa, đây chỉ là tùy tiện lên một cái tên mà thôi. Trương Đình Đình cười cười, không có chính diện đáp lại Vũ Nhất Phàm ám chỉ, mà là đánh lên giọng quan, Vũ tiên sinh hài lòng liền tốt, chúng ta vật nghiệp tôn chỉ chính là để cho mỗi một vị nghiệp chủ đều cảm nhận được nhà ấm áp. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình nụ cười, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, nữ nhân này không đơn giản a. Hắn có dự cảm, cái này Trương Đình Đình nhất định hội mang đến cho hắn không giống nhau kinh hỉ. Hắn quyết định, chờ hội nhi nhất định định phải thật tốt điều tra thêm lai lịch của nàng. Nói không chừng, lại là một cái bảo tàng nữ hài đâu. Tốt, ta cảm giác ngươi phục vụ hội làm ta phi thường hài lòng. Vũ Nhất Phàm nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, còn cố ý tăng thêm phục vụ bốn chữ ngữ khí. Hắn vừa nói, vừa dùng dư quang nghiêng mắt nhìn lấy Trương Đình Đình phản ứng, muốn nhìn một chút nàng hội có biểu tình gì. Vũ tiên sinh hài lòng liền tốt. Trương Đình Đình vẫn là bộ kia dáng vẻ không có chút rung động nào, phản phất căn bản nghe không hiểu Vũ Nhất Phàm nói bóng gió. Vũ Nhất Phàm lần này thật đúng là hứng thú, nữ nhân này, hoặc là thật không hiểu, hoặc chính là chàng không hiểu, mặc kệ là loại nào, đều đủ để lời thuyết minh nàng không đơn giản. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nhất định muốn đem cái này Trương Đình Đình nội tình tra một cái tra ra manh mối. 20 phân sau, lão Vương cuối cùng sửa chữa tốt, trong miệng còn nghĩ linh tinh, ai yêu vì, mệt chết ta, vị phu nhân này ngươi lần sau chú ý một chút, không cần gì đều hướng bên trong ném đi. Trương Đình Đình nghiêm mặt nói, lão Vương, đây không phải lời của ngươi nên nói, làm tốt chính mình bản chức việc làm, không nên nghị luận nghiệp chủ sinh hoạt. Lão Vương lúng túng nở nụ cười, đây không phải chỉ đùa một chút thôi, hoạt động mạnh bầu không khí. Lý nữ sĩ, xin ngài tại trên tờ đơn này ký tên xác nhận. Trương Đình Đình đưa cho Lý Vi một trang giấy. Lý Vi phủi đi mấy lần, đưa trả lại cho Trương Đình Đình. Lý nữ sĩ, Vũ tiên sinh, vậy chúng ta liền đi, gặp lại. Cửa bị Lão Vương mang tới, Vũ Nhất Phàm nhìn chằm chằm muôn mặt người, nữ nhân này có chút ý tứ, phải hảo hảo hội xét nàng. Lúc này bên tai truyền đến Lý Vi tiếng tắm rửa, rầm rầm tiếng nước, giống một bài êm tai nhạc khúc, treo chọc lấy tiếng lòng của hắn. Hắn quay đầu, phát hiện cửa phòng vệ sinh vậy mà không quan trọng, lưu lại một đường nhỏ, bên trong sương mù mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được Lý Vi cái kia biển chuyển dáng người. Tiểu Phàm, giúp tỷ cầm một cái khăn tắm đi, ngay tại phía ngoài trên ghế salon. Lý Vi âm thanh từ trong phòng tắm truyền đến, mang theo một tia lười biếng cùng kiểu mị. Hảo, tới. Vũ Nhất Phàm lên tiếng, đi đến cạnh ghế salon, cầm lấy đầu kia màu hồng khăn tắm, phía trên còn treo lên một cái khả ái phim hoạt hình gấu nhỏ, cùng trong tưởng tượng của hắn gợi cảm viền gen khác rất xa, bất quá, này ngược lại là phù hợp hơn Lý Vi bây giờ nhà ở hình tượng. Hắn cầm khăn tắm, đi đến cửa phòng tắm, khe khẽ gõ một cái môn, Vi tỷ, khăn tắm lấy ra. Vào đi ngươi, tiểu văn gia, ha ha. Lý Vi lại một cái kéo Vũ Nhất Phàm tiến phòng tắm. Ta đi, Vi tỷ, không mang theo chơi như vậy. Ngươi đây là dẫn sói vào nhà a? Hắn vừa nói, một bên không có đứng vững, chật chân một cái. Ai nha, Tiểu Phàm, ngươi dạng này nên bị cảm, tới, tỷ giúp ngươi a. Không có việc gì, một hội nhi liền tốt. Như vậy sao được, hội cảm bạo. Vi tỷ, ngươi, ai, tốt a. Chương 44, ta không thương ngươi ai thương ngươi chương 44, ta không thương ngươi ai thương ngươi làm trái quy tắc làm xong chuyện, tinh không quản lý, tâm tình thật tốt. Lý Vi tại Vũ Nhất Phàm trong ngực tỉnh lại, thỏa mãn duỗi lưng một cái, giống một cái lười biếng mèo ba tư. Nàng đứng dậy, phong tình vạn trùng mà hôn một cái Vũ Nhất Phàm râu ria, lưu lại một vòng nhàn nhạt vết son môi. Tiểu Văn gia, có hài lòng không? Nàng mị nhãn như tơ, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, giống như là vừa uống một ly trần niên rượu cũ, để cho người ta dư vị vô cùng. Hơn 30 tuổi, cái này mỹ mạo không có chút nào bại bởi Lâm Mộng cái này chủng loại mười mấy tuổi vừa tốt nghiệp tiểu cô nương. Thật sự da trắng mỹ mạo a. Vi tỷ, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu a? Vũ Nhất Phàm ra vẻ trấn định mà nói, ánh mắt lại giống lớn móc, nhìn chằm chằm Lý Vi, một khắc cũng không nỡ lòng bỏ rời. Tiểu phôi đản, miệng thật ngọt. Lý Vi hờn dỗi một tiếng, cầm lấy một kiện màu đen viền ren nội y, tại trước mặt Vũ Nhất Phàm lung lay, đẹp không? Dễ nhìn cực kỳ. Vũ Nhất Phàm liên tục gật đầu, như cái như gà mổ thóc, bất quá, ta không hiểu nhiều loại vật này, ngươi cảm thấy vui vẻ ta liền vui vẻ. Lý Vi bị Vũ Nhất Phàm cái này trưng cầu ý kiến lời nói xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng gắt một cái, giận trách, tiểu hoàng gia, một ngày đến muộn liền biết nói hiệu nói vượng. Ta nhìn ngươi không có đứng đắn. Nàng vừa nói, một bên đem nội y vãng thân thượng ra giấu, như thế nào, đẹp không? Đây chính là ta áp đáy hòm bà bối, bình thường đều không nỡ xuyên đâu. Ta một đại nam nhân chính xác không hiểu nhiều cái đồ chơi này, không phải liền là hai khối rất ít bố đi. Ngươi lại nhìn kỹ một chút đi. Vũ Nhất Phàm rủi rủi con mắt. Ta đi, trời đánh, loại quần áo này nàng là nơi nào mua được? Ngươi dự định mặc cái này ra ngoài à? Chán ghét. Ai muốn xuyên ra ngoài? Lý Vi hờn dỗi một tiếng, gương mặt đỏ đến giống chín quả táo. Đây là chuyên môn mặc cho ngươi nhìn. Nàng vừa nói, một bên đem mặc vào người, như thế nào, đẹp không? Ai biết, Vũ Nhất Phàm rất bình tĩnh, tạm được, loại này rất phổ thông đi. Lý Vi không thể tin, đây chính là nàng cố ý sai người từ đường dây đặc thù mua được, để chúng ta nhảy lên vũ ba xoay tròn nhảy vọt, ta từ từ nhắm hai mắt. Hắn vậy mà nói phổ thông. Tiểu Phàm, ngươi xác định?
Đúng a, không có gì đặc biệt.
Vi tỷ, ta phải đi a, có việc gấp. Vũ Nhất Phàm cố nén tâm bên trong sao động, ra vẻ chấn định mà nói. Lúc này, vừa vặn Lâm Mộng Giao phát hoẹ chặt tới. Giao a Giao, Nhất Phàm ca, thật giống như ta bỏ lỡ xe buýt chuyến xe cuối, ngươi có thể tới bệnh viện tiếp ta một phía dưới sao?
Phiền toái.
Vũ Nhất Phàm xem xét tin tức này, lập tức tinh thần tỉnh táo, đây chính là cái hảo cơ hội a. Hắn con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay.
Ta là người tốt, cùng ngươi lão công còn nói phiền phải gì, nhìn ta không đập nát ngươi cái mông nhỏ, ta lập tức tới đón ngươi, đồ ngốc, tại bệnh viện ngoan ngoan chờ ta, cũng là đừng đi.
Hắn một bên hồi phục tin tức, một bên mặc quần áo, tốc độ kia so bình thường nhanh hơn không chỉ một lần. Lý Vi nhìn xem Vũ Nhất Phàm cái kia gấp gáp dáng vẻ, lòng tựa như gương sáng, cái này tiểu bằng ra, chắc chắn là có khác biệt tình huống.
Bất quá, nàng cũng không nói ra, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, chuyện ngươi tình ta nguyện.
Lý Vi chỉ là ưu ám nhìn hắn một cái, như thế nào, vừa tới muốn đi a?
Tỷ tỷ chỗ này phải làm gì đây, ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta một người?
Vũ Nhất Phàm xấu hổ mà cười cười, Vi tỷ, ta thật có việc gấp, lần sau nhất định thật tốt đền bù ngươi.
Nói xong, hắn cũng như chạy trốn rời đi Lý Vi nhà.
Lần sau.
Thử, nam nhân miệng, gạt người quỷ.
Lý Vi nhìn xem Vũ Nhất Phàm bóng lưng rời đi, khẽ gắt một ngụm, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên.
Cái này tiểu văn gia, thật đúng là để cho người ta vừa yêu vừa hận.
Vũ Nhất Phàm một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh là đến bệnh viện. Lâm Ngọc Giao đang đứng tại cửa bệnh viện, mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Vũ Nhất Phàm xe, ánh mắt của nàng sáng lên, vội vàng chạy tới.
Nhất Phàm ca, ngươi tới rồi.
Lâm Ngọc Giao trong thanh âm mang theo một tia mừng rỡ, còn có một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại.
Nha đầu đốc, không phải nhường ngươi tại bệnh viện ngoan ngoan chờ ta sao?
Làm sao còn chạy ra ngoài?
Vũ Nhất Phàm vừa nói, một bên mở cửa xe, động tác kia rất giống trong phim ảnh làm tâm yêu công chúa mở ra bí đỏ xe ngựa kỵ sĩ.
Ta sợ ngươi tìm không thấy ta.
Lâm Mộng Giao cúi đầu, nhỏ giọng nói, âm thanh mềm nu giống mới ra lô kẹo đường, ngọt tiến vào Vũ Nhất Phàm tâm khảm bên trong.
Đồ ngốc, ta như thế nào hội tìm không đến ngươi đâu?
Vũ Nhất Phàm cười cười, nụ cười kia so cái này bóng đêm ở dưới tinh quang còn nóng ánh hơn. Đi, chúng ta về nhà.
Ân. Lâm Mộng Giao khéo léo gật đầu một cái, trong lòng ấm áp, giống cất một cái mặt trời nhỏ.
Nàng cảm thấy có Vũ Nhất Phàm ở bên người, thật hảo.
Loại cảm giác này giống như hồi nhỏ lạc đường, cuối cùng bị ba tìm được một dạng, yên tâm, an tâm.
Hai người trở lại căn phòng lớn, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao mệt mỏi khuôn mặt nhỏ, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, giống ôm một kiện chân bảo hiếm thế. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng hơi run rẩy, đó là thời gian dài mệt nhọc cùng nhanh trương đạo gây nên. Nha đầu này tổng là liều mạng như vậy, không biết đau lòng chính mình.
Mệt không?
Vũ Nhất Phàm nhẹ giọng hỏi, âm thanh ôn nhu giống 3 tháng gió xuân. Về sau đừng khổ cực như vậy, có chuyện gì liền nói với ta, ta hội giúp ngươi giải quyết.
Xong rồi.
Lâm Mộng Giao cười cười, nàng không muốn để cho Vũ Nhất Phàm cảm thấy mình là một gánh vác. Nhất Phàm ca, ngươi đối với ta thật hảo.
Nha đầu đốc, ta không tốt với ngươi đối tốt với ai?
Vũ Nhất Phàm vuốt một cái mũi của nàng, ngươi thế nhưng là bạn gái của ta, ta không thương ngươi ai thương ngươi.
Thế nhưng là Lâm Mộng Giao muốn nói lại thôi, nhìn thấy điện thoại di động của mình mẹ chặt lại thu đến một đầu tin tức, lông mày lại nhíu chặt đứng lên.
Ai, vẫn là mình giải quyết ta nhưng mà cái gì?
Vũ Nhất Phàm truy vấn.
Không có gì.
Lâm Mộng Giao lắc đầu, dúi đầu vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, giống một cái tìm kiếm che chở mèo con.
Vũ Nhất Phàm không tiếp tục hỏi, chỉ là lặng lặng ôm nàng, thưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch thời gian.
Đương nhiên, Lâm Mộng Giao kia đối hoa tỷ muội vẫn là ngoan ngoãn dán vào Vũ Nhất Phàm nũng nịu, tiên tính lại tươi đẹp, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng, chỉ còn lại giữa người yêu vẻ đẹp.
Vũ Nhất Phàm có thể cảm nhận được, còn có cái kia mùi thơm thoang thoảng, khiến cho người tâm thần thanh thản.
Chương 45, gọi lão công chương 45, gọi lão công hắn nhịn không được cúi đầu, tại Lâm Mộng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái.
Nhất Phàm ca, Lâm Mộng Giao gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội đột nhiên hôn nàng.
Thế nào?
Vũ Nhất Phàm biết rõ còn cố hỏi.
Không, không có gì.
Lâm Mộng Giao âm thanh càng nhỏ hơn, giống con muỗi lử lử.
Giao Giao, ngươi thật đáng yêu.
Vũ Nhất Phàm nói, lại nhịn không được hôn nàng một chút.
Nhất Phàm ca, ngươi đừng như vậy. Lâm Mộng Giao ngượng ngùng nói, nàng cảm giác nhịp tim của mình thật tốt nhanh, giống suy một cái nai con.
Ta liền muốn dạng này.
Vũ Nhất Phàm cười xấu xa, lại hôn nàng một chút. Ai bảo ngươi đáng yêu như vậy chứ?
Ngươi,
ngươi đùa nghịch lưu manh.
Lâm Mộng Giao gắt giọng, nàng cảm giác gương mặt của mình nóng hổi, giống hỏa thiêu, một trái tim phanh phanh trực nhảy, phảng phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Nàng nghĩ đẩy ra Vũ Nhất Phàm nhưng lại không nỡ, loại này bị hắn thân mật đối đãi cảm giác, để cho nàng vừa thẹn thùng vừa vui sướng.
Ta nào có đùa nghịch lưu manh, ta đây là đang biểu đạt ta đối ngươi tình cảm.
Vũ Nhất Phàm nghiêm trang nói, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lại lập lòe ánh sáng rào hoạt.
Hắn vừa nói, một bên giống chó con, tiến đến gò má nàng chỗ, nhẹ nhàng hít hà, một cỗ nhàn nhạt hỗn hợp có thiếu nữ ưu hương, trong nháy mắt chui vào lỗ mũi của hắn, để cho hắn tâm thần thanh thản.
Bất tranh khí nha, bất tranh khí.
Ai?
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, mới nếm thử đến trong nhân thế nguyên thủy nhất yêu, tình, làm cho người say mê, làm cho người điên cuồng, cũng làm cho người trưởng thành, ban thưởng tiền mặt 88.888 nguyên, đã đến sổ sách ngân.
Thương quá a, Giao Giao,
ngươi có phải hay không vụng trộm lau nước hoa gì? Vũ Nhất Phàm ngẩng đầu, một mặt say mê mà hỏi thăm.
Thật ngứa nha, ha ha ha, Nhất Phàm ca, ngươi làm gì vậy?
Giống cậu cậu. Lâm Mộng Giao bị hắn làm cho ngứa một chút, nhịn không được cười ra tiếng, nàng một bên né tránh, vừa dùng nhẹ tay nhẹ địa thôi lấy Vũ Nhất Phàm đầu, ngươi đừng làm rộn, ngứa chết. Vũ Nhất Phàm cũng không nhịn được, phốc phốc một chút cười té ở Lâm Mộng Giao trong ngực.
Mau nói, ngươi vì cái gì vừa ngửi thơm như vậy?
Lúc này Vũ Nhất Phàm như cái mới biết yêu tiểu nam sinh, đối với người yêu thích tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu muốn, lại giống như cái nữ nhi nô như vậy, ngay cả mình nữ nhi thả bom cũng là, bánh trái thơm ngon, hận không thể nâng ở trong lòng bàn tay thật tốt ngửi một chút. Lâm Mộng Giao một mặt ngộng, nàng bình thường cũng không hóa trang à, nhiều nhất mùa đông thời điểm xoa điểm diện xương, mà lại là tiện nghi nhất loại kia, giống Úc Mỹ Tịnh, Bách Tước Linh các loại, mấy đồng tiền một bình lớn, có thể sử dụng rất lâu đâu. Ta nào có hương à, đoán chừng là tại mẹ ta nơi đó chờ đợi một buổi tối, bệnh viện nước khử chuẩn bị à.
Nàng nghiêm túc nghĩ, chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.
Ân, nhất định là như vậy. Vũ Nhất Phàm vừa cười đem Lâm Mộng Giao ôm vào trong ngực, cái mũi nhẹ nhàng cọ sát chóp mũi của nàng, cương chịu nói, đồng đốc, ngươi cái này không hiểu phong tình đồng đốc, trên người ngươi mùi thơm là loại kia.
Ân, hình dung như thế nào đâu, giống như là trong mùa xuân vừa mới nở rộ đóa hoa, mang theo một tia bùn đất tới mát, lại dẫn một tia dương quang ấm áp, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần.
Hắn nói, còn cố ý hé miệng, làm bộ muốn cắn nàng một ngụm.
Ai nha, ngươi đừng làm rộn.
Lâm Mộng Giao bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, nàng một bên né tránh, vừa dùng nhẹ tay nhẹ màn đệ bộ ngực của hắn, ngươi mới là đồ ngốc đâu.
Nào có người hình dung như vậy mùi thơm, thật là đáng sợ, ngươi cho ta là thịt đường tăng a.
Ngươi có thể so sánh thịt đường tăng ăn ngon nhiều.
Vũ Nhất Phàm cười xấu xa mà nói, thịt đường tăng ăn còn có thể trường sinh bất lao đâu, ngươi khối này tiểu thịt tươi ăn nhưng là muốn nhân mạng.
Chán ghét.
Lại nói hiệu nói bượng.
Lâm Mộng Giao xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội nói ra lời nói lộ liễu như vậy tới, một trái tim phanh phanh chực nhảy, giống suy một cái nai con.
Bà bối, không cho phép bảo tá Nhất Phàm ca.
Vũ Nhất Phàm đột nhiên thu nụ cười lại, nghiêm trang nói,
cái kia gọi ngươi cái gì?
Lâm Mộng Giao nháy máy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm.
Tới, kêu một tiếng lao công nghe một chút.
Vũ Nhất Phàm cười xấu xa mà nói, hắn vừa nói, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng đuốt một cái Lâm Mộng Giao cái mũi, mau gọi, kêu em hai, có ban thưởng à?
Không.
Không cần. Lâm Mộng Giao mặt càng đỏ hơn, nàng xấu hổ cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi môi, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, cái này có gì chuẩn bị cẩn thận. Vũ Nhất Phàm không buông tha, sớm muộn gì ngươi cũng là lao bà của ta, sớm gọi muộn gọi đều như thế, ngoan, nghe lời, kêu một tiếng lao công nghe một chút.
Không cần, ta và ngươi lại không kết hôn, tại sao muốn gọi lao công, là lạ.
Lâm Mộng Giao bĩu môi, nhỏ giọng kháng nghị, lại nói, chúng ta mới nhận thức bao lâu à, liền kêu lao công, cũng quá nhanh à.
Cô gái nhỏ này, chữ trạc đàng hoàng đứng lên vẫn rất có nguyên tắc.
Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, xem ra muốn để cho nàng đổi giọng, còn phải thêm ít sức mạnh mới được.
Hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay.
Tốt ta, không gọi coi như xong, đúng, cha ta họ Vũ, quê nhà đều gọi hắn là Vũ.
Vậy bạn nhất cha ta họ cùng nhân gian nên gọi hắn cái gì?
Vũ Nhất Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm trang hỏi, phản phất thật là tại thỉnh giáo một cái nghiêm túc học thuật vấn đề.
Lâm Mộng Giao bị hắn bất thình lình vấn đề hỏi được sức sở, nàng nháy nháy mắt to, một mặt ngốc manh mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm dường như đang suy xét ở trong đó có cái gì thâm ảo logic.
Nàng bộ kia bộ dáng nghiêm túc suy tính, đơn giản khả ai đến phạm uy, để cho Vũ Nhất Phàm không nhịn được muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Đương nhiên gọi lão cung.
Lâm Mộng Giao không chút nghĩ ngợi hồi đáp, âm thanh mềm đù, mang theo một tia không xác định, giống như là đang trả lời lão sư vấn đề học sinh tiểu học, nhu thuận vừa đáng yêu. Mới vừa nói xong, nàng liền lập tức ý thức được không thích hợp, vội vàng che miệng nhỏ, một đôi ngập nước mắt to trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem Vũ Nhất Phàm phảng phất tại nói, ngươi
vậy mà xáo lộ ta.
Bộ kia vừa thẹn vừa giận bộ dáng khả ái, để cho Vũ Nhất Phàm cũng nhịn không được nữa, phốc phốc một tiếng bật cười. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nuốt một cái Lâm Mộng Giao cái mũi, cương chịu nói, nha đồng đốc, lần này biết nên cứ gọi ta cái gì à?
Lâm Mộng Giao gương mặt bá mà một chút đỏ đến cái cổ, nàng vừa thẹn lại giận, nhưng không thể làm gì.
Nàng biết mình lại bị Vũ Nhất Phàm cho xáo lộ, thế nhưng là nàng lại một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, giống như là ăn mật.
Ngươi
xấu lắm.
Lâm Mộng Giao gắt giọng, nàng giơ lên nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng nện Vũ Nhất Phàm lồng ngực, giống như là đang làm nũng, lại giống như đang kháng nghị.
Vũ Nhất Phàm một phát bắt được quả đấm nhỏ của nàng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó một mặt cười xấu xa mà nhìn xem nàng, ta xấu ở chỗ nào?
Ta đây chính là vì chúng ta tương lai nghĩ tới hạnh phúc, sớm nhường ngươi thích ứng một chút, miễn cho đến lúc đó không quen.
Ai muốn cùng ngươi
có tương lai?
Lâm Mộng Giao mặt càng đỏ hơn, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm cái kia ánh mắt nóng bỏng, đứng lên muốn chạy trốn trở về trong phòng, thanh âm nhỏ như rồi môi, ta
mới không cần đâu.
Không cần cái gì?
Không cần tương lai, cũng không cần ta.
Vũ Nhất Phàm từng bước ép sát, hắn đem Lâm Mộng Giao bước đến trong góc, hai tay chống tại nàng bên cạnh thân, tạo thành một cái tiêu chuẩn bích đông tư thế.
Chương 46, Ngọc Thu hình thức ban đầu. Chương 46, Ngọc Thu hình thức ban đầu. Ta Lâm Mộng bị hắn ép không đường tối lui, nàng khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, một trái tim phanh phanh chực nhảy, phảng phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Nàng có thể cảm nhận được Vũ Nhất Phàm thân bên trên tán phát ra mãnh liệt nam tính hormone khí tức, cái này khiến nàng cảm thấy từng đợt mê muội, cơ hồ không cách nào suy xét.
Giao Giao, ngươi thật đẹp.
Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được túi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, đẹp đến mức để cho ta ngạt thở.
Cái gì rồi? Ha ha, ngươi nói nhân gia giống như hội hại ngươi. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài giống con bướm cánh, nhẹ nhàng phe phẩy, tại trắng nõn trên gương mặt bỏ ra một mảnh bóng râm. Ngoan, lại kêu một tiếng nghe một chút. Vũ Nhất Phàm âm thanh cũng biến thành khàn khàn, hắn cúi đầu nhìn xem Lâm Mộng Giao cái kia trường tiểu diễm bước át khuôn mặt nhỏ, lần nữa tâm động không được. Lão, lão công. Rốt cục vẫn là kêu ra miệng, vẫn là rất kỳ quái. Vốn là để cho nàng gọi lão công, cũng là cặn bã nam quy trình cần thiết, thế nhưng là hắn vậy mà không nghĩ tới, hôm nay không chỉ có thể nghiệm được trong nhân thế tình yêu tốt đẹp nhất, còn thuận tiện cảm thụ một cái giữa nam nữ nguyên thủy nhất cảm tình. Lâm Mộng Giao cô nàng này, da mặt mỏng, nhưng lại dụ người như vậy, một tiếng lão công kêu bách chuyển thiên hồi, so bất luận cái gì lời tâm tình đều phải dễ nghe gấp một vạn lần. Hắn cảm giác mình tựa như là chúng độc đắc, không, so bên trong độc đắc còn muốn may mắn gấp trăm lần. Đây chính là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ tể nhân chi phúc a. Một bên là thanh thuần làm người hài lòng tiểu tiểu thê, một bên là phong tình vạn chúng xinh đẹp chủ thuê nhà, còn có lại chát lại muốn tiểu học bội. Thời gian này, đơn giản không cần quá sảng khoái. Lão công, lão công, lão công Lâm Mộng Giao lại liền với chừng mấy tiếng, cũng càng ngày càng tự nhiên. Ai? Giang Ngoan bà bối. Khối này ngọc thu đã bị hắn tạo hình đến hơi có hình thức ban đầu, chỉ kém cuối cùng mấy bút, liền có thể phóng ra ánh sáng chói mắt. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong mừng thầm, nhưng cũng biết dục tốc bất đạt, liền đàng hoàng phóng Lâm Mộng Giao đi nghỉ ngơi. Dù sao, tương lai còn dài mà. Hắn đang nghĩ kỹ, qua mấy ngày cùng nàng cùng nhau đi đón Vương Thúy Bình xuất viện, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, biểu hiện tốt một chút một phen, tranh thủ sớm ngày ôm mỹ nhân về. Ngày thứ hai buổi chiều, Vũ Nhất Phàm thật sớm đi tới Lâm Mộng Giao đi làm hu với tiệm điện thoại. Hắn cố ý mặc vào một thân vừa mua hàng hiệu, còn phun ra điểm cổ lộ tiền, cả người nhìn tinh thần phấn chấn, xoáy khí bức người. Đi vào trong tiệm, Lâm Mộng Giao đã đổi lại y phục của mình, một thân giản lược màu trắng váy liền áo, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, giống một đóa nụ hoa chấm nở hoa bách hợp, thanh thuần lại mê người. Nàng đang chuẩn bị đi ra, lại bị một người mặc áo sơ mi hoa, mang theo dây chuyền vàng thanh niên ngăn cản. Vũ Nhất Phàm lông mày nhíu một cái, tiểu tử này là ai? Hắn như thế nào cảm giác tiểu tử này đối với Lâm Mộng Giao mưu đồ làm loạn đâu? Hắn nhìn kỹ, cái này thanh niên dáng dấp tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Hắn đang muốn tiến lên anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại dừng bước. Hắn muốn nhìn một chút, Lâm Mộng Giao hội xử lý như thế nào chuyện này. Chỉ thấy Lâm Mộng Giao biểu lộ có chút mất tự nhiên, hơi nhíu mày, hiển nhiên là không muốn phản ứng cái này thanh niên. Nhưng mà, nàng tựa hồ lại có chút cố kỵ, không dám trực tiếp cự tuyệt hắn. Cái kia thanh niên lại giống không mở to mắt tựa như, không ngừng mà hướng Lâm Mộng Giao gót, cặp kia gian rào ánh mắt, càng không ngừng ở trên người nàng đánh giá, còn kém chảy nước miếng. Vũ Nhất Phàm lại hơi đến gần điểm, tiểu tử này, nhìn xem nhân mô cậu dạng, ăn mặc loè loẹt, trên cổ còn mang theo một cây lớn dây chuyền vàng, chỉ sợ người khác không biết hắn có tiền tựa như. Đầu kia dây chuyền vàng, chừng ngón tay lớn như vậy, tại ánh đèn chiếu xuống, chiếu lấp lánh, kém chút lóe mù Vũ Nhất Phàm hợp kim titan mắt chó. Thời đại này, còn có người mang như thế đất dây chuyền vàng, thực sự là tục không chịu được. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng chửi bậy. Đúng lúc này, Lâm Mộng Giao bước nhanh đi ra, nàng liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa Vũ Nhất Phàm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, giống một đóa nở rộ hoa hướng dương, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tiệm điện thoại. Nhất Phàm ca, ngươi tới rồi. Nàng vui sướng chạy đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, thân mật khoác lên cánh tay của hắn. Cái kia thanh niên cũng không tức thời gọi lại Lâm Mộng Giao, "Mộng Giao, để cho ta tặng ngươi đi, ta có xe." Nói xong, hắn còn cố ý ba một tiếng, đem một cái BMW đút xe chìa khóa đập vào trên quầy, thanh âm kia tựa như sợ người khác không nghe được. "Không cần, thần tiên sinh, ta, bạn trai ta tới đón ta." Lâm Mộng Giao nói, còn len lén liếc một cái Vũ Nhất Phàm trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. "Bạn trai ngươi?" Cái kia thanh niên ánh mắt rơi vào Vũ Nhất Phàm thân bên trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, "Hắn có xe. Nếu không thì ngồi chung xe của ta a, ta xe lớn, ngồi phía dưới." "Không cần, cảm tạ." Vũ Nhất Phàm lạnh nhạt nói, hắn lười nhác cùng loại người này nói nhảm. "Cắt, giả trang cái gì thanh cao?" Cái kia thanh niên miết miệng, một mặt kinh bị nói, mở xe nát, còn không biết xấu hổ tới đón Mộng Giao. Thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vũ Nhất Phàm lập tức nối liền, "Đúng, ngươi thật là tự biết mình." Lâm Mộng Giao nhịn không được, nhỏ giọng bật cười. "Ngươi nói người nào? Ai nói tiếp ta liền nói ai." Vũ Nhất Phàm liếc tiểu tử kia một mắt. "Ngươi." Thanh niên khí cấp bại phôi mà chỉ vào Vũ Nhất Phàm cái mũi, nhưng lại không dám động thủ, nơi này chính là thương trường, người đến người đi, nếu là hắn động thủ đánh người, bị vô xuống tới phát đến trên mạng, vậy hắn nhưng là trở thành bóng hồng, đến lúc đó cha hắn cần phải đánh gãy chân hắn không thể. Hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi chờ ta." "Mộng Giao, đừng để ý hắn, mau cùng ta đi thôi, chúng ta đi trước ảnh cả nhìn nghệ thuật điện ảnh, tiếp đó lại đi ăn tiệc." Cái kia thanh niên thay đổi một bộ lấy lòng sắc mặt, đối với Lâm Mộng Giao nói. Nói xong, đắc ý dương dương mà ấn xuống một cái chìa khóa xe, chỉ nghe tích tích hai tiếng, một chiếc màu đỏ BMW đút ba hệ xe con chuồn hai cái, giống như là tại hướng Vũ Nhất Phàm thị uy. Vũ Nhất Phàm âm thầm bật cười, tiểu tử này thật đúng là cho là hắn không hiểu cái gì là nghệ thuật điện ảnh. Cái gọi là nghệ thuật điện ảnh không phải liền là những cái kia đánh nghệ thuật ngụy trang, trên thực tế lại tràn ngập đủ loại tiêu chuẩn lớn ống kính điện ảnh đi. Loại điện ảnh này tại trong rạp chiếu phim căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể tại một chút rạp chiếu phim tư nhân hoặc cái gọi là ảnh cả bên trong mới có thể thấy được. Ngượng ngùng, ta không nhìn tới, cảm ơn ngươi. Mộng Giao, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta cũng là thật tâm muốn mời ngươi xem phim. Cái kia thanh niên một mặt ủy khuất nói, nhà này ảnh cả có thể hạng sang, người bình thường muốn đi đều đi không được đâu. ta thế nhưng là nhờ thật nhiều quan hệ mới lấy tới hai tấm phiếu, ngươi thật sự không đi sao? Cái kia thanh niên một mặt khinh bỉ nhìn xem Vũ Nhất Phàm, hắn có thể dẫn ngươi đi địa phương tốt gì? Ta nói với ngươi, nhà này ảnh cả cũng không bình thường, bên trong không chỉ có thể xem phim, còn có thể chương 47, ta có bạn trai chương 47, ta có bạn trai còn có thể làm gì? Vũ Nhất Phàm đột nhiên xen vào một câu, có phải hay không còn có thể làm một chút hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh vận động a? Ngươi, làm sao ngươi biết? Cái kia thanh niên bị Vũ Nhất Phàm nói trúng tâm sự, lập tức có chút bối rối, ta cũng không có nói như vậy. Không có nói như vậy. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Vũ Nhất Phàm từng bước ép sát, ngươi nên không hội là nghĩ mượn xem phim danh nghĩa, đối với Mộng Giao mưu đồ làm loạn a? Ta không có. Cái kia thanh niên thể thốt phủ nhận, ta chỉ là muốn mời Mộng Giao nhìn một hồi điện ảnh mà thôi, ngươi đừng đem ta nghĩ đến xấu xa như vậy. Mộng Giao, vậy ngươi ngồi một chút xe của ta a, vừa mua. Thấy không? BMW đút. Ra đời hơn 30 vạn đâu. Cái kia thanh niên lại một mặt đắc ý nhìn về phía Vũ Nhất Phàm, ngươi xe nát đâu? Đang ở đâu? Đừng nói cho ta ngươi liền xe cũng không có, là cưới xe đạp công cộng tới a. Ha ha ha, hắn vừa nói, vừa dùng dư quang nghiêng mắt nhìn lấy Lâm Ngộng, dường như đang đợi nàng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hắn thấy, giống Lâm Ngộng giao loại này vừa tốt nghiệp sinh viên, chắc chắn chưa thấy qua cảnh đời gì, một chiếc hơn 300.000 BMW đút, đủ để cho nàng tâm động không ngừng. Nhưng mà, hắn nhất định thất vọng. Lâm Ngộng giao mặc dù ra cảnh bần hàn, nhưng nàng cũng không phải loại kia hư vinh nữ hải. Dưới cái nhìn của nàng, xe chỉ là phương tiện giao thông mà thôi, không cần thiết ganh đua so sánh. Huống chi, nàng bây giờ đã có Vũ Nhất Phàm. Ngượng ngùng, ta có bạn trai, hơn nữa hắn cũng có xe. Lâm Ngọc Giao lễ phép cự tuyệt nói, nàng không muốn lại cùng cái này thanh niên dây dưa tiếp. Vũ Nhất Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, giang tay ra, lạnh nhạt nói, à, ta còn thực sự không có BMW đút. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, ta có chờ, vẫn là 911, cho ngươi tức chết cái dế núi. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, Ngọc Giao, đi theo ta đi, ta mời ngươi đi ăn tôm hùm lớn. Cái kia thanh niên gặp Vũ Nhất Phàm nhận túng càng thêm đắc ý quyến hình, hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng Lâm Ngọc Giao ngồi ở hắn trên tay lái phụ dáng vẻ, cửa tiệm kia thật là không tiện nghi, muốn hơn 200 khối một cân đâu. Ta nói với ngươi, cái kia tôm hùm lớn, cái kìm so tay ngươi đều lớn, thì có thể nhiều, miệng vừa hạ xuống, đầy miệng cũng là vị tươi. Còn có cái kia bảo ngư, tiện tay trưởng lớn bằng, cắn xuống một cái, gọi là một cái đánh răng. Chậc chậc, tư vị kia, ngươi ăn qua sao? Đoán chừng ngươi đời này cũng chưa từng thấy a. Ha ha ha, hắn vừa nói, vừa dùng dư quang nghiêng mắt nhìn lấy Lâm Ngọc Giao, dường như đang đợi nàng quăng tới ánh mắt sùng bái. Lâm Ngọc Giao lại chỉ là xấu hổ mà cười cười, lần trước Nhất Phàm ca giống như mang nàng ăn qua hơn bạn đồng tiền được đâu. Nơi đó gân ngỗng, vào miệng tan đi, hương mà không ngán, nơi đó trứng cá muối, khỏa khỏa sung mãn, tươi đẹp vô cùng, còn có nơi đó nấm ở electrical, hương khí nồng đậm, dư vị vô cùng. Những cái kia mỹ thực, đừng nói ăn, nàng trước đó liền thấy đều chưa thấy qua. Cùng những cái kia so ra, cái này thanh niên miệng bên trong tôm hùm lớn, bào ngư, đơn giản cực kỳ yếu ớt. Cái kia, thần tiên sinh, ta thật sự có chuyện, không thể cùng ngươi đi. Lâm Ngọc Giao lần nữa cự tuyệt nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Da mặt nàng mỏng, cự tuyệt người khác chuyện này, đối với nàng mà nói, so với lên trời còn khó hơn. Nàng hơi cúi đầu, hai tay không tự chủ rảo lấy góc áo, như cái hải tử làm sai chuyện. Đừng à, Mộc Giao, ta cái kia thanh niên còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Vũ Nhất Phàm cắt đứt. Ta nói vị này mụ bảo nam ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Vũ Nhất Phàm không kiên nhẫn nói, Mộc Giao đều nói nàng có việc, ngươi còn quấn quýt chặt lấy, có ý tứ sao? Hắn một tay lấy Lâm Mộc Giao kéo vào trong ngực, tuyên thệ chủ quyền giống như trừng mắt nhìn cái kia thanh niên một mắt. Ta đây là quan tâm Mộc Giao. Cái kia thanh niên cưỡng từ đoạt lý đạo, ngươi một cái tiểu tử nghèo, có tư cách gì cùng ta cướp Mộc Giao? Tiểu tử nghèo. Vũ Nhất Phàm cười, hắn trên dưới đánh giá một phen cái kia thanh niên, từ đầu đến chân, mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra nhà giàu mới nổi khí tức, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là tiểu tử nghèo? Ngươi mở xe nát, còn dám nói mình không phải tiểu tử nghèo? Cái kia thanh niên một mặt khinh bị nói, ngươi có bản lĩnh đem xe của ngươi mở ra, để cho ta mở mắt một chút. Hắn chỉ vào Vũ Nhất Phàm thân bên trên quần áo, rêu cợt nói, liền ngươi cái này thân hàng hóa bỉa hè, cộng lại có 200 khối sao? Còn học nhân gia cha người giàu có, cười chết người. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái kia thanh niên tự tâng bốc mình bộ dáng, không nhịn được cười. Gia hỏa này, thật đúng là cho là có mấy cái tiền bẩn liền gây bớm. An tôn hùm lớn đều có thể thổi thượng tiền, thật là không có thấy qua việc đời. Hắn ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, nói, ai, người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là càng ngày càng sốc nổi, không có chút nào biết được điệu thấp. Vũ Nhất Phàm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, một bộ thế phong nhật hạ, lòng người không giải cảm khái bộ dáng. Hắn vừa nói, vừa dùng dư quang nhìn sang Lâm Mộng Giao, chỉ thấy nàng đang che lấy miệng cười trộm, cặp kia ngập nước đôi mắt to bên trong, tràn đầy sùng bái và ái mộ. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong mừng thầm, xem ra sóng này trang bức rất thành công a. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói, ta cái này người đâu, luôn luôn rất điệu thấp, không thích khoa trương. Thế nhưng là có ít người à, hết lần này tới lần khác muốn bức ta cao điệu, ngươi nói cái này làm giận không tức người. Người cái kia thanh niên bị Vũ Nhất Phàm mắng phải á khẩu không trả lời được, hắn chỉ vào Vũ Nhất Phàm ngươi nửa ngày, cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Mặt của hắn đỏ bừng lên, như cái chín cà chua, trên cổ gân xanh đều bùng nổ, ngươi nhìn, xe của ta. Vũ Nhất Phàm cười cười, hắn chỉ dừng ở cửa ra vào một chiếc màu đen Porsche 911, ở đâu đây đâu? Porsche 911. Cái kia thanh niên nụ cười cứng ở trên mặt, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem chiếc kia màu đen Porsche 911, ngươi mẹ nó làm ta khờ à?
ngươi cho rằng chỉ nhất chỉ liền thật là xe của ngươi? Hắn giống như là nghe được chuyện cười lớn, chỉ vào Vũ Nhất Phàm cười lên ha ha, ha ha ha. Chết cười ta. Liền ngươi. Còn lái Porsche 911. Ngươi tại sao không nói ngươi mở chính là hỏa tiễn đâu? Hắn là nghĩ tiền muốn điên rồi à? Loại xe này không có hơn ngàn vạn cũng phải mấy cái trăm vạn, liền cha hắn đều không nơi cho hắn mua, chỉ bằng hắn. Loại xe này không có hơn ngàn vạn cũng phải mấy cái trăm vạn, liền cha hắn loại kia ngay tại chỗ cũng coi như nhân vật có mặt mũi, đều không nơi cho hắn mua, chớ đừng nhắc tới trước mắt cái này so với hắn xoái, cao hơn hắn, dáng người tốt hơn hắn, khí chất so với hắn. Phi, cái quái gì? Ta sao có thể dài người khác chí khí, diệt chính mình vì phong đầu? Hẳn là so với hắn xấu, so với hắn thấp, so với hắn tọa, so với hắn như cái chưa từng va chạm xã hội dưới núi. Đúng, chính là dưới núi. Hắn làm sao có thể mua được? Tiểu tử kia ở trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy, hắn nhận định Vũ Nhất Phàm là đang khoác lác, mục đích đúng là vì tại trước mặt Lâm Mộng Giao trang bức. Hắn chỉ vào chiếc kia Porsche 911, tiếp tục rêu cợt nói, ngươi nếu là có thể đem xe này lái đi, ta lập tức quỳ xuống gọi ngươi ba ba. Không chỉ có như thế, ta còn cho ngươi dập đầu ba cái, lại lượn quanh lấy thương trường này bỏ ba vòng, một bên bỏ một bên học chó sủa. Chương 48, đặc biệt đặc cấp hội viên chương 48, đặc biệt đặc cấp hội viên, hắn vừa nói, một bên đắc ý nghiêng mắt nhìn lấy Lâm Ngộng, phảng phất tại nói, thấy không, tiểu tử này chính là một cái hồ giấy, trông thì ngon mà không dùng được. Vẫn là ta lợi hại. Ngươi theo ta, về sau chính là có ngày sống dễ chịu. A, chuyện này là thật. Vũ Nhất Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm, giống như là một con hồ ly giàu hạn, đang nhìn một cái rơi vào bẫy dập con mồi. Đương nhiên coi là thật. Bất quá, ngươi nếu là không lái đi được đi đâu? Cái kia thanh niên một mặt khiêu khích nhìn xem Vũ Nhất Phàm, hắn cũng không tin cái này ta. Ta nếu là không lái đi được đi, tùy ngươi xử trí. Vũ Nhất Phàm lạnh nhạt nói, phản phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Hảo, đây chính là ngươi nói. Cái kia thanh niên đắc ý cười, hắn phản phất đã thấy Vũ Nhất Phàm quỳ trước mặt hắn kêu ba ba dáng vẻ, đại gia đều nghe thấy được, ngươi cũng đừng nghĩ chơi xấu. Yên tâm, ta người này luôn luôn nói lời giữ lời. Vũ Nhất Phàm nói, từ trong túi móc ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tích tích, chiếc kia màu đen Porsche 911 chuẩn hai cái, giống như là đang đáp lại Vũ Nhất Phàm triệu hoán. Này, đây không có khả năng. Cái kia thanh niên nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt hoảng sợ cũng khó có thể tin, hắn giống choáng váng, đứng ngơ ngác tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất bị người điểm huyệt đạo, lại giống như bị sét đánh trúng, cả người đều cứng lại. Có cái gì không thể nào? Vũ Nhất Phàm từng bước hướng đi trước kia Porsche 911, mỗi đi một bước đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở cái kia thanh niên trong lòng, bây giờ, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Ta, bảo an, tới đây cho ta. Cái kia thanh niên ngập ngừng nói, đột nhiên giống như điên rồi kêu to lên, hắn chỉ vào cách đó không xa hai bảo vệ, la lớn, nhanh, mau đưa cái người điên này cho ta đuổi đi ra. Hai bảo vệ nghe tiếng chạy đến, bọn hắn mặc đồng phục thẳng thớm, bên hông chớ bộ đàm, nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong đó một cái bảo an đi lên trước, lễ phép hỏi, vị tiên sinh này, đây là cao cấp trung tâm thương mại, xin chớ lớn tiếng ồn ào, có gì cần chúng ta trợ giúp sao? Các ngươi chính là làm như vậy chuyện. Không thấy hắn khi dễ người a, cho ta mời hắn ra ngoài. Tiểu tử kia chỉ vào Vũ Nhất Phàm khí cấp bại phối nói, hắn lái xe của ta, còn nghĩ lừa ta. Tiểu tử kia chỉ vào Vũ Nhất Phàm khí cấp bại phôi mà một trận loạn mấy cái nói, hắn bây giờ chỉ muốn đem Vũ Nhất Phàm đuổi đi, đến nỗi đồ ước, sớm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Hai bảo vệ liếc nhau, đều có chút mơ hồ. Mở lấy xe của ngươi, còn nghĩ lừa ngươi? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? An tâm chớ đội, tiên sinh, xin chờ một chút, ta tới dùng hệ thống phân biệt mặt người xem. Trong đó một cái bảo an lấy ra một cái máy tính bảng, hướng về phía Vũ Nhất Phàm cùng cái kia thanh niên phân biệt quét một chút. Tích, hệ thống phát ra thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Có lỗi với Tần tiên sinh, vị này Vũ tiên sinh là chúng ta thường chẳng đặc biệt đặc cấp hội viên, nắm giữ cao nhất cấp bậc quyền hạn, mời ngươi bây giờ thực hiện lời hứa của ngươi. Bảo an âm thanh băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Cái gì? Các ngươi có phải hay không sai lầm? Hắn tại sao có thể là đặc biệt đặc cấp hội viên? Các ngươi có phải hay không cùng một bọn, cùng một chỗ lừa gạt ta? Cái kia thanh niên triệt để luống cuống, hắn chỉ vào Vũ Nhất Phàm vừa chỉ bảo an, nói năng lộn xộn nói. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này nhìn phổ thông người trẻ tuổi, vậy mà hội là thường trưởng này đặc biệt đặc cấp hội viên. Đây chính là so với hắn cha hội viên đẳng cấp còn cao hơn a. Cha hắn tại thương trường này tiêu phí mấy trăm vạn mới miễn cưỡng lăn lộn cái cao cấp hội viên, ai? Như thế nào? Nghĩ chơi xấu? Vũ Nhất Phàm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Tân Khải mặt xám như cho, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà hội đã trúng trên thế bản. Hắn bây giờ hối hận phát điên, sớm biết liền không trang bức cái này. Thế nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn chỉ có thể nhắm mắt, thực hiện lời hứa của mình. Hắn nhìn chung quanh, người vây xem càng ngày càng nhiều, đại gia ánh mắt như dao, cào đến hắn toàn thân khó chịu. Cắn răng, quyết định chắc chắn, bắt đầu vòng quanh thương trường bỏ lên, một bên bỏ một bên học chó sủa, go 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 cái kia hài hước dáng vẻ, dẫn tới đám người cười vang. Có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, có người xì xào bàn tán, còn có người chỉ trỏ, phảng phất tại nhìn một hồi xiếc thú biểu diễn. Tiểu tử này, bình thường không phải rất phách lối sao? Như thế nào hôm nay sợ thành dạng này? Đáng đời. Ai bảo hắn mắt cho coi thường người khác, lần này đã trúng thiết bản đi. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Nhìn xem liền hạ giận. Nghe âm thanh nghị luận chung quanh, Tần Khải hận không thể đập đầu chết trên mặt đất.
Hắn cảm giác mình đời này đều không từng mất mặt như vậy, sau ngày hôm nay, hắn trở thành toàn bộ vòng tròn bên trong trò cười, mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Vũ Nhất Phàm một mặt bình tĩnh, hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng lên, dùng lỗ mũi nhìn xem Tần Khải, cao ngạo nói, như thế nào? Này liên xong, cậu tử, ngươi có phải hay không quên một chút cái gì? Còn phải kêu ba ba đâu? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tần Khải nằm rạp trên mặt đất, khuất nhục ngẩng đầu. Hắn còn bị khuất lên. Tốt à, hai vị Vũ Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía cái kia hai bảo vệ, đặc biệt đặc cấp hội viên quyền lợi có cái nào? Giống ta loại hoa này hơn nước tôn quý người sử dụng, để cho hắn bảo ta cái ba ba không quá phận à? Thuận tiện giải thích cho ta một chút, các ngươi cái này đặc biệt đặc cấp hội viên đều có cái nào quyền lợi, cũng tốt để cho vị này tiểu bằng hữu được thêm kiến thức, miễn cho hắn về sau tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cái kia hai bảo an kèm chút bị vừa rồi cay con mắt hình ảnh biến xuất nội thương, nghe được Vũ Nhất Phàm lời nói, vội vàng đứng thẳng người, cung kính hồi đáp, khụ khụ, Vũ tiên sinh, ngài nói không sai, xem như chúng ta thương chàng đặc biệt đặc cấp hội viên, ngài nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi. Đừng nói để cho hắn kêu ba ba, chính là để cho hắn gọi ra ra, hắn cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Ngài thế nhưng là hoa hơn nước tôn quý người sử dụng, là chúng ta thương trường thật tài, chúng ta nhất định hội dốc hết toàn lực thỏa mãn ngài bất kỳ yêu cầu gì. Thần tiên sinh, ngài cố lên nha, tất cả mọi người chờ đây. Trong đó một cái bảo an cố nén cười, nói. Một cái khác bảo an cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Tần tiên sinh, ngài nên thật tốt biểu hiện, đừng để Vũ tiên sinh thất vọng à. Các ngươi Tần Khải tức giận đến toàn thân phát run, hắn không nghĩ tới hai người an ninh này vậy mà cũng giúp đỡ Vũ Nhất Phàm nói chuyện. Chúng ta cái gì chúng ta? Chúng ta đây là theo lẽ công bằng làm việc. Thứ nhất bảo an nghĩa chính ngôn từ mà nói, Vũ tiên sinh thế nhưng là chúng ta thương trưởng quý khách, chúng ta đương nhiên muốn bảo vệ cho hắn quyền lợi. Không tệ. Thứ hai người bảo an cũng nói theo, Tần tiên sinh, ngài vẫn là nhanh chóng thực hiện hứa hẹn à, đừng để chúng ta khó xử. Ta Tần Khải há to miệng, nhưng cũng không nói ra được gì. Hắn biết, hôm nay chuyện này là không có cách nào làm tốt. Ta gọi chính là hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, la lớn, ba ba, ba ba, ba ba. Liên tiếp kêu ba tiếng, mỗi một âm thanh đều so phía trước một tiếng càng thêm vang dội, cũng càng thêm quất đủ. Ha ha ha, đám người chung quanh bộc phát ra một hồi cười vang, có người thậm chí cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt tràn ra. Ai, con ngoan. Vũ Nhất Phàm cười sờ lên cái kia thanh niên đầu, nhớ kỹ, về sau đừng mắt cho coi thường người khác. Nói xong, lôi kéo Lâm Mộng giao tay, tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, nên ngang rời đi. Tần Khải bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, rất giống một đầu đấu bại chó hoang, cũng lại không có trước đây kiêu căng phách lối. Ha ha ha, Lâm Mộng giao cũng nhịn không được nữa, ôm bụng nở nụ cười, nàng một bên cười, vừa dùng nhẹ tay nhẹ màn đện Vũ Nhất Phàm lồng ngực, ngươi quá xấu rồi. Vậy mà để cho hắn gọi ngươi ba ba. Này làm sao có thể trách ta đâu? Vũ Nhất Phàm một mặt vô tội nói, là chính hắn nói, nếu là ta có thể đem lái xe đi, hắn liền cứ gọi ta ba ba, ta cũng không có buộc hắn. Thế nhưng là ngươi cũng không nói cho hắn biết, chiếc xe kia thật là ngươi nha. Lâm Mộng Giao cười nước mắt đều nhanh đi ra, ngươi chính là cố ý. Ta đây không phải là vì cho ngươi xuất khí đi. Vũ Nhất Phàm vừa nói, vừa dùng nhẹ tay nhẹ mà bớt một cái Lâm Mộng Giao cái mũi, ai bảo hắn khi dễ ngươi. Ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bảo bối của ta. Chương 49, chương trạc đàng hoàng. Chương 49, chương trạc đàng hoàng. Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, hầu kết không tự chủ trên dưới nhấp nô mấy lần. Hắn cảm giác trong thân thể của mình có một đám lửa đang thiêu đốt, thiêu đến hắn toàn thân khô nóng, hận không thể lập tức đem trước mắt tên tiểu yêu tinh này giải quyết tại chỗ. Thế là chậm rãi xích lại gần Lâm Mộng, tại bên thai nàng nhẹ nói, lão công vừa rồi biểu hiện như thế nào, có khen thưởng hay không? Chán ghét Lâm Mộng giao mặt càng đỏ hơn, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, trong ánh mắt lại mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Ngươi muốn khen thưởng cái gì nha? Nàng biết do còn cố hỏi, âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu, giống kẹo đường ngọt. Tới, cho lão công hôn một cái. Vũ Nhất Phàm cười xấu xa, miệng cong lên tới giống đầu cá nheo đưa tới, còn nghịch ngậm tả hữu đong đưa hai cái, giống như là tại nói, mau tới hôn ta nha, mau tới hôn ta nha. Hán bộ kia tính trẻ con bộ dáng, rất giống đòi hỏi bánh kẹo tiểu Nam Hải, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi tại trong thương trường sất trá phong vân bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Lâm Ngọc Giao bị hắn bộ dạng này tính trẻ con bộ dáng chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười, nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Vũ Nhất Phàm cái chán, giận trách, người nhà, người bao lớn, còn như thế không đứng đắn. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, cơ thể cũng rất thành thật mà sẽ tới, tại Vũ Nhất Phàm trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một chút, giống như gà mổ thóc, lại nhanh lại nhẹ. Cái này như chuồn chuồn lướt nước một hôn, sao có thể thỏa mãn được Vũ Nhất Phàm cái này lao tài xế. Vũ Nhất Phàm nơi nào chịu theo, ôm Lâm Ngọc Giao vòng eo thoát gọn, đem nàng cẩn thận giam cầm trong ngực, cúi đầu xuống, tinh chuẩn bắt được cái kia hai mảnh tiểu diễm ướt át môi đỏ, hung hăng hôn lên. Nụ hôn này nhiệt liệt mà bá đạo, mang theo một tia trừng phạt ý vị, giống như là muốn đem Lâm Ngọc Giao cả người đều nuốt vào trong bụng. Lâm Ngọc Giao đầu tiên là sững sờ, lập tức nhiệt tình bắt lại, nàng ôm Vũ Nhất Phàm cổ, vụt về nên hợp hắn tiết tấu. Hai người hôn đến khó bỏ khó phân, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên sền sệt, mập mờ khí tức tại giữa hai người tùy ý chảy xuôi. Vũ Nhất Phàm tay cũng không ở yên, đột nhiên, đông 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 một hồi dồn dập tiếng đánh, phá vỡ cái này tiểu diễm bầu không khí. Thanh âm này giống như là một chậu nước lạnh, quay đầu tưới lên trên thân hai người, trong nháy mắt đem bọn hắn từ trong khi hôn hít giật mình tỉnh giấc. Vũ Nhất Phàm thầm mắng một tiếng, cái nào không có mắt đồ chơi, hết lần này tới lần khác lúc này tới quấy rối. Hắn lưu luyến không rời mà bung ra Lâm Mộng Giao, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Lâm Mộng Giao nhưng là kém chút xã hội tính tử vong, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng hốt hoảng sửa sang lấy chính mình xốc xếp quần áo, một trái tim phanh phanh chực nhảy, giống như là muốn từ trong cổ họng đụng tới tựa như. Nàng lén lén liếc một cái Vũ Nhất Phàm, phát hiện hắn đang một mặt khó chịu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, ánh mắt kia hận không thể đem người bên ngoài cho ăn tươi nuốt sống. Lâm Ngọc Giao ngoan ngoãn đem đầu thấp xuống, làm đà điều thật vui vẻ đâu. Đáng chết, ai vậy? Vũ Nhất Phàm tức giận quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra, chỉ thấy một người mặc chế phục bảo an đang đứng tại ngoài xe, một mặt lúng túng nhìn xem hắn. Tiên, tiên sinh, ngài khỏe, ở đây không cho phép dừng xe. Bảo an lắp bắp nói, hắn cũng là không có cách nào, chiếc này Porsche 911 thật sự là quá chói mắt, muốn không chú ý cũng khó khăn. Lại thêm chiếc xe con này có vẻ như giống như có thể không chặt chẽ. Hắn chỗ chức trách, chỉ có thể nhắm mắt lại đến xem. Vũ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới, bọn hắn còn đem xe dừng ở lòng Tỷ Thiên huyện cách đó không xa. Hắn chiếc này xe sang trọng vốn là đủ chiêu diêu, lại thêm vừa rồi hắn cùng Lâm Mộng Giao trong xe thân mật, người bên ngoài còn tưởng rằng bọn hắn đang làm gì đấy, cũng khó trách bảo an hội đi lên gõ cửa sổ xe. Ok, nam nhân mà, tình thâm nghĩa nặng thời điểm liền hội dạng này, ngươi hiểu, tiểu tử, học tập lấy một chút. Đúng, thuận tiện nói một câu, nhà ta liền ở tại tiểu khu này, nhường một chút, ta muốn tiến vào đi. Vũ Nhất Phàm vỗ vỗ bảo an bà bay, một bộ người từng trải tư thái, về sau gặp phải loại sự tình này, đừng ngạc nhiên, người trẻ tuổi, phải bình tĩnh. Vũ Nhất Phàm trang bức mà nói xong câu đó, chuẩn bị cho xe chạy vào cửa, chợt nghe có một nữ nhân cùng bảo an đang nói chuyện. Tiểu Trần, ngươi làm rất đúng, chúng ta về sau cũng phải vì tiểu khu sáng tạo lục sắc hoàn cảnh, giữ gìn tiểu khu hài hòa ổn định, đây là chúng ta chỗ chức trách. Thanh âm trong trẻo của nữ nhân em hai, mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, không thể để cho những cái kia ô chọc chi khí ô nhiễm tiểu khu chúng ta không khí, ảnh hưởng tới nghiệp chủ nhóm thể xác tinh thần khỏe mạnh. Trẻ tuổi bảo an hơi câu nệ cười gật đầu, được rồi, Trương quản lý, thu đến chỉ thị của ngài, ta nhất định nghiêm ngặt thi hành, kiên quyết ngăn chặn loại này làn gió bất chính tại tiểu khu lan tràn. Hắn vừa nói, còn vừa len lén liếc một cái Vũ Nhất Phàm xe, trong đôi mắt mang theo vẻ khinh bị cùng. Hâm mộ. Vũ Nhất Phàm phi thường tò mò, từ sau xem kính nhìn ra ngoài, à, nguyên lai là hai ngày trước thấy qua Trương Đình Đình, nữ nhân này, chứng chạc đàng hoàng. Nhìn bên ngoài đâu, nàng không có Trần Băng Thanh chắc chắc cùng thiếu, giống như so với Lý Vi cái kia thiếu phụ đâu lại nhiều một tia ngây nô cùng cấm dục, Lý Vi là phong tình vật chủng. Hận không thể đem mau tới treo chọc ta bốn chữ viết lên mặt, cùng Lâm Mộng Giao cô gái nhỏ này so ra đâu, lại nhiều một phần thành thục cùng chứng trạng, Lâm Mộng Giao là ngây thơ bé thỏ trắng, để cho người ta không nhịn được muốn thật tốt bảo hộ. Trương Đình Đình, nữ nhân này, có chút ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, cái này Trương Đình Đình, nhìn bề ngoài như cái băng sơn mỹ nhân nói không chừng trong xương cốt lại là cái muộn tao nữ nhân, loại tương phản này, để cho hắn càng thêm có chinh phục dục vọng rồi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Trương Đình Đình, có thể chứa tới khi nào. Hắn Vũ Nhất Phàm thế nhưng là duyệt nữ vô số lao tài xế tiểu nữ nhân gì chưa thấy qua. Còn sợ không giải quyết được một cái vật nghiệp quản lý. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong âm thầm thề, nhất định muốn đem cái này Trương Đình Đình cầm xuống, để cho nàng kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Hắn chạy, Porsche 911 phát ra một tiếng rít gào chậm rãi lái vào tiểu khu. Trương quản lý, chiếc xe kia. Tựa như là tầng cao nhất nghiệp chủ xe. Trẻ tuổi bảo an nhìn xem đi xa Porsche, nhỏ giọng nói. Trương Đình Đình ánh mắt lấp lóe, không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chương 50, đừng làm rộn chương 50, đừng làm rộn Vũ Nhất Phàm về đến nhà, đột nhiên nghĩ phát cái vòng bằng hữu, không biết vì cái gì vừa rồi Trương Đình Đình cái kia khinh thường lại coi trời bằng vung biểu lộ, làm hắn vô cùng khó chịu. Thế nhưng là, phát chút gì hào đâu? Xe sang trọng hào chạy sóng lớn đảo. Cắt, quên đi thôi, có ý tứ sao? Loại này lão đến nổ đồ bật, ngoại trừ có thể thỏa mãn một chút chống không linh hồn, còn có cái gì dùng? Phàm là ưa thích phơi loại này, nội dung người chỉ định là nội tâm ghen ghét chống giống, dùng vật chất để che giấu tinh thần căn cốt, rất giống nhảy nhót dầu kè, cực kỳ buồn cười. Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có chú ý hắn cũng không muốn trở thành chính mình đã từng ghét nhất cái loại người này. Ánh mắt của hắn trong phòng du đãng, cuối cùng rơi vào trong phòng bếp đạo kia bận rộn thân ảnh bên trên. Lâm Ngọc đang buộc lên tạp dề, tại trong phòng bếp vội vàng khí thế ngất trời. Nàng hôm nay mặc một kiện bó sát người jean, đem đường cong hoàn mỹ bày ra, đây là thanh xuân hương vị. Vũ Nhất Phàm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn cầm điện thoại di động lên, len lén hướng về phía Lâm Ngọc giao răng rắc chụp một tấm ảnh chụp. Trong tấm ảnh, tại ấm hoàng sắc dưới ánh đèn, lộ ra phá lệ mê người. Không đúng, nếu như ta phóng loại hình này, vậy không phải đại biểu ta cũng là loại kia chỉ hội dùng xe sang trọng mỹ nữ tới bác ánh mắt lão hàng? Không nên không nên, quá thấp kém. Vũ Nhất Phàm lắc đầu liên tục, hắn cũng không muốn trở thành chính mình đã từng ghét nhất cái loại người này. Hắn mong muốn là loại kia điệu thấp xa hoa, là loại kia trong lúc lơ đãng toát ra cao cấp cảm giác, mà không phải loại này xích lòa lòa khoe khoang. Vũ Nhất Phàm lại dạo qua một vòng chính mình đại hào trạch, cuối cùng đi đến rộng rãi lộ thiên hoa viên. Hắn đứng tại trong hoa viên, xuyên thấu qua ra đợi cửa sổ, nhìn về phía trong phòng bếp cái kia bận rộn thân ảnh. Lâm Mộng Giao đang có người chuyên tâm cắt lấy đồ ăn. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người nàng, cho nàng dắt lên một tầng màu vàng bừng sáng, rất giống trong phim ảnh tiểu thanh tân duy mỹ hình ảnh. Vũ Nhất Phàm linh cơ động một cái, lần nữa giơ điện thoại di động lên, răng rắc một tiếng, đem cái này mỹ hảo hình ảnh dừng lại. Tấm hình này bên trong không có cố ý hiện ra dáng người, cũng không có xa hoa trang trí, chỉ có ấm áp định cư ở không khí cùng một cái bóng lưng xinh đẹp, nhưng khắp nơi lộ ra một loại tuế nguyệt qua tốt ý cảnh, làm cho lòng người sinh hướng tới. Hắc hắc, liền nó. Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật đầu một cái, bắt đầu biên tập vòng bằng hữu văn án. Hắn nghĩ nghĩ, tại dưới tấm ảnh phương viết, nhà có hiền thê, rửa tay làm canh thang. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Sau đó, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười xấu xa, yên lặng đem đầu này vòng bằng hữu thiết trí trở thành vẹn vẹn đỉnh đỉnh ngọc lập có thể thấy được. Hắn cố ý đem Trương Đình Đình mẹ chặt tên Đình Đình Ngọc Lập bốn chữ đánh ra, mà không phải dùng Trương Đình Đình hoặc Trương quản lý, chính là vì để cho nữ nhân này biết mình tại chú ý nàng. Hắn ngược lại muốn xem cái này bình thường một bộ cao lãnh phong phạm vật nghiệp quản lý, nhìn thấy đầu này vòng bằng hữu hội có phản ứng gì. Vũ Nhất Phàm để điện thoại di động xuống, khẽ hát đi vào phòng bếp. Hắn từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm Lâm Ngọc Giao Hồng, cái cằm chống đỡ tại trên vai của nàng, ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, thỏa mãn thở dài. Làm cái gì ăn ngon đâu? Vũ Nhất Phàm âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Đều là ngươi thích ăn. Lâm Ngọc Giao cũng không quay đầu lại nói, động tác trên tay lại dừng một chút, cơ thể cũng hơi hơi cứng ngắc. A, phải không? Vũ Nhất Phàm lại giở trò xấu, ta thích ăn nhất, nhưng nhiều lắm chán ghét. Đừng làm rộn, ta đang nấu cơm đâu. Lâm Ngọc Giao khuôn mặt bá mà một chút đỏ lên, nàng nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, lại bị Vũ Nhất Phàm ôm chặt hơn nữa. Ta không, ta liền muốn náo Vũ Nhất Phàm như cái hài tử đùa nghịch lên ỉ lại. Hắn đầu tựa vào Lâm Ngọc Giao trong cổ, hít vào một hơi thật dài, thương quá a hì hì, ngoan rồi, ta rất nhanh liền làm xong, đi trên ghế salon ngồi. Lâm Ngọc Giao vỗ vỗ Vũ Nhất Phàm khuôn mặt, ôn nhu như nước. Hai người cơm nước xong xuôi, Vũ Nhất Phàm chủ động thu thập bát đũa, Lâm Ngọc Giao thì đi phòng tắm tắm rửa. Đợi nàng tắm rửa xong đi ra, Vũ Nhất Phàm đã nằm trên ghế salon, cầm điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì. Lâm Ngọc Giao mặc một bộ màu hồng thật ti áo ngủ, tóc còn lướt xóa trên vai, da thịt trắng nõn ở dưới ngọn đèn hiện ra mê người lộng lẫy. Nàng vừa tắm rửa xong, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm ngát, hỗn hợp có trên người nàng đặc lưu thiếu nữ hương thơm, quá tốt đẹp. Nhìn cái gì đấy, mê mẩn như vậy. Lâm Ngọc Giao đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh ngồi xuống, tò mò hỏi. Không có gì, tùy tiện xem. Vũ Nhất Phàm tâm hư mà đem di động thu lại, ánh mắt lại nhịn không được hướng về Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao nghiêng mắt nhìn. Lâm Ngọc Giao thuận tay cầm lên trên bàn trà máy sấy, chuẩn bị sấy tóc. Ong 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 máy sấy tiếng vang lên, Vũ Nhất Phàm tâm tư lại hoàn toàn không tại trên sấy tóc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Giao cái kia bị nhiệt khí bốc hơi lên đến càng gương mặt đỏ hồng, còn có cái kia bởi vì sấy tóc rung động cái chán. Vũ Nhất Phàm cảm giác trong thân thể mình có cái ban nhạc dốc, bắt đầu báo tố ca đấu khúc. Hắn đoạt lấy Lâm Ngọc Giao tay bên trong máy sấy, đóng lại, ném qua một bên. Ngươi làm gì nha? Lâm Ngọc Giao bị Vũ Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện động tác sợ hết hồn, nàng trợn to hai mắt, một mặt vô tội nhìn xem hắn. Ngươi nói ta làm gì? Vũ Nhất Phàm âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Hắn cúi đầu xuống, tại Lâm Ngọc Giao bên thai nhẹ nói, đương nhiên là quan tâm ngươi a. Chán ghét Lâm Ngọc Giao mặt càng đỏ hơn, nàng nhẹ nhàng địa thôi đẩy Vũ Nhất Phàm đừng làm rộn, tóc đầu ta còn không có thổi khô đâu. Đương nhiên, trước mắt giới hạn ở lại làm điểm quy củ hợp pháp nội dung. Thời gian càng lâu, Vũ Nhất Phàm giống như càng ngày càng không nỡ lòng bỏ nhanh như vậy liền nàng. Hắn bắt đầu hưởng thụ loại này ăn không được miệng cảm giác, giống như là nhấm nháp một món ngon món điểm tâm ngọt, biết rất rõ ràng nó rất ngọt, lại cố ý chậm rãi mà nhấm nháp, hưởng thụ loại kia chờ mong cùng khát vọng cảm giác. Hắn thích xem Lâm Ngọc Giao thẹn thùng dáng vẻ, ưa thích nghe nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu âm thanh, thích nàng trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lâm Ngọc Giao giống như là một khối ngọc thô, cần hắn chậm rãi tạo hình mới có thể thể hiện ra nàng xinh đẹp nhất tia sáng. Vũ Nhất Phàm nghĩ, có thể, đây chính là tình yêu a, không phải chiếm hữu, mà là thủ hộ, không phải tìm lấy, mà là cho. Hắn nguyện ý chờ, đợi đến Lâm Ngọc Giao cam tâm tình nguyện cái kia một ngày. Giao Giao, là ngày mai đi đón A Di xuất viện sao? Ân, Nhất Phàm ca, lần này thật sự rất đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt, không cho phép khách khí, còn có, phải gọi lao công ta, xem ta như thế nào đánh ngươi cái mông nhỏ, ta tới rồi. Vũ Nhất Phàm nói, đại thủ thật cao vung lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Không cần, ha ha ha, cầu bông tha. Trừng phạt kết thúc. Đồng ốc, cùng ta còn khách khí làm gì? Vũ Nhất Phàm cưng chịu vớt một cái Lâm Ngọc Giao cái mũi, về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, biết không? Còn có, phải gọi ta cái gì? Hắn cố ý đùa nàng, động tác trên tay lại càng thêm ôn nhu. Lao công Lâm Ngọc Giao gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, âm thanh mềm nhu giống kẹo đường, ngọt đến Vũ Nhất Phàm tâm khảm bên trong. Ai, thật ngoan. Vũ Nhất Phàm cười tại Lâm Ngọc Giao quang khiết trên trán vang dội hôn một cái, thanh âm kia, chật chật, thanh thúy. Tốt, thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, phải đi tiếp mẹ ta xuất viện. Ân, lão công ngủ ngon. Lâm Ngọc Giao khéo léo gật đầu một cái, quay người lắc lắc bờ eo thon trở về gian phòng của mình. Tấm lưng kia, khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Ngọc Giao bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng lao phụ thân một dạng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng kéo cửa lên, trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn cầm điện thoại di động lên, thuận tay soát lên vòng bằng hữu, thứ nhất đổi mới chính là Đình Đình Ngọc Lập. Chương 51, thủ hộ kỵ sĩ. Chương 51, thủ hộ kỵ sĩ. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong khẽ động, đây không phải là Trương Đình Đình mẹ chả sao? Hắn nhớ kỹ vòng bằng hữu của nàng vẫn luôn là một ít công việc bên trên nội dung, hôm nay như thế nào đột nhiên phát như vậy một đầu? Hắn ấn mở hình lớn, chỉ thấy trong tấm ảnh là một bản sách thật dày, bìa viết mấy cái bắt mắt chữ lớn, nam nhân đến từ Hỏa Tinh, nữ nhân tới từ Kim Tinh. Phối văn là, trước khi ngủ mạo xương nạp điện. Gần nhất tại đọc quyển sách này, cảm giác thật có ý tứ, để cử cho đại gia. A, nữ nhân này vẫn rất có ý tứ. Vũ Nhất Phàm nhịn cười không được, hắn thuận tay nhấn cái like, tiếp đó bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào bình luận. Trực tiếp hỏi nàng tại sao muốn nhìn quyển sách này. Không nên, quá trực bạch, ra vẻ mình rất không có trình độ. Khen nàng hiếu học.
cũng không được, vạn nhất nàng chỉ là tùy tiện nhìn một chút không, chính mình chẳng phải là vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi. Vũ Nhất Phàm nghĩ nửa ngày, cuối cùng linh quang lóe lên, tại khu bình luận viết, đúng dịp, ta cũng tại nhìn quyển sách này, bất quá ta nhìn thấy chính là nam nhân đều là móng heo lớn, nữ nhân đều là tiểu yêu tinh, không biết trường quản lý nhìn thấy chính là cái gì. Bình luận phát ra ngoài sau đó, Vũ Nhất Phàm vẫn nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, chờ mong Trương Đình Đình hồi phục. Trong lòng của hắn có chút ít đắc ý, chính mình bình luận này vừa hài hước khôi hài, vừa tối giấu lời nói sắc bén, vừa biểu đạt chính mình cũng tại chú ý quan hệ nam nữ, lại xảo diệu trêu đùa một chút Trương Đình Đình, còn thuận tiện dò xét nàng một chút thái độ đối với chính mình, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Đợi vài phút, Trương Đình Đình vẫn là không có hồi phục. Vũ Nhất Phàm có chút ngồi không yên, hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ là mình nói sai? Vẫn là nàng căn bản là không thấy bình luận của mình. Ngay tại hắn chuẩn bị tái phát một đầu tin tức thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động một cái, là Trương Đình Đình hồi phục. Vũ Nhất Phàm vội vàng ấn mở, chỉ thấy Trương Đình Đình trả lời, "Vũ tiên sinh thật hài hước, ta nhìn thấy chính là nam nhân cần tôn trọng, nữ nhân cần yêu mến, xem ra chúng ta nhìn không phải cùng một quyển sách a." "Ha ha ha, vậy xem ra là ta xem phiên bản tương đối tiếp địa khí." Vũ Nhất Phàm cấp tốc trả lời, "Trương quản lý muộn như vậy còn chưa ngủ, là đang nghiên cứu như thế nào quan ái nam nhân sao?" Cái tin tức này phát ra ngoài sau đó, Vũ Nhất Phàm liền hối hận, hắn cảm thấy mình có chút quá dở hơi, vạn nhất Trương Đình Đình tức giận làm sao bây giờ? Hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, tim đập đều ra tốc. Qua vài giây đồng hồ, Trương Đình Đình hồi phục, "Vũ tiên sinh nói đùa, ta chỉ là ngủ không được, tùy tiện xem." Ngược lại là Vũ tiên sinh, muộn như vậy còn chưa ngủ, là đang chờ ai quan ái sao? Nhìn thấy đầu này hồi phục, Vũ Nhất Phàm tâm tình trong nháy mắt buông lỏng xuống, hắn nhịn không được bật cười, cái này Trương Đình Đình liêu nhân kỹ thuật rất không bình thường a. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, "Ta đang chờ một cái đến từ hỏa tinh nữ nhân, không biết nàng lúc nào mới có thể đi tới ta kim tinh." Cái tin tức này phát ra ngoài sau đó, Vũ Nhất Phàm liền tắt điện thoại di động, hắn cảm thấy chính mình hôm nay đã trêu chọc phải đủ nhiều, lại tiếp tục, chỉ sợ cũng muốn lật xe. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu lại không ngừng hiện ra Trương Đình Đình thân ảnh. Nữ nhân này, giống như là một ly thuần hậu rượu đỏ, cần chậm rãi nhấm nháp mới có thể thể hội đến nàng ý vị. Vũ Nhất Phàm cảm thấy chính mình giống như có chút bên trên hắn trở mình, ép buộc chính mình không thèm nghĩ nữa Trương Đình Đình thế, nhưng là càng như vậy, thân ảnh của nàng thì càng rõ ràng. Tính toán, không nghĩ, ngủ. Vũ Nhất Phàm bực bội mà nắm tóc, đắp chăn lên đầu, ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng là, hắn càng là muốn ngủ thì càng ngủ không được. Hắn chờ mong lần nữa hồi phục, Trương Đình Đình cũng rốt cuộc không có động tĩnh. Vũ Nhất Phàm nhìn thời gian một chút, mới 9:30, chẳng lẽ nàng sớm như vậy liền ngủ mất? Không có khả năng à, bằng hữu nàng vòng rõ ràng biết trước khi ngủ mạo xương nạp điện cái này cục sạc đến một nửa liền không có điện. Nên không hội là dụ cầm cố túng a. Hắn đóng lại mẹ chặt không trang, vài ngày không có soát TikTok, mở ra trang đầu đề cử là mấy cái cũ rích khôi hài tiết mục ngắn, còn mang theo nào đó tay nào đó âm thủy ấn, xem xét chính là từ chỗ khác bình đại vận chuyển tới, nhàm chán. Vũ Nhất Phàm cảm thấy thật là không có ý tứ, lại nhìn một chút cái video ngắn, vẫn là nhàm chán, lại nhìn, ai, đóng lại trong nháy mắt, hắn chợt nhớ tới cái kia Vũ Nương tiểu yêu tinh liền đi lùng tìm, không nghĩ tới tìm nửa ngày vậy mà như thế nào cũng không tìm được, chẳng lẽ là đổi tên? Vẫn là bị phong hảo. Hắn nhớ kỹ cái kia tiểu yêu tinh khiêu vũ rất tao đó à, cũng không lộ cái gì không nên lộ, làm sao lại không tìm được đâu? Thực sự là kỳ quái. Vũ Nhất Phàm lại quét qua một hội nhi có không có, đồng nhiên, cái tiếp theo trực tiếp nhảy ra ngoài, là một cái gọi Thỏ Thỏ thích ăn thịt nữ MC. Trang bịa đồ là một người mặc thỏ nữ lang trang phục mỹ nữ, cái kia dáng người, chật chưởng, trước sau lồi lõm, nên lớn chỗ lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, đơn giản chính là nhân gian mưu vận. Hắn trung bi là nam nhân, nhịn không được điểm đi vào. Trong phòng trực tiếp, nữ MC đang cùng âm nhạc dễ rủa cơ thể, dáng mua kia, gọi là một cái phong tình vật trùng. Nàng mặc lấy một kiện áo da màu đen bó sát người, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia hai đoàn, phản phất tùy thời đều hội nhảy ra tựa như. Nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, tại bớ cao màu đen bọc vào, lộ ra càng thêm mê người. Cảm tạ nhất bảng đại ca tặng cả nữ bạn, yêu thương ngươi nha, chụt chụt. Nữ MC hướng về phía màn hình liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói. Vũ Nhất Phàm nhìn một chút nhất bảng đại ca ID, lại là Long Thành đệ nhất thiếu. Hắn điểm tiếng người này trang chủ xem xét, cũng là chút loạn thất bát tao cùng nữ nhân chụp ảnh chung hoặc lái xe sang trọng, mang theo đồng hồ nổi tiếng, xuất nhập đủ loại cấp cao nơi trốn ảnh chụp, xem xét chính là một cái điển hình nhà giàu mới nổi. Nhìn kỹ lại, ta đi, đây không phải cái kia tại trong thương trường bị chính mình đánh mặt Tần Khải sao? Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, nghĩ thầm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, cái này cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn nhớ tới Tần Khải bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí liền giận, nhất là hắn cặp kia gian rào ánh mắt, luôn là nhìn chằm chằm Lâm Mộng được nhìn, để cho Vũ Nhất Phàm hận không thể đem hắn trong mắt cho móc đi ra. "Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm." Vũ Nhất Phàm lạnh rên một tiếng, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh hoạt động lên. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Long Thành đệ nhất thiếu rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Hắn đầu tiên là cho Thỏ Thỏ thích ăn thịt quét qua mấy cái lãng mạn pháo hoa xem như nó người. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp tới cái cạn nỉ bản, cảm tạ thủ hộ kỵ sĩ tặng cạn nỉ bản. Wow, vị đại ca kia hảo xoáy a. Nữ MC âm thanh càng thêm ngọt, nàng hướng về phía màn hình điên cuồng so với tâm, đại ca, ngươi là người nơi nào nha? Có rảnh cùng đi ra ngoài chơi nha. Vũ Nhất Phàm cười cười, không nói gì, hắn mới không hội giống Tần Khải cái kia ngu dốt, bị một cái nữ MC mấy câu liền dỗ đến xoay quanh. Hắn tiếp tục soát lễ vật, cái này đến cái khác cạn nỉ vạn giống không cần tiền tựa như, thấy trực tiếp gian khán giả đều trợn tròn mắt. Cơ mờ nở, đây là đâu tới thần hào a? Mạnh như vậy. Chương 52, sư phụ ngươi là vị nào? Chương 52, sư phụ ngươi là vị nào? Cái này đại ca cũng quá hào đi. Một cái cạn nỉ vạn liền 3000 khối a. Ước ao ghen tị a. Ta cũng muốn làm nữ MC. Đại ca, còn thiếu đồ trang sức chân sao? Ta có thể. Ta đi, đây là muốn cùng Long Thành đệ nhất thiếu cấp nhất bảng tiết tấu a. Có trò hay để nhìn. Có trò hay để nhìn. Trong phòng trực tiếp người xem cũng bị bất thình lình cạn nhị vạn cho nổ đi ra, nhao nhao tại trên màn ảnh công chúng nhắn lại. Long Thành đệ nhất thiếu rõ ràng cũng chú ý tới Vũ Nhất Phàm, hắn đầu tiên là phát một cái, biểu thị nghi hoặc, tiếp đó lại phát một cái, biểu thị khiêu khích. Nha a, đây là chống đối. Vũ Nhất Phàm vui vẻ, hắn thích nhất nhìn loại này náo nhiệt. Hắn không nói hai lời, lại quét qua một cái cạn nhị vạn. Cảm tạ thủ hộ kỵ sĩ tặng thứ hai cái cạn nhị vạn. Lão bản ngài chính là ta thần. Ta quang, tín ngưỡng của ta. Nữ MC kích động đến nói năng lộn xộn, hận không thể lập tức nhảy ra màn hình, cho Vũ Nhất Phàm mang đến ôm nhiệt tình. Wow, vị này thủ hộ kỵ sĩ cũng quá mạnh liệt a. Đây là muốn cùng Long Thành đệ nhất thiếu ăn thua đủ a. Long Thành đệ nhất thiếu nhanh phản kích a. Đừng kinh sợ a. Trong phòng trực tiếp người xem triệt để sôi trào, từng cái cùng như điên cuồng soát lấy mưa đạn. Long Thành đệ nhất thiếu cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, theo sát lấy lại quét qua một cái cạn nỉ bạn. Cảm tạ Long Thành đệ nhất thiếu tặng cạn nỉ bạn. Cảm ơn lão bản. Lão bản ngài chính là ta lại bố mẹ đẻ. Ta áo cơm phụ mẫu. Ta nữ MC đã kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể không ngừng mà cảm tạ. Long Thành đệ nhất thiếu bi vũ. Long Thành đệ nhất thiếu bá khí. Long Thành đệ nhất thiếu ngư bức. Trong phòng trực tiếp người xem cũng ồn ào lên theo, trong lúc nhất thời, Long Thành đệ nhất thiếu danh tiếng vô lượng. Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh không ngừng lóe lên mưa đạn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Hắn chờ chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn để Tần Khải cái kia Vương Bát Đảm biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh hoạt động lên, cái này đến cái khác cạn nhị bạn giống không cần tiền tựa như quét qua ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, 30. Dòng dã 30 cạn nhị bạn. Trong phòng trực tiếp trong nháy mắt sôi trào. Cơ mờ nở. 30 cạn nhị bạn. Đây là muốn mì thiên. Vị này thủ hộ kỵ sĩ đến cùng là lai lịch gì? Đây cũng quá hào đi. Long Thành đệ nhất thiếu lần này là gặp phải đối thủ. Trong phòng trực tiếp giống sôi trào, đầy màn hình cũng là 666 cùng thủ hộ kỵ sĩ như bức mưa đạn, còn có không ít người hê tô Long Thành đệ nhất thiếu hỏi hắn túng không có. Nữ MC đã triệt để trợn tròn mắt, nàng ngơ ngác nhìn trên màn hình không ngừng lóe lên cạn nỉ vạn miệng há bở rổ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể gặp được đến như thế một vị thần hảo. Cái này 30 cạn nỉ vạn, thế nhưng là 9 vạn khối a. Nàng phải nhảy bao nhiêu điệu nhảy mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Cảm tạ, cảm tạ thủ hộ kỵ sĩ. Tạ. Cạn nỉ vạn nữ MC kích động đến nói năng lộn xộn, âm thanh đều có chút run rẩy, cảm tạ. Cảm ơn đại ca, nàng vừa nói, vừa hướng màn hình thật sâu bái, trước ngực cái kia hai đoàn mềm mại theo động tác của nàng kịch liệt đung đưa, thấy trong phòng trực tiếp các nam nhân một trận nhăn nóng. Cùng lúc đó, Vũ Nhất Phàm điện thoại Allen Ken một thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng tốc chủ, tiêu phí 9 vạn nguyên, phát động gấp trăm lần phản hiện 900 vạn đã đến sổ sách. Vũ Nhất Phàm nhìn xem trong thẻ ngân hàng nhiều hơn 900 vạn, trong lòng lại không có gợn sóng quá lớn. Hắn bây giờ đối với tiền đã không có gì khái niệm, ngược lại hoa ra xài không hết, còn không bằng lấy ra tìm chút niềm vui. Nhìn trên màn ảnh vẫn còn đang không ngừng lóe lên cạn nhị vạn, nét miệng lên nụ cười khinh thường. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Hắn giống như là phát tiết xong, duỗi lưng một cái, tự đủ, thực sự là nhàm chán hết sức. Ngủ, ngủ. Tần Khải bên kia, hắn đang đắc ý dương dương mà nhìn xem trong phòng trực tiếp đầy màn hình Long Thành đệ nhất thiếu uy vũ lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Đột nhiên, trên màn hình thoáng qua liên tiếp ca nhị vạn đem hắn cho cảm động. Này, đây là cái tình huống gì? Tần Khải rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Hắn tập trung nhìn vào, không tệ, là ca nhị vạn hơn nữa còn là 30. Ta dựa vào, cháu trai này chỗ nào xuất hiện? Tần Khải khí cấp bại phôi mà mắng, hắn cảm giác mặt mình bị người hung hăng quạt một bạt hai, nóng bỏng đau. Hắn cắn răng, nghĩ thầm, lão tử còn cũng không tin cái này tà. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục soát lễ vật, chợt nhớ tới mình trong thẻ ngân hàng giống như không có nhiều tiền, lần trước vì tại trước mặt Lâm Mộng Trang bức, hắn đã đem phần lớn tiền đều xài hết. Từ trực tiếp gian lui ra ngoài, Vũ Nhất Phàm trang chủ bên trên bỗng nhiên nhiều 99pm, ấn mở xem xét, đủ loại tin tức đều có. Đại ca, ngươi thật lợi hại a, có thể mang mang ta sao? Thủ hộ kỵ sĩ Kaka, nhân gia rất thích ngươi a, có thể thêm một cái mẹ chặt sao? Đại ca, ngươi còn thiếu bạn gái sao? Ngươi nhìn ta như thế nào? Thủ hộ kỵ sĩ, ta là thỏ thỏ thích ăn thịt khuê mật, nàng để cho ta cảm ơn ngươi, còn nói nhớ mời ngươi ăn cơm đâu. Vũ Nhất Phàm nhìn xem những tin tức này, nhịn cười không được, đám này nữ nhân, thật đúng là thực tế a. Hắn tiện tay lật qua lật lại, phát hiện còn có không ít người muốn theo hắn kết giao bằng hữu, thậm chí còn có người trực tiếp phát tới chính mình ảnh riêng tư cái kia chừng mực, chậc chậc chậc, đơn giản khó coi. Hắn thậm chí nhìn thấy có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, cũng là lúc trước ở trong phòng phát sóng trực tiếp cùng hắn bắt chuyện qua nữ MC, cái này hội nhi cả đám đều nhiệt tình giống như là biến thành người khác tựa như, hận không thể lập tức tiến vào trong màn hình tới. A, nữ nhân. Vũ Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng bạch một cái, đem những thứ này VM một mạch mà xóa sạch sẽ. Hắn tiện tay xóa bỏ những thứ này VM, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên lại thu đến một đầu VM.
ấn mở xem xét, nguyên lai là Thỏ Thỏ thích ăn thịt gửi tới, vị đại ca kia, thật sự rất cảm tạ ngươi đại lực khen thưởng, bất quá sư phụ ta nói số tiền này ta không nên độc chiếm, nàng để cho ta đem tiền trả lại cho ngài. Vũ Nhất Phàm mày rậm đầy một cái, a, sư phụ ngươi là vị nào? Cũng tại TikTok sao? Thỏ Thỏ thích ăn thịt, đúng vậy, bất quá nàng không thể nào mở trực tiếp, hiện tại cũng là tại ta phía sau màn chỉ đạo ta, nàng trước đó thế nhưng là TikTok đại vong hồng đâu, fan hâm mộ hơn mấy trăm bạn. A, vậy ta muốn gặp ngươi một lần sư phó, không biết thuận tiện hay không? Vũ Nhất Phàm hứng thú, hắn ngược lại muốn xem, cái này Thỏ Thỏ thích ăn thịt sư phó là thần thánh phương nào, vậy mà có thể dạy dỗ như thế biết chuyện đồ đệ. Chương 53, nói lỡ miệng chương 53, nói lỡ miệng cái này. Ta phải hỏi một chút sư phụ ta. Thỏ Thỏ thích ăn thịt có chút do dự, nàng không biết sư phó có nguyện ý hay không gặp cái này thủ hộ kỵ sĩ. Không có việc gì, ngươi liền nói với nàng, là một cái ngưỡng mộ nàng rất lâu fan hâm mộ, muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, mời nàng ăn một bữa cơm, coi như là cảm tạ nàng qua nhiều năm như vậy mang tới khoái hoạt. Vũ Nhất Phàm hướng dẫn từng bước, giống một con cáo giả, dù dỗ lấy đơn thuần bé thỏ trắng. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Cái kia, tốt a. Thỏ Thỏ thích ăn thịt vẫn có chút lo lắng, ngưỡng mộ rất lâu. Tại sao vậy? Ngươi lại không biết sư phụ ta? Nàng tại điện thoại trước màn hình ngẩng đầu, mắt to nháy nháy. Ai nói ta không phải biết? Hơn nữa, ta từ ngươi dáng múa cùng chân hình liền có thể nhìn ra, sư phó ngươi nhất định là một vị vô cùng ưu tú vũ đạo gia. Chân của các ngươi hình cũng là thon dài thẳng tắp, đường cong lưu loát, giống hai cây tinh điêu tế chắc ngọc trụ, xem xét chính là đi qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa, các ngươi khiêu vũ thời điểm đều có một cái vô cùng khả ái tiểu động tác, chính là nhảy đến kích động bộ phận, hội không tự chủ hơi hơi nhón chân lên, đồng thời giống một cái kiêu ngạo tiểu thiên nga. Cái này chi tiết nhỏ ta thế nhưng là chú ý tới a. Vũ Nhất Phàm ăn nói địa chuyện, mặt không đỏ tim không đập, nói đến giống như thật. Hắn một bên đánh chữ, một bên liền rèn sắt khi còn nóng. Hơn nữa, ta còn biết sư phó ngươi trước kia nickname, nàng có phải hay không thường xuyên đề cập với ngươi lên nàng lúc còn trẻ năm tháng vàng son, nói nàng năm đó ở trên mạng cũng là sất trá phong vân nhân vật, fan hâm mộ vô số, người theo đuổi đông đảo, còn nói nàng dáng múa không người có thể địch, là đường chi không thẹn Vũ Lâm Minh Chủ. Vẫn là tôi đi, sư phụ ta luôn luôn đều rất điệu thấp. Thỏ Thỏ thích ăn thịt cắn môi một cái, ngón tay nhỏ nhắn ở trên màn ảnh cực nhanh gõ, nàng không thích bị quấy rầy, nhất là bị người xa lạ. Hơn nữa, nàng bây giờ đã rất ít trực tiếp, căn bản là nửa ẩn lui trạng thái, tinh lực chủ yếu đều đặt ở online dạy học. Nàng dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc cách diễn tả. Hôm nay ta tới tìm ngươi chủ yếu là nghĩ lui khen thưởng cho ngươi, trừ bình đài trừ đi bộ phận kia, còn lại ta đây đều chuyển cho ngươi, ngươi nhìn có thể chứ? Vậy cũng được, ngược lại ta cũng biết sư phụ ngươi là ai, nàng chính là ta là thổ cô nàng, ta sợ ai đúng không? Vũ Nhất Phàm cố ý nói sai, hắn cũng không tin tiểu nha đầu này không mắc câu. Ha ha, cái gì a, nàng rõ ràng gọi là Vũ Nương tiểu yêu tình. A Thiên, ngươi còn nói là sư phó ta fan hâm mộ đâu, gạt người. Thỏ Thỏ thích ăn thịt kinh ngạc che miệng lại, phát hiện mình nói lỡ miệng, nhanh chóng rút về cái tin tức này, lại phát một cái che mặt khóc bao biểu tình, còn bổ sung một câu, ai nha, nói lỡ miệng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh thoáng hiện lại biến mất tin tức, khóe miệng ý cười sâu hơn. Tiểu nha đầu phi tử, còn nghĩ cùng ta đấu. Trong lòng của hắn đắc ý dương dương, trên mặt lại bất động thanh sắc, à, khả năng này nàng mới xuất đạo là cái này nickname a, về sau đổi tên cũng nói không chừng a cũng có thể là ta nhớ sai. Dù sao thời gian quá lâu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta đối với nàng yêu thích. Nàng mỗi một chàng trực tiếp ta đều nhìn qua, nàng mỗi một cái dáng múa ta đều nhớ tinh tưởng, nàng chính là ta nữ thần trong động. Như thế nào, bây giờ có thể đem nàng ngoẹ chặt cho ta à? Vũ Nhất Phàm kỳ thực không thể nào dám xác định Trương Đình Đình chính là Vũ Nương tiểu yêu tinh. Dù sao đoạn thời gian kia mỗi ngày ngâm mình ở trên TikTok, soát đến nữ MC nhiều lắm, hắn chỉ nhớ rõ cái kia nữ nhân dáng múa cùng Thỏ Thỏ rất nhiều tương tự. Bất quá hiện tại xem ra Trương Đình Đình khả năng rất lớn. Bất kể như thế nào, đánh cược một lần lại nói. Bạn nhất thắng cuộc đâu. Thỏ Thỏ thích ăn thịt nhìn xem Vũ Nhất Phàm hồi phục, trong lòng càng thêm xoắn xuýt. Sư phó của nàng tính cách nàng rất rõ ràng, không thích bị quấy rầy, càng không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Thế nhưng là Vũ Nhất Phàm còn nói phải lời thề son sắt như vậy, giống như thật sự nhận biết nàng sư phó. Hơn nữa hắn còn cho mình quét qua nhiều như vậy lễ vật, nếu như cứ như vậy cự tuyệt hắn, giống như cũng có chút không quá không biết xấu hổ. Thế nhưng là sư phụ ta thật sự không thích bị quấy rầy. Thỏ Thỏ thích ăn thịt do dự trả lời. Hơn nữa nàng bây giờ đã không trực tiếp, ngươi coi như tăng thêm nàng ngại chặt, đoán chừng cũng không chiếm được hồi phục. Không có việc gì, ta không sợ quấy rầy, cũng không cần nàng hồi phục, ta chỉ muốn yên lặng chú ý nàng, ủng hộ nàng. Vũ Nhất Phàm tiếp tục giả vờ thâm tình, ngươi coi như giúp ta một chuyện, thỏa mãn một chút ta tâm nguyện nho nhỏ, có hay không hảo? Hắn vẫn xứng một cái tội nghiệp bao biểu tình, rất giống một cái bị ném bỏ chó con. Thỏ Thỏ thích ăn thịt nhìn xem cái biểu tình này bao, tâm lập tức liền mềm nhũn. Nàng từ nhỏ đã ưa thích tiểu động vật, nhìn thấy loại này làm bộ đáng thương vẻ mặt nhỏ, căn bản là không cách nào kháng cự. Cái kia, tốt ta, ta thử xem. Bất quá ta không dám hứa chắc sư phụ ta hội đồng ý thêm bạn. Thỏ Thỏ thích ăn thịt cuối cùng vẫn thỏa hiệp, trước tiên ta hỏi hỏi nàng, nếu như nàng không đồng ý, ngươi cũng không nên trách ta à? Không có vấn đề, cảm ơn ngươi, con thỏ nhỏ. Vũ Nhất Phàm hưng phấn mà trả lời, trong lòng trong bụng nở hoa. Trở thành, xem ra đêm nay lại có thể cùng Vũ Nương tiểu yêu tinh cộng độ lương tiêu. Hán Phảng Phất đã thấy Trương Đình Đình ở trước mặt mình phiên phiên khởi vũ mê người hình ảnh, máu mũi kém chút không có phun ra ngoài. Đúng, con thỏ nhỏ, sư phó ngươi thích gì lễ vật? Ta sớm chuẩn bị một chút, đến lúc đó lúc gặp mặt có thể đưa cho nàng. Vũ Nhất Phàm không kịp chờ đợi hỏi: "Sư phụ ta ưa thích?" Ách Thỏ Thỏ thích ăn thịt vừa định hồi phục, đột nhiên ý thức được chính mình giống như lại túi chữ nhật đường, nàng nhanh chóng che miệng, ảo não vô vô đầu của mình: "Ai nha, ta lại bị lừa. Ngươi lôi kéo ta lời nói." Vũ Nhất Phàm cười ha ha: "Con thỏ nhỏ, ngươi thật là đáng yêu. Yên tâm đi, ta không hội nhường ngươi sư phó không công thu ta lễ vật, ta nhất định hội thật tốt báo đáp nàng." Hắn cố ý đem báo đáp hai chữ cắn rất nặng, ý vị thâm trường. Thỏ Thỏ thích ăn thịt nhìn xem Vũ Nhất Phàm hồi phục, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, nàng lúc này mới ý thức được chính mình lời mới vừa nói giống như có chút nghĩa khác. Nàng nhanh chóng giải thích nói: "Không phải như ngươi nghĩ, sư phụ ta là rất đúng đắn người." "Tốt tốt tốt, ta biết, ta biết." Vũ Nhất Phàm cười trả lời, trong lòng lại trong bụng nở hoa. "Tiểu nha đầu phi tử, còn nghĩ cùng ta đấu? Ngươi còn non lắm." Hắn cố nén ý cười, tiếp tục nói: "Đúng, Thỏ Thỏ, cái kia khen thưởng tiền không cần trả lại cho ta, nếu như ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại, liền quên ra một bộ phận cho những cái kia không được đi học lưu thủ nhi đồng, cũng coi như là ta vì xã hội làm chút cống hiến, còn lại bộ phận kia coi như là ngươi khổ cực phí, cầm mua chút ăn ngon, bồi bổ cơ thể." Vũ Nhất Phàm lời nói này, nói đến gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt, rõng rạc, đơn giản chính là đương đại sống lôi phong a. Chính hắn đều sắp bị chính mình cảm động, nếu không phải là sợ hù đến Thỏ Thỏ thích ăn thịt, hắn đều muốn cho chính mình ban phát một cái xúc động quốc nội 10 đại nhân vật thưởng. Thỏ Thỏ thích ăn thịt nhìn xem Vũ Nhất Phàm hồi phục, trong lòng ấm áp, giống như là có một dòng nước nóng tràn vào nội tâm. Nàng không nghĩ tới, thủ hộ kỵ sĩ đã vậy còn quá hào phóng, thiện lương như vậy, có lòng thương người như vậy. Nàng phía trước còn tưởng rằng hắn là một cái béo đại thúc đâu, không nghĩ tới hắn lại là một cái người tốt như vậy. Chương 54, sao sao tương chương 54, sao sao tương cảm ơn người, đại ca. Ngươi thật là một cái người tốt. Thỏ Thỏ thích ăn nhục cảm động địa trả lời, ta thay những hải tử kia cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định hội đem ngươi ái tâm truyền lại cho bọn hắn. Nàng vẫn xứng một cái ái tâm bao biểu tình, biểu đạt chính mình đối với Vũ Nhất Phàm lòng cảm kích. Khách khí gì, đây đều là ta phải làm. Vũ Nhất Phàm khiêm tốn trả lời, đúng, sư phó ngươi nít phải chặt. Hắn lời nói xoay chuyển, lại đem chủ đề nhiễu về tới Vũ Nương tiểu yêu tinh trên thân. A a, suýt nữa quên mất. Thỏ Thỏ thích ăn thịt vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới chính sự, ta này liền đến hỏi sư phụ ta, ngươi chờ một chút ta. Hắn cũng tăng thêm Thỏ Thỏ thích ăn thịt phải chặt, có ăn hay không là lúc sau sự tình, nói không chừng cái này con thỏ chính mình chạy vào cũng không nhất định. Sau đó Thỏ Thỏ liền đẩy đi tới một tấm hệ chặt danh thiếp. Vũ Nhất Phàm điểm đi bảo, việc danh gọi là chập chẩn tiểu dã hoa khỏe miệng của hắn câu lên một vòng cười, danh tự này, thật đúng là đủ phong tao. Hắn điểm tăng thêm hảo hữu, gợi nghiệm chứng tin tức, ta là Thỏ Thỏ thích ăn thịt bằng hữu, cựu ngưỡng đại danh. Hắn không nóng nảy bên kia hồi phục, lại thuận tiện cùng Thỏ Thỏ hàn huyên hội nhi. Thỏ Thỏ, nickname cùng ảnh chân dung của ngươi thật đáng yêu. Vũ Nhất Phàm tới trước một đợt thương nghiệp tuổi phồng, trên màn hình, một cái phim hoạt hình con thỏ đang ôm lấy cà rốt gặm say xương ngon lành, chính xác rất manh. Kỳ hỉ, cảm ơn đại ca khích lệ. Thỏ Thỏ thích ăn thịt phát tới một cái thẹn thùng biểu lộ, ta chính là tùy tiện lấy, bởi vì tên của ta bên trong có một cái là mặt a. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng gửi tới sao sao tương hệ chặt biệt dành, tổng cảm thấy cái này tương chữ mang theo một chút Nhật Bản hương vị, trong đầu không khỏi hiện ra một người mặc quần áo thủy thủ, đim song đuôi ngựa, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái học sinh nữ hình tượng, trong tay còn cầm cắn kẹo que chơi đùa nhấm nháp, đối diện chính mình ngọt ngào mà cười. Hắn lắc đầu, đem cái này quá mỹ hảo hình ảnh xua tan, đánh chữ hồi phục, sao sao tương danh tự này rất thanh tú ra, rất thích hợp ngươi. Không có rồi, đại ca ngươi lại khen ta. Thỏ Thỏ thích ăn thịt phát tới một cái che mặt biểu lộ, tựa hồ có chút ngượng ngùng, đúng, hệ chặt của ngươi biệt danh gọi là ta là người tốt như thế nào có điểm giống cái kia điện ảnh vô gian đạo bên trong cái kia ai đây. Vũ Nhất Phàm nhìn thấy nàng nhấc lên chính mình hệ chặt biệt danh, không khỏi nhịn không được cười lên, cái này biệt danh hay là hắn vừa đăng ký hệ chặt lúc tùy tiện lấy, lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, đã cảm thấy người tốt cái này hai chữ rất dễ nghe. Không nghĩ tới, bây giờ cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cho chê bừa. Hắn sờ cằm một cái, ra vẻ thâm trầm trả lời, "Ân, ta đúng là người tốt, một người vui vẻ giúp người, không cầu hồi báo người tốt." Phốc phốc. Thỏ Thỏ thích ăn thịt phát tới một cái cười phun biểu lộ, "Đại ca ngươi thật một người. Bất quá, ngươi chính xác rất tốt, còn cho những cái kia lưu thủ nhi đồng quên tiền, thật là một cái người tốt." Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh hồi phục, trong lòng hơi động một chút, tiểu cô nương này vẫn rất hội nói chuyện, giam ba câu liền đem chính mình thổi phồng đến mức lâng lâng. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đánh chữ hồi phục, "Đâu có đâu có, cũng là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, có rảnh rỗi, ca mời ngươi ăn cơm." "Đúng, sư phó ngươi tại sao vẫn luôn không thông qua hảo hữu của ta thỉnh cầu đâu?" Sư phụ ta nói Thỏ Thỏ thích ăn thịt hồi phục có chút chần chờ, nàng nói, nàng gần nhất tương đối bận rộn, không tiện lắm thêm người xa lạ. Vũ Nhất Phàm nhìn thấy cái này hồi phục, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Vũ Nương tiểu yêu tinh thật sự không có ý định lý chính mình. Hắn không từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói, "Vậy ngươi có hay không nói với nàng, ta là nàng nhiều năm lão fan hâm mộ, ngưỡng mộ nàng rất lâu." "Ta nói nha." Thỏ Thỏ thích ăn thịt trả lời, "Thế nhưng là sư phụ ta nói, nàng không nhớ rõ có ngươi cái này fan hâm mộ." Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh hồi phục, trong lòng có chút khó chịu, cái này Vũ Nương tiểu yêu tinh thật đúng là cao lãnh a, chính mình cũng ăn nói khép nép như vậy, nàng lại còn không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn hít sâu một hơi, đánh chữ hồi phục, "Không việc gì, nàng không nhớ rõ ta cũng rất bình thường, dù sao fan hâm mộ nhiều như vậy, nàng không có khả năng đều nhớ ở bất quá, ta vẫn hy vọng ngươi có thể giúp ta nói với nàng một tiếng, ta thật sự rất thích nàng ngũ đạo, hy vọng hữu cơ hội có thể cùng nàng trao đổi một chút." "Tốt a, ta thử lại lần nữa nhìn." Thỏ Thỏ thích ăn thịt trả lời, "Bất quá ta không dám hứa chắc nàng hội đồng ý a." Không có vấn đề, cảm ơn ngươi, con thỏ nhỏ. Vũ Nhất Phàm trả lời, trong lòng âm thầm tính toán, xem ra cần phải thay cái sách lược, không thể cứng đối cứng, phải quanh co một chút. Hắn cũng không tin tưởng, chính mình một cái như vậy thần hào còn không giải quyết được một cái hết thời vong hồng. Vũ Nhất Phàm âm thầm tính toán, xem ra cứng đối cứng là không được, phải thay cái sách lược, quanh co một chút. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười giảo hoạt, giống một cái đa mưu túc trí hồ ly. Tính toán, trước tiên không nghĩ những chuyện phiền lòng này, ngày mai còn phải buổi tiếp Lâm Mộng đi đón mẹ của nàng Vương Thúy Bình xuất viện đâu. Vũ Nhất Phàm duỗi lưng một cái, đưa di động ném qua một bên, nhắm mắt lại ngủ. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Vũ Nhất Phàm mở lấy hắn chiếc kia phong cách hot chờ 911, chở Lâm Mộng Giao đi tới bệnh viện. Hắn đi làm thủ tục xuất viện, Lâm Mộng Giao thì đi phòng bệnh thu dọn đồ đạc. Xong xuôi thủ tục, Vũ Nhất Phàm đi tới phòng bệnh, nhìn thấy Vương Thúy Bình đang ngồi ở trên giường, cười híp mắt nhìn mình. Hắn vội vàng đi ra phía trước, khách sáo nói: "A Di, thân thể ngài khá hơn chút nào không? Nếu không thì ngài đi nhà ta tĩnh dưỡng một đoạn thời gian a, cũng thuận tiện chiếu cố ngài." Vương Thúy Bình nhìn xem trước mắt cái này cao lớn xoáy khí lại nhiều tiền tiểu tử, trong lòng trong bụng nở hoa. Nàng cái này sắp là con rể, thực sự là càng xem càng thuận mắt, so với cái kia chỉ hội múa mép khua môi tiểu tử nghèo mạnh hơn nhiều. Bất quá, nàng đến cùng là người từng trải, biết người trẻ tuổi cần không gian tư nhân, chính mình lao thái bà này vẫn là không muốn đi quấy rầy bọn họ. Vạn nhất tiểu võ muốn cùng nữ nhi của mình thân mật, làm chút chuyện, chính mình bắt gặp không tốt lắm ý tứ, chính mình cái này tay chân lẩm cẩm, cũng chịu không được dạy vò ác hoặc bọn hắn ở phòng khách liền ôm ôm mắt ốc, anh em, chính mình cái này mẹ vợ ở bên cạnh, bọn hắn nhiều không được tự nhiên à, chính mình cũng lúng túng không phải. Cho nên Vương Thúy Bình lắc đầu, cười nói: "Tiểu võ a, hảo ý của ngươi a di tâm lĩnh. Bất quá, ta vẫn ở chính mình chỗ đó thuận tiện, tục ngữ nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, ta tại nhà mình ở không bị ràng buộc, ha ha, lại nói, ta bộ xương già này, liền không đi quấy rầy những người tuổi trẻ các ngươi thế giới hai người." Vũ Nhất Phàm gặp Vương Thúy Bình nói như vậy, cũng không tốt miễn cưỡng nữa, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy được rồi, a di, ta cùng giao giao tiễn đưa ngài trở về." "Tốt tốt tốt, vậy thì làm phiền các ngươi." Vương Thúy Bình cười miệng toe toét, nàng bây giờ là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Chương 55, chiếu cố mụ mụ chương 55, chiếu cố mụ mụ đem Vương Thúy Bình đưa đến nhà sau, Lâm Mộng đông nhiên giữ chặt Vũ Nhất Phàm góc áo, âm thanh nhuyễn nhuyễn nu nu: "Nhất Phàm ca, ta muốn ở chỗ này ở vài ngày, chiếu cố mụ mụ, có thể chứ?" Vũ Nhất Phàm sững sờ, trong lòng có chút không muốn, mấy ngày nay hắn đã thành thói quen Lâm Mộng giao làm bạn, đột nhiên tách ra, thật là có điểm không thích ứng. Hắn ra vẻ ủy khuất nói: "Giao giao, ngươi đây là muốn vứt bỏ ta sao? Ta một người ở nhà ở lớn như vậy, thật là quẩn cũng é." Lâm Mộng Giao nhìn xem hắn bộ dáng tội nghiệp, nhịn không được phốc phốc nở nụ cười, giải thích nói: "Như thế nào hồi đâu, Nhất Phàm ca, ta chỉ là suy nghĩ nhiều bồi bồi mụ mụ, thân thể nàng không tốt, ta không quá yên tâm." "Vậy ta cũng ở nơi này a." Vũ Nhất Phàm tốt ra, nói xong mới ý thức tới không thích hợp, vội vàng nói bổ sung: "Ta có thể giúp một tay chiếu cô a di, một mình ngươi cũng vội vàng không qua tới." Lâm Mộng Giao chớp mắt to, một mặt khó xử: "Thế nhưng là, Nhất Phàm ca, ở đây chỉ có hai cái giường, ngươi ở đâu nha?" Vũ Nhất Phàm ta mị nở nụ cười, xích lại gần Lâm Mộng Giao bên hai, thấp giọng nói: "Ta không ngại cùng ngươi chen một cái giường a, vừa bạn có thể mới hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm." Lâm Mộng Giao khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến bên hai, nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi môi: vậy cũng không được, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, đừng nói dẫn rồi." "Ta không có nói đùa a." Vũ Nhất Phàm một mặt vô tội: "Ngươi nhìn, ở đây gian phòng nhỏ như vậy, giường cũng hẹp như vậy, hai chúng ta đến lúc đó." Hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt mập mờ ở trên người nàng quét một vòng: "Ngươi cũng không nên chiếm tiện nghi ta a." Lâm Mộng Giao xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng dậm chân, quay người liền hướng trong phòng chạy, không để ý tới ngươi. "Ha ha, đùa ngươi chơi đâu." Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng thẹn thùng nhưng lại nhịn không được méo méo nàng hoạt nộn khuôn mặt, lại thuận thế tại nàng béo mập trên bờ môi hôn mấy ngụm: "Tốt, không nói đùa nữa, ngươi ở trong này cứ an tâm chiếu cô a di, có việc liền cứ gọi điện thoại cho ta." "Ừ, Nhất Phàm ca ngươi thật hảo." Lâm Mộng Giao nhón chân lên, tại Vũ Nhất Phàm trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Vũ Nhất Phàm lại tại bên thai nàng nói nhỏ: "Mấy ngày nay nhường ngươi phòng không gối chiếc, xem như ta thua thiệt ngươi, chờ a di thân thể khỏe mạnh chút ít, ta lại đến đón ngươi." "Ai nha." Lâm Mộng Giao xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức đẩy hắn ra: "Ngươi có thể đi rồi." Vũ Nhất Phàm cười ha ha, quay người rời đi, hắn biết nha đầu này ra mặt mỏng, phải từ từ sẽ đến, không thể nóng đổi. Bất quá, tương lai còn dài mà. Hắn lái Porsche 911, thưởng thụ lấy người qua đường ánh mắt hâm mộ, trong lòng đắc ý, cảm giác này, thật sự sảng khoái. Trở lại chính mình cái kia rộng rãi đến có thể ngựa chạy hào chạch, Vũ Nhất Phàm hướng về trên ghế salon một nằm, tiêu chuẩn cắt ưu có gấp. Hắn mở ra hệ chat, phát hiện Vũ Nương tiểu yêu tinh còn không có thông qua hảo hữu thỉnh cầu, hắn cũng không gấp, nghĩ thầm, gạt ngươi mấy ngày lại nói, trước tiên trêu chọc cái này con thỏ nhỏ. Thế là cho thỏ thỏ thích ăn thịt phát đầu hệ chat: "Con thỏ nhỏ, đang làm gì đâu?" "Ăn cơm đây, một hội nhi lại muốn trực tiếp." "A, để cho ta xem tiểu thỏ thỏ ăn cái gì tiệc." Vũ Nhất Phàm ngón tay cực nhanh gõ màn hình, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị cười. Rất nhanh, một tấm hình ảnh phát tới. Tràn đầy một cái bồn lớn ma lạ hương hoa, đỏ rực nước ép ớt bên trong, quần quần lấy ma đũ, cơm chưa thịt, ngư đậu hũ, dậu phấn. Còn có vài miếng xanh biết rau xà lách lá cây tô điểm trong đó, nhìn xem liền cho người muốn ăn tăng nhiều. Nha đầu này, vẫn rất có thể ăn cay. "Ôi, bạch bạch nộn nộn tiểu thỏ thỏ không nên ăn loại này, ca buổi tối mời ngươi ăn cơm, như thế nào?" Tin tức gửi tới sau, bên kia một mực là đang đưa vào Vũ Nhất Phàm cũng không thúc giục, hắn biết tiểu nha đầu này đang xoắn suýt đâu. Hắn nhàn nhã soát lên TikTok, nhìn xem những cái kia tao thủ lộng tư nữ MC, trong lòng suy nghĩ, những thứ này dòng chi tụ phấn, nào có nhà ta giao giao dễ nhìn. Qua mấy phút, bên kia mới hồi phục, vậy ta không tốt lắm ý tứ nha, ngươi cho ta quét qua nhiều như vậy lễ vật, còn xin ta ăn cơm, cái này có gì ngượng ngùng, coi như là cảm tạ ngươi giúp ta liên hệ sư phó ngươi. Vũ Nhất Phàm đánh chữ hồi phục, lại nói, ngươi một cái nữ hải tử ra ra, cả ngày ăn những thứ rác rưởi này thực phẩm sao được? Đi, ca mang ngươi ăn ngon một chút, bồi bổ cơ thể. Trong lòng của hắn bổ sung một câu, thuận tiện cũng cho ta bồi bổ. Thế nhưng là Thọ Thọ thích ăn thịt còn đang do dự. Đừng thế nhưng là, quyết định như vậy đi. Vũ Nhất Phàm trực tiếp đánh nhịp, 700 tối, không gặp không về. Hắn cũng không tin, chính mình một cái thần hảo, còn không giải quyết được một cái tiểu chủ bá. Cái kia, tốt a. Thọ Thọ thích ăn thịt cuối cùng đáp ứng, còn phát tới một cái thẹn thùng biểu lộ. Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh hồi phục, đắc ý cười. Hắn phảng phất đã thấy con thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở chính mình trên tay lái phụ, một mặt thẹn thùng nhưng lại. Hắn cấp tốc mở ra bài đủ, ngón tay thon dài ở trên màn ảnh cực nhanh đập, lùng tìm cột bên trong thâu nhập một chuỗi dài từ mấu chốt, Thượng Hải, thích hợp tiểu nữ sinh, hẹn hội, ăn cơm, không cần quá ngây thơ cấp thấp, thích hợp cùng bạn trai chụp ảnh vui đùa loại địa phương kia. Đè xuống lùng tìm khóa, trên màn hình trong nháy mắt nhảy ra đủ loại đề cử, thấy hắn hoa mắt. Bên ngoài bãi bữa tối anh đến. Quá bài cũ. Địt lệch lẹn. Anh em cũng không phải mang hải tử. Vũ Nhất Phàm một bên xem website, một bên lẩm bẩm, như cái bắt bẻ mỹ thực ra, đối với mỗi một cái tuyển hạng đều soi mói. Hắn nhất định phải an bài rõ ràng rành, vừa muốn để con thỏ nhỏ hài lòng, lại muốn bày ra bản thân sức mạnh đồng tiền quan trọng nhất là, còn có thể thu được mọi từ phương tâm. Hắn lần xem đủ loại đề cử, cái gì vong hồng phòng ăn, tiểu thư cách quán cà phê, tình lữ chủ đề khách sạn. Thấy hắn hoa mắt. Đột nhiên, một cái tên là Dưới Trời Sao Lãng Mạn phòng ăn đề cử hấp dẫn chú ý của hắn. Dưới Trời Sao Lãng Mạn. Danh tự này nghe liền rất có tình cảm. Vũ Nhất Phàm sờ lên cằm, mở ra phòng ăn giới thiệu giao diện. Phòng ăn ở vào trung tâm thành phố một tòa nhà chọc trời tầng cao nhất, át chủ bài chính là 360 độ toàn cảnh ra đời cửa sổ, có thể đem toàn bộ Thượng Hải cảnh đêm thu hết vào mắt. Nhà ăn nội bộ trang trí cũng cực điểm xa hoa, sáng chói thủy tinh đèn treo, mềm mại ghế sofa da thật, còn có cái kia lập lòe điểm điểm tinh quang nóc nhà, đơn giản giống như là đem toàn bộ tinh không đều dọn vào trong nhà ăn. Ân, hoàn cảnh không tệ, đủ cấp bậc. Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn một chút phòng ăn món ăn giới thiệu, ân xứng với thân phận của hắn bây giờ. Nhìn lại một chút giá cả, ân cũng rất mỹ lệ nhân quân tiêu phí 4 chữ số cất bước, đây nếu là đặt ở trước đó, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ đi, sái sái thủy rồi, gấp trăm lần phản hiện, ăn đến càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Bất quá, ăn hết cơm còn giống như không đủ, Vũ Nhất Phàm lại bắt đầu suy nghĩ, cơm nước xong xuôi đi chỗ nào đâu, tổng không thể trực tiếp trở về khách sạn a. Đó cũng quá gấp gáp, dễ dàng đem con thỏ nhỏ dọa chạy. Hắn tiếp tục xem website, tìm kiếm lấy thích hợp sau bữa ăn hạng mục giải trí. Nếu không thì đi Đông Phương Minh Châu Tháp xem cảnh đêm. Không nên không nên, quá tục, hơn nữa quá nhiều người, không tiện xâm nhập giao lưu. Tính toán, lười nhắc nhìn, tùy duyên, thuận theo tự nhiên a. Vũ Nhất Phàm lại mở ra tủ quần áo, bắt đầu chọn lựa tối nay chiến bảo. Không thể quá chính thức, cũng không thể quá tùy ý, muốn lộ ra vừa có phẩm bị, lại không hội để cho tiểu cô nương cảm thấy có áp lực. Hắn lật qua lật lại, cuối cùng tuyển một kiện màu lam nhạt hưu nhàn áo sơ mi, phối hợp một đầu màu đen quần thường, lại phối hợp một đôi giày trắng nhỏ, cả người nhìn dương quang lại thời thượng lại. Đứng đắn. Chương 56, còn dám mạnh miệng chương 56, còn dám mạnh miệng Vũ Nhất Phàm hướng về phía tấm gương xú mỹ, bản thân say mê mà sợ cả một cái, thảo ca môn lại mẹ nó xoái. Hắn đáp ý cười, hệ thống này thật hăng hái, dùng tiền liền có thể biến xoái, quả thực là điều tinh lịch tập trung cực thần khí. Cùng lúc đó, Thượng Hải một cái cư xá nào đó, một gian bố trí được phấn nộn căn phòng ấm áp bên trong, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc mát mẹ nữ hải đối diện ống kính nhiệt vũ. Nàng chính là Tô Hiểu Mạn, cũng chính là Thỏ Thỏ thích ăn thịt. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ trong phòng tiểu diễm bầu không khí, kèm theo một cái tục tằng giọng nam, Tô Hiểu Mạn, ngươi cái nha đầu chết tiệt, một ngày đến muộn trong phòng làm cái gì trực tiếp, kiếm mấy cái kia điều tiền còn chưa đủ lão tử nhét cái răng. Nhanh chóng cút ra đây cho lão tử. Tô Hiểu Mạt lông mày nhíu chặt lại, nàng đóng lại trực tiếp, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng biết, đây là rượu của nàng quỷ phụ thân Tô Kiến Quốc lại tới đòi tiền. Tô Hiểu Mạt mẫu thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, nàng và phụ thân Tô Kiến Quốc sống nương tựa lẫn nhau. Tô Kiến Quốc không có bản lĩnh gì, lúc tuổi còn trẻ coi như chịu khó, nhưng kể từ lao bà sau khi chết, hắn liền triệt để sa đọa, cả ngày say rượu đánh bạc, đem trong nhà tích xúc đều thua sạch. Bằng hữu thân thích đều tránh được xa xa, sợ bị hắn dính vào. Tô Hiểu Mạt sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì trong nhà không có nhân mạch, chính mình lại không bối cảnh gì, một mực tìm không thấy ra dáng việc làm. Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là làm mạng lưới chủ bá, dựa vào ngọt ngào bề ngoài cùng coi như không tệ dáng múa, miễn cưỡng duy trì sinh kế. May mắn về sau gặp sư phó Vũ Nương tiểu yêu tinh dạy nàng kiêu vũ, lại cho nàng giới thiệu một chút tài nguyên, Tô Hiểu Mạt trực tiếp sự nghiệp mới tính có một chút khởi sắc, nhưng ít đòi thu vào, căn bản không đủ Tô Kiến Quốc tiêu xài. Tô Kiến Quốc uống say liền say khướt, thường xuyên đối với Tô Hiểu Mạt chửi ầm lên, nói nàng mất mặt xấu hổ, làm ô uế một vòng, thậm chí còn động thủ đánh qua nàng. Tô Hiểu Mạt đối với người phụ thân này đã triệt để thất vọng, nhưng dù sao cũng là cha ruột của mình, nàng lại không thể thật sự mặc kệ hắn. Tô Hiểu Mạt, ngươi cút ra đây cho lão tử. Tiền tháng này còn chưa nộp lên đâu, lão tử uống liền rượu tiền cũng bị mất, ngươi có phải hay không muốn bỏ đói lão tử? Tô Kiến Quốc ở ngoài cửa kêu gào, âm thanh càng lúc càng lớn, còn kèm theo phanh 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 tiếng phá cửa. Tô Hiểu Mạn không thể nhịn được nữa, nàng đột nhiên kéo cửa phòng ra, căm tức nhìn Tô Kiến Quốc, ngươi nào đủ chưa? Ta mỗi tháng kiếm chút tiền kia, đều lấy cho ngươi đi uống rượu đánh bạc, ngươi còn nghĩ như thế nào? Ngươi còn phải hay không cha ta? Tô Kiến Quốc gặp Tô Hiểu Mạn cuối cùng đi ra, say cứ nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt, còn dám mạnh miệng. Lao tử giữa ngươi lớn như vậy, hỏi ngươi lấy ít tiền thế nào? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không cho ta lấy tiền, ta liền ngươi thì thế nào? Tô Hiểu Mạn lạnh lùng đánh gãy hắn, ngươi có phải hay không lại muốn đánh ta? Ngươi đánh a? Ngươi tốt nhất đánh chết ta, như vậy ngươi cũng không cần lại nhìn thấy ta cái này mất mặt xấu hổ nữ nhi. Tô Kiến Quốc bị Tô Hiểu Mạn khí thế kinh hãi, hắn giơ lên tay lại để xuống, trong miệng lẩm bẩm, ngươi, ngươi cái này bất hiếu nữ, ta còn có việc, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Tô Hiểu Mạn nói xong, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Tô Kiến Quốc ở phía sau hô. Ta đi kiếm tiền cho ngươi uống rượu. Tô Hiểu Mạn cũng không quay đầu lại nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nàng cẩn thận cắn môi, thẳng đến bờ môi trở nên trắng, chảy ra tơ máu. Tô Kiến Quốc ngây người, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhi quyết tuyệt như vậy mà cãi vã chính mình, trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao. Hắn đứng ngơ ngác tại chỗ, giống một tôn hóa đá pho tượng, tùy ý rượu cồn tê liệt lấy thần kinh của mình. Đột nhiên, hắn giống như là từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, hai tay bỗng nhiên bắt được tóc của mình, tê tâm liệt phế kêu khóc. Không biết hắn là khóc mạng của mình không tốt, lao bà sớm qua đời, lưu hắn lại một người lẻ loi lưu quạng, vẫn là khóc chính mình không cần, tuổi đã cao, còn phải dựa vào nữ nhi nuôi sống, càng khóc chính mình thật đáng buồn, vậy mà luân lạc tới phải dựa vào nữ nhi làm loại kia không người nhận ra trực tiếp tới kiếm tiền. Tô Hiểu Mạn đi đến bên ngoài tiểu khu, thật dài thở ra một hơi, giống như là muốn đem trong lòng buồn bực và ủy khuất đều phun ra. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bị vây ở lồng bên trong điểu, khát vọng tự do, nhưng lại bất lực tránh thoát. Nàng muốn tìm một người thổ lộ hết, muốn tìm một bả vai dựa vào, nghĩ thống thống khoái khoái khóc một hồi. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Vũ Nhất Phàm phát hoại chặt. Yêu yêu tương, đại ca, ta từ trong nhà đi ra, chúng ta nơi nào gặp mặt? Vũ Nhất Phàm xú mỹ hoàn tất, đang chuẩn bị đi ra ngoài, điện thoại đột nhiên văng lên. Hắn cầm lấy xem xét, là Trần Băng Thanh gửi tới hoại chặt. Nhất Phàm ca ca, ngươi đang làm gì đâu? Nhân gia rất nhớ ngươi a. Trần Băng Thanh phát tới một cái vẻ mặt đáng yêu bao, vẫn xứng một tấm chính mình mặc di cờ chế phục ảnh chụp, kia đôi thon dài trắng non cặp đùi đẹp, tại màu đen tất đầu gối nổi bật, lộ ra phá lệ mê người. Vũ Nhất Phàm nhìn xem ảnh chụp, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cô gái nhỏ này thực sự là càng ngày càng hội cho người. Hắn cấp tốc trả lời, ta cũng nhớ ngươi a, tiểu bà bối. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn, chờ ta giúp xong liền đi tìm ngươi. Ừ, Nhất Phàm ca ca tốt nhất rồi. Vậy ngươi lúc nào thì làm xong nha? Nhân gia cũng chờ đã không kịp, Trần Băng Thanh tiếp tục nũng nịu giảng lấy thơ. Nhanh nhanh, chờ ta đem chuyện bên này xử lý xong, lập tức đi ngay tìm ngươi, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vũ Nhất Phàm một bên hồi phục, một bên ở trong lòng tính toán, đến lúc đó nên mang Trần Băng Thanh đi nơi nào chơi đâu. Đang nghĩ ngợi, Tô Hiểu Mạt hẹn chặt lại phát tới. Hắn nhìn xem Tô Hiểu Mạt gửi tới tin tức, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Cũng tốt, trước hết bồi nàng chơi đùa a. Vũ Nhất Phàm tự nhủ, tiếp đó cho Tô Hiểu Mạt hồi phục, ngươi ở đâu? Ta đi qua đón ngươi. Ta tại hoa viên cửa tiểu khu đâu? Tô Hiểu Mạt trả lời. Hảo, ngươi chờ, ta đến ngay. Vũ Nhất Phàm hồi phục xong, lại cho Trần Băng Thanh phát một đầu mẹ chat, bà bối, ta bên này tạm thời có chút việc, qua mấy ngày lại đi tìm ngươi, ngoan ngoãn chờ ta a. Tốt ta, cái kia Nhất Phàm ca ca ngươi phải nhanh lên một chút a, nhân gia hội vẫn muốn ngươi. Trần Băng Thanh mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là khéo léo trả lời. Yên tâm đi, bà bối, ta bảo đảm, nhất định nhường ngươi hài lòng. Vũ Nhất Phàm phát một cái cười đều biểu lộ, tiếp đó mặc quần áo tử tế, khẽ hát, mở lấy hắn chiếc kia phong cách hot chờ 911, hướng về hoa viên tiểu khu chạy tới. Nhanh mở đến hoa viên tiểu khu đại môn, Vũ Nhất Phàm thật xa đã nhìn thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu, đang đứng tại bên đường, đèn đường đem nàng cái bóng kéo đến lao trường. Nàng cúi đầu, bả vai hơi hơi run run, mượn bất tỉnh hoàng ánh đèn, Vũ Nhất Phàm mơ hồ nhìn thấy nàng đưa tay lau sạch lấy khóe mắt, giống như là đang len lén lau nước mắt. Chương 57, ta gọi Tô Hiểu Mạt. Chương 57, ta gọi Tô Hiểu Mạt. Nàng mặc lấy một kiện đơn giản màu trắng tê sợi, phối hợp một đầu quần sắc jean, lộ ra hai đầu trắng non chân phẳng dài, trên chân là một đôi giày cả bạn, đơn giản nhưng không mất thanh xuân sức sống. Dù cho cách một khoảng cách, Vũ Nhất Phàm cũng có thể cảm nhận được trên người nàng tản ra loại kia quật cường cùng không chịu thua khí chất, giống một đóa ở trong mưa gió chập chờn lại không chịu túi đầu hoa dại. Vũ Nhất Phàm đem xe chậm rãi tới gần, bất chợt 911 cái kia trầm thấp tiếng động cơ tại ban đêm yên tĩnh phá lệ làm người khác chú ý, hắn dừng xe, quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra, mang theo một tia ngoạn vị ý cười hỏi, ngươi chính là? Thỏ thỏ thích ăn thịt cũng là yêu yêu tương. Tô Hiểu Mạt nghe được âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn lưu lại chưa khô vệt nước mắt, nhưng ánh mắt bên trong đã khôi phục những ngày qua linh động. Nàng nhìn thấy trước mắt chiếc này vẫn không hot chờ 911, cùng với trong xe cái kia xoáy khí bức người nam nhân, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, như sau mưa cầu vồng rực rỡ. Đúng, ngươi chính là thủ hộ kỵ sĩ, thanh âm trong trẻo của nàng êm hai, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đây là làm sao? Chờ ca chờ đến khóc nhẹ. Vũ Nhất Phàm ra vẻ thoải mái mà trêu chọc nói, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia lo lắng, đến đây đi, lên xe trước, ở đây dừng xe không tốt ngừng, miễn cho những người kia lại nhảy đấy ba lắm điều, lại nói, ngươi xinh đẹp như vậy một cô nương, lẻ loi một mình đứng tại bên đường, nhiều nguy hiểm à, nếu là gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Gặp phải giống ca dạng này chính nhân quân tử còn tốt, bạn nhất gặp phải những cái kia lòng mang ý đồ xấu, ngươi thân thể nhỏ bé này, còn không phải mặc người chém giết. Ân, hảo. Tô Hiểu Mạt khéo léo gật gật đầu, mở cửa xe ngồi xuống trên tay lái phụ. Nàng thắt chặt dây an toàn, động tác hào phóng, không chút nào ngại ngùng, còn len lén đánh giá trong xe hào hoa đồ vật bên trong, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Ngồi vào trong xe, nàng mới phát hiện chiếc xe này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn hào hoa, mềm mại thật ra chỗ ngồi, tinh xảo đồng hồ đo, còn có cái kia nhàn nhạt thuộc ra mùi thơm, đều để nàng cảm thấy một hồi không hiểu an lòng. Vũ Nhất Phàm lúc này mới khoảng cách gần thấy rõ dáng dấp của nàng, quả nhiên cùng trong phòng trực tiếp một dạng, thậm chí so trong video xinh đẹp hơn mấy phần. Nàng có một tấm tinh xảo mặt trái xoan, da thịt trắng nõn như tuyết, trong xe ánh đèn chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, giống một khối thượng hạng dương chi ngọc. Một đôi mắt to ngập nước, phản phất hội nói chuyện, lông mi thật dài vụ sáng, giống hai thanh tiểu phiến tử. Cái mũi của nàng tiểu xảo kiên cường, bờ môi hồng nhuận sung mãn, giống một khỏa mê người anh đào, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Mà để cho Vũ Nhất Phàm không thể chuyển rời ánh mắt, là kia đôi đầy đặn tại thả lỏng tê sở phía dưới như ẩn như hiện, quy mô to lớn, nhìn ra chí ít có dê, thậm chí có thể là e. Vũ Nhất Phàm âm thầm nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm, cái này chân nhân so trong trực tiếp còn muốn có liệu à. Vóc người này, quả thực là nhân gian bưu vật. Hắn mau đem ánh mắt rời, sợ mình thất thố. Bầu không khí trong xe nhất thời có chút mờ, an tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở với nhau. Tô Hiểu Mạt trước tiên phá vỡ trầm mặc, lại nói, chúng ta bây giờ cũng coi như là gặp mặt hiện thực, ta còn không biết tên của người đấy. Vũ Nhất Phàm nhìn qua đường phía trước, tay cầm tay lái, khóe miệng hơi hơi dương lên, nghĩ thầm cô gái nhỏ này cũng nặng lắm được ý, bình thường nữ nhân nhìn thấy hắn xe sang trọng, không thể hai mắt tỏa sáng, kích động đến nói năng lộn xộn. Hắn ra vẻ thần bí, khẽ cười nói, cái kia không công bằng, nếu là ta mời ngươi ăn cơm, ngươi nói trước đi tên của ngươi. Tô Hiểu Mạt chớp chớp ngập nước mắt to, tựa hồ đối với Vũ Nhất Phàm phản ứng có chút ngoài ý muốn, nàng hé miệng nở nụ cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Rất là khả ái, ta gọi Tô Hiểu Mạn, ngươi đây, tổng không thể một mực gọi ta Thỏ Thỏ thích ăn thì ta. Vũ Nhất Phàm nghe nàng mềm nhu âm thanh, trong lòng rung động, cô gái nhỏ này, thật là một cái mệt nhọc yêu tinh. Hắn háng giọng một cái, nghiêm trang nói, ta gọi Vũ Nhất Phàm, ngươi có thể gọi ta Nhất Phàm ca. Nhất Phàm ca. Tô Hiểu Mạn nhẹ giọng lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một tia mà bát, nghe cũng không tệ lắm. Vũ Nhất Phàm xuyên qua kính chiếu hậu, quan sát đến Tô Hiểu Mạn biểu lộ, gặp nàng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc cùng kích động, trong lòng ngược lại có chút hiếu kỳ. Cô gái nhỏ này, thật chẳng lẽ không quan tâm thân phận của hắn? Vẫn là nói nàng chỉ là giả vờ không quan tâm. Hắn vừa lái xe, một bên thờ ơ hỏi, "Đúng, ngươi vừa rồi tại ven đường khóc cái gì đâu? Có phải hay không gặp phải chuyện gì không vui? Muốn hay không cùng ca nói một chút, ca có thể giúp ngươi xuất khí." Tô Hiểu Mạt nghe nói như thế, ánh mắt ảm đạm một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng lắc đầu, ngữ khí hơi hờ nói, "Không có gì, chỉ là trong nhà có một chút chuyện, tâm tình không tốt lắm mà thôi." Vũ Nhất Phàm gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao ai cũng có bí mật của mình. Hắn nói sang chuyện khác, cười nói, "Hôm nay ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, cam đoan nhường ngươi đem tất cả phiền não đều quên mất." "Có thật không? Là món gì ăn ngon?" Tô Hiểu Mạt trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, phản phất vừa rồi không thoải mái đều tan thành mây khói. "Giữ bí mật, chờ đến ngươi sẽ biết." Vũ Nhất Phàm cười thần bí, tăng nhanh tốc độ xe. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đêm nay nhất định phải làm cho cái này con thỏ nhỏ cam tâm tình nguyện đầu nhập ngực của hắn, để cho nàng biết, hắn Vũ Nhất Phàm cũng không là bình thường nam nhân. Xe tại trên thượng hải phồn hoa nhai đạo bên trên xuyên thẳng qua, ánh đèn neon tại trên cửa sổ xe nhảy bọn, tỏa ra hai người khuôn mặt trẻ tuổi. Mập mờ bầu không khí tại trong không gian thu hẹp lan tràn, giống một cây vô hình đến, đem bọn hắn khoảng cách lặng lẽ rút ngắn. Tô Hiểu Mạt vụng trộm mắt liếc bên cạnh Vũ Nhất Phàm, hắn chuyên chú lái xe, bên mặt đường cong lưu loát, tại quang ảnh giao thoa ở giữa càng lộ vẻ tuấn lãng. Nàng tim đập hơi nhanh lên, nhớ tới vừa rồi tại bên đường, hắn câu kia chờ ca chờ đến khóc nhẹ khỏe miệng nhịn không được vung lên một nụ cười. Rất nhanh, đã đến dưới trời sao lãng mạn phòng ăn, đường nhìn tên có chút không phong quãng, đây chính là thượng hải cấp cao nhất cảnh quan phòng ăn một trong, nghe nói có thể ở đây dùng cơm, không phú thì quý. Người hầu cửa băng băng hữu lễ, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm lập tức cung kính cong lưng, "Vũ tiên sinh, mời vào bên trong ngồi." Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, dẫn Tô Hiểu Mạt đi vào phòng ăn. Xuyên qua một đoạn u ám hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt, cực lớn ra đời ngoài cửa sổ, là sáng chói thượng hải cảnh đêm, sao lốm đốm đầy trời, cùng thành thị đèn đuốc hòa lẫn, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Người phục vụ đem bọn hắn dẫn tới một cái gần cửa sổ tuyệt hảo vị trí, trên bàn trưng bày tinh xảo bộ đồ ăn cùng một chùm kiểu diễm hoa hồng. "Vũ tiên sinh, đây là chúng ta cơm phía trước thêm nhiệt." Người phục vụ mỉm cười bưng lên một bàn tạo hình rất khác biệt khai vị nhỏ chút, còn phụ tặng hai chén chẳng định. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận chẳng định, hướng về Tô Hiểu Mạt nói, "Ta đi cái toilet, ngươi có thể thưởng thức phía dưới nơi này cảnh đêm." Hắn đứng dậy rời đi, khoe miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Chương 58, cho ngươi chụp tấm ảnh chương 58, cho ngươi chụp tấm ảnh. Tô Hiểu Mạt sau khi ngồi xuống, phát hiện bọn hắn đưa thân vào tầng cao nhất, giống như một cái không trung lâu cát, bốn phía đều là trong suốt pha lê, phảng phất lơ lửng ở giữa không trung. Nàng trong nháy mắt có chút đè nén không được nội tâm mình kích động, ở đây so với nàng tưởng tượng còn muốn lãng mạn, còn muốn xa hoa. Phía trước có lao bản cho nàng khen thưởng sau muốn hẹn nàng đi ra, nghĩ nội hàm nàng, nàng cũng là lời nói dịu dàng tự tạng, nàng cũng không phải loại kia tùy tiện nữ hải. Mình làm trực tiếp chỉ là vì sinh hoạt, vì cho cái kia tiểu vị phụ thân lợi ít tiền, nàng có điểm mấu chốt của mình. Nhưng bây giờ, nàng lại quỷ thần xui khiến đi theo cái này chỉ gặp qua một mặt nam nhân đến nơi này, chính nàng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu Mạt bưng lên chẳng định, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lạnh như băng chất lỏng lướt qua cổ họng, để cho nàng thoáng tỉnh táo lại. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm mê người, ánh đèn rực rỡ, nhưng nàng lại cảm thấy đây hết thảy cũng không sánh nổi bên cạnh cái kia sắp xuất hiện nam nhân. Nàng không biết mình vì cái gì hội có loại cảm giác này, có lẽ là bởi vì hắn chiếc kia miễn khóc chờ, có lẽ là bởi vì hắn cái kia trương xoáy tức giận khuôn mặt, có lẽ là bởi vì trên người hắn tản ra loại kia tự tin và cảm giác thần bí. Tổng chi, nàng cảm thấy nam nhân này rất không giống nhau. Tô Hiểu Mạt nhớ tới vừa rồi tại trên xe, hắn hỏi nàng vì cái gì khóc, nàng không có nói thật, nàng không muốn để cho hắn biết mình trong nhà những cái kia phiền lòng chuyện, nàng nghĩ tại trước mặt hắn bày ra bản thân một mặt tốt nhất. Nàng hít sâu một hơi, quyết định đem những cái kia không thoải mái đều quên mất, thật tốt hưởng thụ tối nay lãng mạn. Khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, giống một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa, chờ đợi người yêu tới hái. Đừng động, Tô tiểu thư, ngươi cái góc độ này nhìn rất đẹp, ta tới cho ngươi chủ một cái. Vũ Nhất Phàm nói, đã giơ tay lên cơ, khoe miệng ngậm lấy một vòng ngoạn vị ý cười. Hắn vừa rồi đi phòng vệ sinh, cố ý sửa sang lại một cái tiểu tóc, còn hướng về phía tấm gương luyện tập một chút tự nhận là mê người nhất nụ cười, phải đêm nay có thể nhất cử cầm xuống cái này gợi cảm mèo rừng nhỏ. Tô Hiểu Mạt đang chìm ngâm ở trong cái này mộng ảo một dạng cảnh đêm, nghe được Vũ Nhất Phàm lời nói, có chút bối rối mà lấy tay sửa sang bên thai toái phát, mang theo một tia ngượng ngùng nói, ta không lên kính, hơn nữa ta hôm nay đi ra ngoài tường đổi gấp, trang điểm mắt có thể đều hoa đâu. Đáng chết, vừa rồi khóc qua hẳn là bộ cái trang. Nhưng mà nàng kỳ thực trong lòng có chút ít tung tăng, cái nào nữ sinh không thích bị khen dễ nhìn đâu. Còn lại là bị một cái như thế xoáy khí tiền nhiều nam nhân tán dương. Nhưng nữ sinh thận trọng để cho nàng vô ý thức muốn cự tuyệt. Tô Hiểu Mạt nói liền muốn nghiêng người sang, muốn né tránh ống kính. Vũ Nhất Phàm nhưng tay mắt lanh lẹ mà nhân xuống cửa chớp, đồng thời lắc đầu, mang theo giọng nói không được nghi ngờ, đã chụp hình, không được lúc đích, xem. Hắn đi đến bên cạnh Tô Hiểu Mạt, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng. Tô Hiểu Mạt mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần thấp thỏm nhận lấy điện thoại di động, cúi đầu nhìn lại. Trên màn hình, bóng đêm mông lung, ánh đèn mê ly, nàng mặc lấy đơn giản trắng tê sợ, lại bị cái này sáng chói cảnh đêm tôn lên phá lệ động lòng người, ánh mắt bên trong mang theo một tia thiếu nữ thẹn thùng, lại dẫn một tia đối với tương lai ước mơ, quả thật có loại không nói ra được ý vị. Nàng vốn cho là hội bị đập đến rất xấu, không nghĩ tới lại còn không tệ, không khỏi yêu kiểu cười đứng lên, giận trách, cái gì nha, chương này quang tuyến tối như vậy, hơn nữa cảm giác có chút ốc ốc, như cái tiểu tên ốc, không nên, xóa bỏ rồi nói xong liền muốn đưa tay đi đoạt điện thoại, làm bộ muốn xóa bỏ anh chủ. Vũ Nhất Phàm sớm đã co đón trước, cánh tay vừa nhấc, nhẹ nhõm tránh thoát nàng tập kích vừa cười vừa nói, ai u, còn nghĩ bị nợ. Ảnh chụp đều chụp, sao có thể nói xóa liền xóa đâu. Đây chính là tối nay chân quý hồi ức, nhất thiết phải giữ lại. Hắn cố ý đùa nàng, nhìn xem nàng hờn dỗi dáng vẻ, trong lòng càng là ngứa một chút. Tô Hiểu Mạt thấy thế, biết hắn là cố ý đùa chính mình chơi, cũng sẽ không kiên trì, chỉ là bĩu môi, lườm hắn một cái, nhưng đáy mắt lại mang theo một nụ cười. Cái này một lần đùa giỡn, khoảng cách giữa hai người phảng phất lại tới gần mấy phần, trước đây một chút câu nệ cũng tiêu tán không ít, trong không khí lại bắt đầu tràn ngập một tia mập mờ khí tức. Đói bụng không, Ân? Vũ Nhất Phàm gặp bầu không khí vừa vặn, đúng lúc đó rời đi chủ đề, hắn chỉ trên bàn khai vị nhỏ chút, lại hướng về cách đó không xa phục vụ viên vẫy vẫy tay, phục vụ viên, có thể lên thức ăn. Tiếp đó quay đầu, hướng về phía Tô Hiểu Mạt mang theo ấy này nói, Tô tiểu thư, ngượng ngùng à, trước khi đến cũng không hỏi ngươi muốn ăn cái gì, có chút mà muội, liền tự mình điểm chút ta thích ăn, bất quá ta tin tưởng ngươi khẩu vị cùng ta, cũng không sai biệt lắm, cũng là loại kia không kén ăn, cái gì đều cảm thấy ăn ngon loại hình. Hắn cố ý dùng một loại giọng buông lỏng, che giấu chính mình hơi cường thế cùng tự tin. Tô Hiểu Mạt nghe nói như thế, ngẩng đầu, nhìn về phía mặc màu lam áo sơ mi Vũ Nhất Phàm ôn nhu nguyệt quang xuyên thấu qua ra đời cửa sổ vẩy vào trên người hắn, cho hắn dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Hắn vốn là khuôn mặt anh tuấn, tại dạng này quang tuyến phía dưới, càng lộ ra mê người, phảng phất là từ trong thần tượng kịch đi ra nhân vật nam chính đồng dạng. Nàng xem thấy hắn nụ cười tự tin, trong lòng một điểm kia điểm tiểu thấp thỏm cũng chậm chậm tiêu tan, thay vào đó là một loại không hiểu yên tâm cùng chờ mong. Không có chuyện gì, ta không kén ăn, từ nhỏ đã không kén ăn, ăn cơm cũng là thơm thơm đây này. Tô Hiểu Mạt cong lên con mắt, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, ngữ khí mềm nu, mang theo vẻ nũng nịu. Nàng cảm thấy tối nay hết thảy đều giống như là một giấc mộng, mà nàng tựa hồ đang tại từng bước một đi vào cái này mỹ hảo mộng cảnh. Một hồi nhi, món ăn từng đạo tinh xảo mà trình lên tới, giống như tác phẩm nghệ thuật giống như bày ra trên bàn. Phục vụ viên thân mang thống nhất đồng phục màu đen, động tác ưu nhã chuyên nghiệp, mỗi lần một món ăn đều sẽ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giới thiệu một phen, ngữ điệu không nhanh không chậm, vừa đúng địa doanh tạo ra phòng ăn cao cấp không khí. Vị tiên sinh này, vị tiểu thư này, đây là chúng ta phòng ăn chiêu bài khai vị, nước dùng yến đồ ăn, tuyển dụng thượng đẳng tổ yến, đi qua chậm hỏa nướng hầm mà thành, màu sắc nước trà thành tịnh như nước, cảm giác mềm nu sảng khoái trưởng, có bổ dưỡng công hiệu dưỡng nhan. Phục vụ viên đầu tiên bưng lên là một trung tiểu xảo tinh xảo yến đồ ăn, màu ngà sữa tổ yến tại trong thanh tịnh trong suốt nước canh như ẩn như hiện, điểm xuyết lấy vài miếng xanh biết rau quả, chỉ là nhìn xem liền cho người muốn ăn đại động. Vũ Nhất Phàm ra hiệu Tô Hiểu Mạt đếm trước đếm, chính mình cũng cầm lấy đĩa, nhẹ nhàng múc một ngụm. Nước canh cửa vào, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt trong nháy mắt tràn ngập ra, tổ yến mềm nhu đánh răng, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, chính xác không giống bình thường. Hắn thả xuống đĩa, nhìn về phía Tô Hiểu Mạt, mang theo vẻ mong đợi mà hỏi thăm, như thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm phải không? Tô Hiểu Mạt đang cẩn thận tỉ mỉ lấy miệng bên trong mỹ vị, nghe được Vũ Nhất Phàm tra hỏi, liền vội vàng gật đầu, con mắt lóe sáng lấp lánh, từ đáy lòng tán thán nói, ừ, thật tốt uống. Thang hảo trong eo, tổ yến cũng tốt mềm nu, vào miệng tan đi, cảm giác giống đang ăn như thạch rau câu, nhưng là lại so thạch nhiều thật nhiều mùi thơm, hơn nữa không có chút nào chán, thật sự uống quá ngon. Nàng vừa nói, một bên nhịn không được lại múc một ngụm, ngụm nhỏ mà uống vào, miệng nhỏ đỏ chói. Chương 59, rượu ngon phối giai nhân chương 59, rượu ngon phối giai nhân Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng thỏa mãn bộ dáng nhỏ, khóe miệng hơi hơi dương lên, nghĩ thầm cô gái nhỏ này vẫn rất hội hưởng thụ. Hắn cười cười, phục vụ viên tiếp tục giới thiệu nói, đạo này là mở thủy cải trắng, đừng nhìn tên phổ thông, nhưng đó là món cay tứ xuyên bên trong một đạo công phu đồ ăn, nhìn như nước dùng quả thủy, kỳ thực dùng gà mái, giam đông nhiều loại nguyên liệu nấu ăn treo ra canh loãng xào nấu mà thành, mùi ngon đến cực điểm. Ngay sau đó, phục vụ viên lại bưng lên một bản tạo hình rất khác biệt mở thủy cải trắng, một quả xanh nhạt cải trắng tâm, ngâm tại trong nhìn như thanh tịnh như nước nước canh, mấy quả cầu kỳ tô điểm ở giữa, đơn giản nhưng lại không mất tính xảo. Và, cái này cải trắng nhìn thật xinh đẹp a, như ngọc điêu khắc. Tô Hiểu Mạn kinh hô một tiếng, tò mò đánh giá trước mắt mở thủy cải trắng, hoàn toàn không tưởng tượng nổi dạng này món ăn thanh đạm đồ ăn, hương vị hội như thế nào. Vũ Nhất Phàm kẹp lên một khối nhỏ cải trắng, phóng tới Tô Hiểu Mạn trong đĩa, ra hiệu nàng nếm thử xem, đừng bị bề ngoài của nó lừa gạt, hương vị tuyệt đối nhường ngươi không tưởng được. Tô Hiểu Mạn bán tín bán nghi kẹp lên cải trắng, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong miệng. Nhẹ nhàng khẽ cắn, cải trắng mềm non trong veo, nước canh tươi đẹp trong nháy mắt ở trong miệng bộc phát ra, đậm đà canh gà mùi thơm cùng răm đông mặn hương hoàn mỹ dung hợp, hương vị cấp độ phong phú, dư vị vô cùng. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, liên tục gật đầu, thật tốt ăn ngon. Nước canh thật ngon, cải trắng cũng tốt non, không hề giống bình thường ăn cải trắng, đơn giản quá thần kỳ. Ha ha, đây chính là công phu đồ ăn, đương nhiên không giống nhau. Vũ Nhất Phàm đắc ý cười cười, lại chỉ vào một đạo khác đồ ăn nói, đạo này là lòng tỉnh tôm bóc vỏ, Hàng Châu món ăn nổi tiếng, dùng chính là tươi mới tôm sông nhân cùng thượng hạng trà lòng tỉnh diệp xào nấu mà thành, tôm bóc vỏ tươi non bị đánh, hương trà tươi mát thoải mái, vô cùng thích hợp nữ hài tử ăn. Lòng tỉnh tôm bóc vỏ màu sắc thanh nhã, tôm bóc vỏ óng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt hương trà, chỉ là nghe liền cho người tâm thần thanh thản. Tô Hiểu mà không kịp chờ đợi kẹp lên một khỏa tôm bóc vỏ, để vào trong miệng, tôm bóc vỏ tươi non đánh răng, vào miệng tan đi, hương trà nhẹ nhàng khoan khoái giải ngán, cả hai kết hợp hòa mỹ, cảm giác thanh tân đậm nhã, làm cho người dư vị vô cùng. Ừ, cái này tôm bóc vỏ cũng tốt ăn ngon, thật mềm tốt có giãn, còn có nhàn nhạt hương trà vị, hảo mùi đặc biệt. Tô Hiểu mà khen không dứt miệng, đối với thức ăn tối nay phẩm quả thực là vui mừng không thôi. Cuối cùng một món ăn là bát tiên quá hải náo la hán, đây là một đạo tạo hình khoa trương, bụi ý cắt tường món chính, dùng đủ loại hải sản cùng rau quả chú tâm xào nấu mà thành, bày bàn tinh mỹ, màu sắc rực rỡ, giống như một bức náo nhiệt đáy biển bức tranh. Cuối cùng đạo này là bát tiên quá hải náo la hán ngụ ý cắt tường, món ăn phong phú, đủ loại hải sản đều có, ngươi xem một chút thích ăn cái nào, tùy tiện ăn, không đủ gọi thêm. Vũ Nhất Phàm hào khí nói, ra hiệu Tô Hiểu Mạn tùy ý hưởng dụng. Tô Hiểu Mạn nhìn xem trước mắt cái này rực rỡ muôn màu món ăn, sớm đã hoa mắt, mỗi đạo đồ ăn đều tinh xảo mỹ vị, để cho nàng muốn ăn đại động, nhưng lại có chút không biết từ đâu hạ thủ. Nàng cầm đũa lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn là kẹp một khối thoạt nhìn dụ người nhất bào ngư, để vào trong miệng, tươi đẹp tư vị trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Kể từ làm trực tiếp, mỗi ngày trải qua ngày đêm điên đảo sinh hoạt, lại thêm trong nhà còn có cái lao vướng víu nói đến nàng thật tốt lâu không có bông lòng qua như vậy. Mỹ thực mang tới cảm giác vui thích, để cho Tô Hiểu Mạn tạm thời quên đi sinh hoạt phiền não, nàng cảm giác mình tựa như một cái bị vây ở lồng bên trong quá lâu chim nhỏ, cuối cùng hữu cơ hội đi ra hít thở không khí. Vũ đại ca, chúng ta tới uống chút, như thế nào, không say không về. Tô Hiểu Mạn đỗng nhiên đưa ra muốn uống rượu, một đôi ngập nước mắt to lóe vẻ hưng phấn, rất giống một cái ăn vụng thành công nhỏ con. Vũ Nhất Phàm ngược lại là có chút ngây người, rất ít gặp chủ động đưa ra muốn uống rượu nữ hải, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy nữ hải. Hắn bình thường cũng coi như duyệt nữ vô số, nhưng giống Tô Hiểu Mạn dạng này, vừa có nhan trị, lại có dáng người, còn như thế chủ động, hắn thật đúng là lần đầu gặp. Hắn nhất thời cũng bị cái này tính cách cởi mở, vừa có tiểu nữ nhân tư thái cũng không mất hào sảng không câu chấp Tô Hiểu Mạn hấp dẫn, nha đầu này, thật là một cái mê người tiểu yêu tinh, để cho người ta nhìn không thấu, nhưng lại không nhịn được muốn tới gần. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, đêm nay bữa cơm này, ăn đến thật là giá trị. Ta có thể không quá ổn, còn phải lái xe. Vũ Nhất Phàm ngoài miệng nói cự tuyệt, trong lòng lại mừng thầm, tiểu nha đầu đây là đối với hắn có ý tứ à, đều chủ động muốn uống rượu, xem ra đêm nay có hy vọng. Hắn quyết định dục cầm cô túng, trước tiên treo khẩu vị của nàng. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay phải bồi tiếp ta uống, cùng lắm thì ta mời ngươi uống. Tô Hiểu Mạn chu cái miệng nhỏ nhắn, mang theo một tia giọng nũng nịu nói, nàng bất kể Vũ Nhất Phàm là không phải lái xe, nàng hôm nay chính là muốn uống thông khoái. Nàng đã rất lâu không có làm cản như vậy qua, nàng phải thật tốt hưởng thụ cái này khó được tự do thời gian. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó hồn nhiên bộ dáng, tâm đều nhanh hóa, cô gái nhỏ này thực sự là quá biết cho người. Hắn cười cười, vỗ tay cái đụng, phục vụ viên liền hiểu rồi, lập tức sẽ đưa tới hai bình rượu mạn nghỉ con nhi, đây chính là rượu đỏ bên trong cực phẩm, giá cả không ít, người bình thường thật đúng là không bỏ uống được. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, đêm nay liền để ngươi kiến thức một chút ca thực lực, nhờ ngươi biết, ca cũng không là bình thường nam nhân. Hảo, rượu ngon phối giai nhân, đêm nay chúng ta liền đến một cái không say không về. Vũ Nhất Phàm giơ ly rượu lên, hướng về Tô Hiểu Mạn chớp chớp mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu đùa ý vị. Hắn đã làm xong chuẩn bị, đêm nay nhất định muốn đem cái này chỉ gợi cảm mèo rừng nhỏ cầm xuống, để cho nàng trở thành chính mình nữ nhân. Hắn tin tưởng, tại mỹ rượu cùng lãng mạn không khí phía dưới, bất kỳ nữ nhân nào đều khó mà ngăn cản mị lực của hắn. Tô Hiểu Mạn nhìn xem hắn cái kia nụ cười mê người, tim đập không khỏi gia tốc, nàng cảm giác mình tựa như một cái bị thợ săn để mắt tới con thỏ nhỏ, đã không chỗ có thể trốn. Bất quá, nàng đặc biệt nguyện ý, cho nam nhân hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cái này 27 năm thân thể, cho Vũ Nhất Phàm nàng cam tâm tình nguyện. Nàng cũng không phải loại kia tùy tiện nữ hải, nàng có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Nhưng đối mặt Vũ Nhất Phàm nàng phát hiện mình tất cả nguyên tắc đều trở nên không chịu nổi một kích, tất cả ranh giới cuối cùng đều trở nên mơ hồ mơ hồ. Tô Hiểu Mạt chỉ muốn xa vào tại hắn ôn nhu trong thôn, làm trong ngực hắn con mèo nhỏ, dù là chỉ có một đêm, cũng vừa lòng thỏa ý nàng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng cùng Vũ Nhất Phàm đụng một cái, ly bích thanh thúy tiếng ba đập, rất giống nàng bây giờ cuồng loạn không chỉ tâm. Nàng ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, dịch thể cay độc lướt qua cổ họng, mang đến một hồi nóng hừng hực thiêu đốt cảm giác, để cho nàng cảm thấy một hồi mê muội, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng chờ mong. Tô Hiểu Mạt đặt chén rượu xuống, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm khỏe miệng mang theo một tia say lòng người ý cười, giống một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, chờ đợi con mồi mắc câu. Đêm nay, đêm hội là một cái không bình thường ban đêm, nàng đã làm xong chuẩn bị, nên đón sắp đến hết thảy. Sau một tiếng, Tô Hiểu Mạt thành công uống say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống một khóa chín cây bảo mật, để cho người ta không nhịn được nghĩ âu yếm.